Chương 597, dã nhân xuất hiện. Chương 597, dã nhân xuất hiện. Châu Phong nghe phía bên ngoài động tĩnh, tựa hồ là có người tới trong doanh địa. Ngay sau đó liền chuyển đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Lão đại, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Lý Tỏa đẩy cửa ra, thần sắc lo lắng. Chuyện gì nôn nóng như vậy? Châu Phong nhảy một cái đứng dậy. Hắn biết lấy Lý Tỏa tính cách, khẳng định là phát sinh chuyện trọng yếu mới có thể kích động như vậy. Dã nhân bọn hắn xuất hiện tại Kiều Nam doanh địa phụ cận. Lý Tỏa sắc mặt khó coi. Hôm nay Lý Tỏa cũng đang đi tuần trong đội trực ca đêm, cho nên trước tiên liền đến báo cáo tin tức. Cái gì? Tiểu Nam nghe được câu này, lập tức tê cả da đầu. Tiểu Nam doanh địa ở vào trung tâm sơn mạch phía tây. Nếu có dã nhân xuất hiện tại phía tây nói, khẳng định là Kiều Nam doanh địa trước tiên gặp tập kích. Tiểu Nam lập tức đứng dậy, lại không cẩn thận đụng ngược lại bên cạnh ghế. Nhưng là hiện tại đã không có người lo lắng những chi tiết này. Tiểu Nam càng là muốn lao ra. Chờ một chút, không kém đây 1-2 phút, đem sự tình làm rõ ràng lại nói. Châu Phong lại mở miệng ngăn cản Tiểu Nam. Đã hiện tại Lý Tỏa có thể trở về báo cáo tin tức, cũng khẳng định đem dã nhân tập kích sự tình báo cho Kiều Nam doanh địa người. Kiều Nam bọn hắn doanh địa đã có chỗ đề phòng. Châu Phong quay đầu hỏi thăm Lý Tỏa, nhường hắn nói rõ hơn một chút. Là mặt trăng tộc dã nhân tập kích, vẫn là Thái Dương tộc? Đến cùng đến bao nhiêu người? Chúng ta cũng không biết, đến cùng là mặt trăng tộc vẫn là Thái Dương tộc. Lý Tỏa một bên lau trên trán mồ hôi, một bên giải thích. Tại phía tây đội tuần tra, trước tiên phát hiện rừng cây bên trong xuất hiện dã nhân. Đối phương cũng phát hiện đội tuần tra người, không nói hai lời liền triển khai công kích. Có rất nhiều dã nhân hướng chúng ta bắn tên, cụ thể số lượng không biết, nhưng là khẳng định rất nhiều. Chúng ta chỉ có thể bị ép buộc tuần tự lui, những cái kia dã nhân cũng không có truy chúng ta, liền hướng phía Kiều Nam bọn hắn doanh địa đi. Đúng. Ngoại trừ cung tiễn bên ngoài, còn giống như có dã nhân dùng ná cao su. Lý Tỏa đem bọn hắn tao ngộ sự tình nói ra. Ná cao su? Người xác định? Đường Thành sắc mặt của quái. Xác định, đó là ná cao su. Lý Tỏa rất khẳng định gật gật đầu. Dù sao trong doanh địa liền làm ra rất nhiều ná cao su, cũng phi thường nhận hoan nghênh. Cũng có mấy cái người sống sót đem ná cao su luyện đến phi thường chuẩn tình trạng. Mấy chục mét bên trong gà rừng đều có thể nhẹ nhõm đánh tới. Cho nên Lý Tỏa nghe được âm thanh liền có thể xác định, vậy khẳng định là ná cao su. Hơn nữa còn có đội tuần tra người bị ná cao su đánh cho tới. Là mặt trăng tộc. Đường Thành nhướng mày. Bởi vì trong khoảng thời gian này bọn hắn cùng mặt trăng tộc tiến hành mậu dịch, bán cho mặt trăng tộc số lượng rất nhiều ná cao su. Nghĩ không ra hiện tại mặt trăng tộc hội dùng ná cao su tới đối phó bọn hắn. Cũng may bọn hắn một mực đều không có bán cho mặt trăng tộc đồ sắt. Nếu không hiện tại phiền phức hơn. Mặt trăng tộc sẽ là bọn hắn sao? Bọn hắn tại sao phải tiến công chúng ta? Lý Tỏa sắc mặt khó coi. Kỳ thực đang bị ná cao su tập kích thời điểm, Lý Tỏa liền mơ hồ đoán được tập kích bọn họ người là mặt trăng tộc, nhưng là Lý Tỏa cũng không xác định, cho nên vừa rồi hắn chỉ nói là dã nhân, chưa hề nói là Thái Dương tộc tiến công. Tình huống so sánh phức tạp, đợi lát nữa lại cùng ngươi giải thích. Châu Phong vô vô Lý Tỏa bà bay, sau đó quay đầu nói cho những người khác đi tập kết bọn hắn doanh địa sức chiến đấu, đi tiếp viện Tiểu Nam doanh địa, nhớ kỹ lưu lại một số người tại doanh địa, miễn cho mặt trăng tộc dương đông kích tây. Châu Phong nhắc nhở. Minh mạch. Đám người đều gật gật đầu. Khi Châu Phong rời phòng về sau, doanh địa người đều tỉnh dậy tới, bởi vì bọn hắn đều biết dã nhân lại đột kích đánh. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nhân viên chiến đấu càng là sớm liền cầm lên vũ khí. Các ngươi theo ta đi, những người khác canh giữ ở trong doanh địa, một khi có ngoại ý muốn tình huống liền trốn ở thung lũng bên trong. Châu Phong kể một chút, mang theo hơn 30 nhân viên chiến đấu liền hướng phía Tiểu Nam doanh địa chạy tới. Tại trên đường Tiểu Nam lòng nóng như lửa đốt, cơ hồ là tại đem hết toàn lực chạy. Có thể Kiều Nam vẫn là phát hiện mình so với Châu Phong tốc độ phải kém rất nhiều. Hiện tại trung tâm sơn mạch người sống sót doanh địa trải qua mấy lần điều chỉnh sau đó, khoảng cách cũng không tính xa. Châu Phong doanh địa khoảng cách Kiều Nam bọn hắn doanh địa đều không có một cây số khoảng cách. Châu Phong mang theo một thanh trường mâu dẫn đầu xông tới, rất nhanh hắn liền thấy Kiều Nam doanh địa. Bên kia ánh lửa vô cùng rõ ràng, Châu Phong lập tức ý thức được đó là doanh địa nhà gỗ đang thiêu đốt. Dưới chân hắn tăng thêm tốc độ. Khi Châu Phong đi vào doanh địa thời điểm, trước mắt phân cảnh nhường hắn hít sâu một hơi. Tiểu Nam trong doanh địa, toàn bộ đều là mặt trăng tộc dã nhân. Bọn hắn cầm trong tay búa đá cùng thạch mâu, không ngừng phá hư lan can cùng phòng ốc. Còn có rất nhiều tháng sáng tộc đang tại cất đoạn trong nhà gỗ vật tư, đem cất chữ lên thịt khô, công cụ cùng lương thực cùng vũ khí, toàn bộ đều rời đi ra. Bọn dã nhân đem những này thịt khô nhét vào mặc trên người da thú bên trong, vũ khí toàn bộ gánh tại trên thân. Những cái kia chướng mắt đồ vật, hoặc là không tiện vận chuyển, liền có mặt trăng tộc cầm trong tay bó đuốc tiến lên, đem phòng ốc trực tiếp điểm đốt. Hỏa diễm thuận theo phòng ốc xung quanh cành cây khô, thiêu đốt rất nhanh. Mười mấy giây đồng hồ một tòa nhà gỗ liền đốt lên. Đầu gỗ phát ra đôn đốt âm thanh. Châu Phong ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Kiều Nam doanh địa bị phá hủy, nhưng là cũng không có nhìn thấy bên trên có người sống sót thi thể. Tại dã nhân xông tới trước đó, doanh địa người cũng đã rút lui. Châu Phong biết phụ cận đây có cái thung lũng cửa vào. Doanh địa người hẳn là sớm liền tiến vào trong hạp cốc. Châu Phong cầm trong tay trường mâu trực tiếp một vầng trăng tộc vào tới. Một cái kia mặt trăng tộc dã nhân đồng thời phát hiện Châu Phong. Kia dã nhân nghe răng cười một tiếng, không nghĩ tới trong doanh địa còn có lạc đàn người sống sót. Cơ búa đá liền hướng phía Châu Phong hung hăng chém tới. Châu Phong đều không có chỗ tránh. Hắn thấy bầm trăng này tộc dã nhân tốc độ quá chậm. Châu Phong trong tay trường mâu phát sau mà đến trước, đem bầm trăng này tộc dã nhân đâm lạnh thấu tim. Bang khi, dã nhân này trong tay búa đá rơi trên mặt đất, con mắt gắt gao trừng mắt Châu Phong. Hắn nghĩ mãi mà không rõ mình là chết như thế nào. Càng nhiều mặt trang tộc dã nhân chú ý tới Châu Phong, bọn hắn nhao nhao hướng phía Châu Phong vây quanh. Nguyên bản những này dã nhân đều coi là Châu Phong sẽ đào tẩu, có thể để bọn hắn không nghĩ tới là Châu Phong chẳng những không có đào tẩu, ngược lại tiếp tục hướng phía cách đó không xa dã nhân mà tới. Đây để mặt trang tộc bọn dã nhân khó có thể lý giải được. Hiện tại toàn bộ doanh địa có thể đều là bọn hắn người, cái này kẻ ngoại lai không sợ chết sao? Nhưng mà tiếp xuống phát sinh sự tình, để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Phổ thông mặt trang tộc dã nhân căn bản cũng không phải là Châu Phong đối thủ, cơ hội là tại chạm mặt trong nháy mắt liền sẽ mất đi sinh mệnh. Với lại Châu Phong một mực đều tại phòng ốc giữa xuyên qua, không cho bọn hắn vây quanh cơ hội. Trong nháy mắt liền có mười mấy cái dã nhân bị giết chết. Nhìn thấy một màn này, có cái cầm trong tay dao đá mặt trang tộc chiến sĩ giận không kèm được. Hắn mang theo dao đá ở phía sau theo đường này, cuối cùng nhìn thấy Châu Phong dừng bước lại, bởi vì Châu Phong đã đến doanh địa chỗ sâu nhất. Tại Châu Phong trước mặt đó là vết đá, đã không có địa phương có thể trốn. Chương 598, đại trưởng lão thủ đoạn. Chương 598, đại trưởng lão thủ đoạn. Đây để mặt trang tộc chiến sĩ trên mặt vui vẻ, mang người đem Châu Phong đoàn đoàn bao vây. Châu Phong ở thời điểm này xoay người lại, vầng trăng kia tộc chiến sĩ khuôn mặt cứng ngắc lại. Châu Phong, Châu Phong. Vầng trăng này tộc chiến sĩ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Châu Phong, nghe được danh tự này, xung quanh mặt trăng tộc bọn dã nhân nguyên bản đều dự định vây quanh Châu Phong, nhưng là hiện tại toàn bộ lui về sau mấy bước. Làm sao vậy, nhìn thấy ta thật bất ngờ sao? Châu Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi làm sao khả năng nhanh như vậy trở về? Vầng trăng kia tộc chiến sĩ lắp bắp. Châu Phong lông mày nhíu lại, nghe được vầng trăng này tộc chiến sĩ ý tại ngôn ngoại, tựa hồ bọn hắn nhận định mình sẽ không sớm như vậy trở lại doanh địa, phải thừa dịp lấy mình không có trở về thời điểm phát động đối với trung tâm doanh địa đánh lén. Đừng sợ hắn, hắn không có lợi hại như vậy, giết hắn. Vầng trăng kia tộc chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hiệu triệu sau lưng bọn dã nhân cùng một chỗ độc thủ. Chỉ là Châu Phong có thể nghe đi ra, vầng trăng này tộc chiến sĩ âm thanh run nhẹ nhẹ, hiển nhiên không giống như là hắn nói một dạng, đối với mình tuyệt không sợ hãi. Châu Phong mặc dù đối với vầng trăng này tộc chiến sĩ cũng không có cái gì ấn tượng, dù sao dã nhân đại bộ phận đều là bẩn thỉu, rất khó phân rõ ràng tướng mạo, nhưng là đối phương đã lập tức nhận ra mình, vậy khẳng định là mình đã từng thấy người tại thung lũng hay là tại kẻ kỳ bộ lạc. Châu Phong cũng không đoán ra được, bất quá hắn rất nhanh liền có thể biết đáp án. Lúc này ở mặt trăng tộc nhóm sau lưng, Tiểu Nam đám người bật lên, nhìn thấy những này phá hư doanh địa mặt trăng tộc nhân, bọn hắn giận không kèm được, lập tức phát động công kích, trong tay cầm cung nỏ người sống sót trực tiếp bóc cỏ. Mặt trăng tộc bọn dã nhân đem Châu Phong bao bọc vây quanh, đều tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Châu Phong. Châu Phong một người liền hấp dẫn bọn hắn toàn bộ lực chú ý, không có chút nào phát giác được sau lưng bay tới mũi tên. A a, phía sau cùng bọn dã nhân nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm ngã xuống. Cái khác mặt trăng tộc mới chú ý đến sau lưng có kẻ ngoại lai đã lao đến. Tiểu Nam cầm lấy trường mâu xông lên phía trước nhất, hướng phía một cái dã nhân liền đâm tới. Nhìn mình doanh địa bị phá hủy, Tiểu Nam con mắt đều nhanh toát ra hỏa đến. Đang toàn lực phía dưới, trường mâu xuyên qua kia dã nhân thân thể gần nửa mét. Tiểu Nam cũng không có cách nào đem trường mâu cho thu hồi lại, chỉ có thể không quản trong tay trường mâu, tùy ý nhặt lên bên trên một cây gậy gỗ, tiếp tục công kích cái khác dã nhân. Dù là chỉ là cầm lấy một cây gậy gỗ, Tiểu Nam cũng bày ra một bộ liều mạng tư thế. Tiểu Nam sau lưng những người may mắn còn sống sót cũng toàn bộ đều bật lên, thậm chí tại cái khác phương hướng còn có liên tục không ngừng người sống sót đến đây tiếp viện. Dã nhân số lượng cũng không nhiều, chỉ có 50-60 người, trong nháy mắt liền bị những người may mắn còn sống sót vây quanh. Lúc này những này dã nhân đều hoảng, đối mặt số lượng mấy lần người sống sót, bọn hắn căn bản liền không có sức chống cự. Càng huống hồ những người may mắn còn sống sót sử dụng vũ khí xa xa so với bọn hắn càng thêm tinh xảo. Thế là mặt trăng tộc bọn dã nhân bước xuống vừa rồi cướp đoạt vật tư, nhao nhao vứt trên mặt đất, tứ tán chạy trốn. Dù là có mặt trăng tộc chiến sĩ la lên bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu, thế nhưng là vẫn như cũ vô pháp ngăn cản dã nhân chạy trốn. Nhưng là xung quanh những người may mắn còn sống sót căn bản là không có cho những này dã nhân cơ hội. Những cái kia đào tẩu mặt trăng tộc dã nhân toàn diện bị giết chết, cũng chỉ còn lại có doanh địa trung gian mười mấy tháng sáng tộc dã nhân. Đây mười mấy tháng sáng tộc dã nhân bên trong có một nửa đều là dã nhân chiến sĩ. Trước đường độc thủ, mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, thế là Châu Phong mở miệng hô. Xung quanh những người may mắn còn sống sót lập tức dừng tay. Thủ lĩnh, chẳng lẽ chúng ta muốn thả qua những này dã nhân sao? Tiểu Nam còn mắt đỏ. Tiểu Nam trên tay gậy gỗ lại đổi thành một thanh trường mâu, để lại người sống muốn từ bọn hắn trong miệng biết được tình báo. Châu Phong ánh mắt đặt ở mấy cái kia mặt trang tộc chiến sĩ trên thân, bọn hắn khẳng định biết đến cùng tình huống như thế nào. Tiểu Nam nghe được câu này nháy mắt mấy cái, nộ khí mới hơi yếu bớt một chút. Châu Phong càng là hướng về phía những này mặt trang tộc chiến sĩ gọi hàng, để bọn hắn bỏ vũ khí xuống, dạng này mình có thể lưu bọn hắn lại một cái mạng. Nhưng mà mặt trang tộc chiến sĩ nghe được những lời này, lại từng cái trong miệng phát ra gào thét, la lên mặt trang tộc danh tự, hướng phía xung quanh người sống sót phát động xung phong. Nhìn thấy một màn này, người bắn nỏ đội vàng bắn tên. Bất quá bọn hắn bắn súng mục tiêu là những này mặt trang tộc chiến sĩ bắt đuổi. Rất nhanh những này mặt trang tộc các chiến sĩ toàn bộ đều đã mất đi sức chiến đấu. Những người may mắn còn sống sót cùng nhau tiến lên, đem những này dã nhân buộc chặt lên. Châu Phong thấy thế cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm lấy dao găm bắt đầu bức cung. Hắn làm chuyện loại này cũng đã sớm xe nhẹ đường quen. Bọn dã nhân cũng không phải toàn bộ đều là không sợ chết người, chỉ ít tại Châu Phong những cái kia nhiều kiểu trước mặt, không có mấy cái muốn nhận trả tấn. Rất nhanh hắn liền hỏi ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đầu tiên đám này mặt trăng tộc dã nhân, bọn họ đều là từ Tung Lũng đến, bây giờ liền trú đóng ở Kẻ Kỳ trong doanh địa, mà Kẻ Kỳ đã bị đại trưởng lão tước đoạt thủ lĩnh thân phận, bị cầm tù đi lên, toàn bộ bộ lạc đều bị đại trưởng lão khống chế lên, đồng thời cũng là đại trưởng lão phát ra mệnh lệnh để cho bọn họ tới trong tập kích tâm doanh địa người sống sót. Căn cứ đại trưởng lão nói, đây là gột mệnh lệnh. Châu Phong nghe đến đó liền hiểu, đại trưởng lão đây là đang nói láo. Thừa dịp gột bị vây ở Tử Vong Sơn, cho nên giả truyền gột mệnh lệnh, đoán chừng là muốn tạo thành người sống sót cùng mặt trang tộc đối lập. Chỉ cần song phương đánh nhau, cũng đừng nghĩ tùy tiện hóa giải mâu thuẫn. Mà tình huống vào hôm nay buổi chiều lại phát sinh biến hóa, bị vây khốn ở Tử Vong Sơn mấy cái trưởng lão đi vào Kẻ Kỳ bộ lạc. Căn cứ một vầng trang tộc chiến sĩ nói tới, hắn nghe được mấy cái trưởng lão cùng đại trưởng lão bộc phát ra kịch liệt tranh luận. Nhưng là cuối cùng mấy cái kia trưởng lão đều quyết định nghe theo đại trưởng lão nói. Bọn hắn cũng nhận được mệnh lệnh, trực tiếp trong công kích doanh địa. Đại trưởng lão còn cố ý bàn giao bọn hắn, tốc độ nhất định phải nhanh, giết người phóng hỏa sau liền rời đi. Châu Phong lại hỏi thăm một cái chi tiết. Những này mặt trăng tộc chiến sĩ nói đều không khác mấy. Hắn cũng minh bạch đại trưởng lão muốn làm gì. Đó là thừa dịp mình chưa có trở lại trung tâm doanh địa, tiến hành một bước giết chóc. Đại trưởng lão này đủ ác độc. Châu Phong hí mắt. Nếu nói chờ mình sau khi trở về, nhìn thấy trung tâm doanh địa người sống sót bị tàn sát, liền không khả năng lại đi cho gột đưa giải dược. Nếu như Châu Phong kiên trì phải đưa nói, sẽ có không ít người sống sót thất vọng đau khổ, thậm chí có khả năng dẫn phát nội bộ hỗn loạn. Chỉ là đại trưởng lão chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, mình trên đường đi đều không có ngừng, sớm liền trở về trung tâm doanh địa. Cho nên dù là những này mặt trang tộc dã nhân gắng sức đuổi theo, vẫn là chậm một bước. Đây cũng là cái kia mặt trang tộc chiến sĩ khi nhìn đến mình về sau, như thế giật mình biểu tình. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, mình đã trở về. Châu Phong, những này dã nhân nói cái gì? Đường Thành ở bên cạnh hỏi thăm. Châu Phong đem hắn thẩm vấn đến tình báo cho đám người. Chương 599, Lôi đỉnh chương 599, Lôi đỉnh khi nghe được Châu Phong đem sự tình giảng thuật một lần, Đường Thành đám người đều một mặt khiếp sợ. Cái này mặt trang tộc đại trưởng lão, thủ đoạn thật ga. Đường Thành một mặt kinh ngạc. Hắn liền mặt trang tộc tù trưởng đều không cứu. Hắn muốn làm tù trưởng. Đại trưởng lão này ngay từ đầu liền định muốn đoạt quyền, đoán chừng gột bị trọng thương, trong lòng của hắn đang cao hứng đây. Phó Thái cùng Tiêu Đông đám người cũng đều là đang nghị luận. Bọn hắn cũng không nghĩ tới mặt trang tộc đại trưởng lão sẽ có sâu như vậy thần phục. Chúng ta cùng bọn dã nhân tiếp xúc đủ nhiều, còn không có nhìn ra được sao? Đảo bên trên dã nhân là rất giàu hạn, căn bản không đáng tin tưởng. Tiểu Nam mặt tâm trầm. Vừa rồi Châu Phong thẩm vấn thời điểm, Tiểu Nam đã thống kê một cái doanh địa tổn thất, có 1/3 phòng ốc đều bị thiêu hủy, rất nhiều lương thực đều rơi trên mặt đất bị lặp đi lặp lại trà đạp, toàn bộ đều trà đạp. Mặc dù không có nhân viên thương vong, Tiểu Nam doanh địa người sống sót đã sớm chuyển rời đến trong sân gốc. Nhưng là doanh địa bị phá hư nghiêm trọng như vậy, Tiểu Nam vẫn là khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có cái khác mặt trăng tộc dã nhân sao? Thôi Nhạc quan tâm hỏi thăm. Không có. Châu Phong lắc đầu. Đại trưởng lão chỉ là phái ra đây mấy chục người mà thôi. Nghe được Châu Phong nói như vậy, đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đây chỉ là một lần tập kích bất ngờ mà thôi, cũng không phải là mặt trăng tộc toàn diện phát động tiến công. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao đại trưởng lão không phải tù trưởng, không có khả năng điều động nhiều như vậy bộ hạ. Với lại tại gột bị thương nặng tin tức truyền đến đại trưởng lão chỗ nào trước đó, đại trưởng lão cũng không dám quá mức làm cản. Thủ lĩnh, những này mặt trăng nhất dã nhân làm cái gì? Tiểu Nam hỏi thăm. Trước nút lại. Châu Phong nói ra. Không đem bọn hắn giết chết sao? Tiểu Nam nhịn không được nói ra. Hồi đầu giao cho gột xử lý. Châu Phong khoát khoát tay. Nghe được câu này, Đường Thành đám người gật gật đầu. Bọn hắn vừa rồi chỉ ít xử lý hơn 40 dã nhân, hiện tại cũng chỉ có 7-8 cái người sống. Bởi vì vừa rồi có mấy cái không muốn nói ra tình báo, cũng bị Châu Phong giải quyết hết. Đã coi như là cho đám người xả được cơn giận. Toàn bộ giết chết cũng không có cái gì ý nghĩa. Châu Phong đem mấy cái này sống sót mặt trang tộc giao cho gột, đó cũng là bán cho gột một cái mặt mũi. Nếu không một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết, trên mặt mũi cũng không qua được. Tốt ta. Tiểu Nam thấy thế, cũng không có tiếp tục kiên trì. Lần này là bọn hắn toàn thắng. Lão đại, vậy ngài còn đi cho gột đưa sao? Phó Thái lúc này hỏi. Đương nhiên, đại trưởng lão làm nhiều như vậy sự tình, không phải liền là muốn ngăn cản ta đi đưa sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Không sai. Mụ. Cái kia đại trưởng lão càng là không muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta liền càng là hẳn là đối nghịch. Tức chết lao ra hoặc kia. Đường Thành đi theo vung vẩy nắm đấm. Những người khác nhao nhao gật đầu, cảm thấy Đường Thành đây là nói cậu thả lý không cậu thả. Mọi người đều hiểu một cái đạo lý. Địch nhân càng là không muốn bọn hắn làm cái gì, bọn hắn liền càng là hẳn là làm như vậy. Dưới mắt bọn hắn mặc dù cùng mặt trăng tộc phát sinh xung đột, chết nhiều như vậy người, nhưng là mặt trăng tộc tù trưởng vẫn là gột. Từ giờ trở đi, trung tâm doanh địa tiến vào tình trạng giới bị, đừng lại ra ngoài tìm kiếm vật tư. Nữ tính đều trốn ở trong hạp cốc, nam tính đều cầm lấy vũ khí bảo vệ. Không quản là mặt trăng tộc vẫn là thái dương tộc xuất hiện, đều cho ta hung hăng đến đánh. Châu Phong ánh mắt đảo qua ở đây lĩnh đội. Bên cạnh còn có không có dập tắt phòng ốc, ánh lửa chiếu rọi tại Châu Phong trên mặt. Lúc sáng lúc tối, lĩnh đội nhóm đều nuốt nước miếng. Biết Châu Phong đây là làm thật. Trước kia trung tâm doanh địa chỉ có tại dã nhân tập kích thời điểm mới có thể tiến vào tình trạng giới bị. Nhưng là nghe Châu Phong hiện tại ý tứ là muốn thời gian dài để phòng. Thủ lĩnh, chúng ta để phòng bao lâu thời gian? Bàng Khánh hỏi thăm. Ít nhất 3-4 ngày thời gian. Châu Phong giải thích nói, dưới mắt đối với trung tâm doanh địa đến nói, mặt trăng tộc uy hiếp rất lớn. Đại trưởng lão lúc nào cũng có thể mang người lần nữa công tới, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thái Dương tộc giống như cũng không có, cùng chúng ta đao thật thương thật làm ý tứ, chúng ta gặp phải Thái Dương tộc cũng ra tay độc các sao? Đường Thành có chút không biết rõ. Không sai, lúc này nhất định phải biểu hiện ra cường ngạnh. Châu Phong gật gật đầu. Còn để mọi người tại Hường Đông sau đó, đem những này mặt trăng tộc thi thể toàn bộ đều treo ở trên cây. À, về nạ sản nếu như là người thông minh nói, nhìn thấy những thi thể này hắn liền hẳn phải biết làm thế nào. Châu Phong phán định ạ về nạ xạ sẽ không đối với trung tâm doanh địa tạo thành uy hiếp, là bởi vì ạ về nạ xạ trại bên trong hiện tại dã nhân chiến sĩ số lượng không nhiều. Trải qua lần trước cùng ạ về nạ xạ chiến đấu, để ạ về nạ xạ tổn thất nặng nề, liền ạ về nạ xạ còn lại những cái kia binh lực là không thể nào đánh hạ trung tâm doanh địa, cũng chỉ có thể làm một chút quấy rối mà thôi, giả bộ mình tại tiền đánh. Nhưng là Châu Phong cũng nhất định phải cảnh cáo một chút ạ về nạ xạ, làm cho đối phương biết, dù là hiện tại Tử Vong Sơn bị vây nốt, cũng không có nghĩa là ạ về nạ xạ liền có thể đến quấy rối trung tâm doanh địa, đây là muốn trả giá đắt. Ngoài ra ta còn muốn tuyển chọn một số người đi theo ta chết Trung Vong Sơn, không sợ chết liền đứng ra. Châu Phong đối mặt đám người nói chuyện. Hiện tại trung tâm doanh địa hơn phân nửa sức chiến đấu đều tập trung ở nơi này. Dầm dầm, cơ hồ tất cả người đều hướng phía trước đi vài bước, ai đều có thể nhìn đi ra hiện tại là dùng người thời điểm. Châu Phong nhìn thấy đám người thái độ, hài lòng gật gật đầu. Tại thời khắc mấu chốt mọi người đều không sợ, đương nhiên Châu Phong cũng không có dự định đem những này người toàn bộ đều mang đi. Hắn tử trong đó chọn lựa 60 người, còn lại người sống sót bảo vệ trung tâm doanh địa là dư xài. Ném đi phí lao đại những cái kia người, lại thêm đi theo tiến về Tử Vong Sơn người sống sót. Hiện tại lưu tại trung tâm doanh địa người sống sót, thêm lên còn có khoảng 900 người. Chỉ là từ trong đó điều 60 người mà thôi. Châu Phong ra hiệu khiến cái này người trở về chuẩn bị lương khô, lập tức đi theo mình cùng lúc xuất phát. Việc này không nên chậm trễ, nhất định phải trước tiên đem dược vật đưa cho gụt. Đám người trước bay về mình trong doanh địa. Đường Thành đám người đi theo Châu Phong cùng một chỗ, quay trở về tới doanh địa. Tại trên đường Châu Phong cũng đem doanh địa sự tình bàn giao cho Đường Thành. Yên tâm đi. Đường Thành gật gật đầu. Kỳ thực Đường Thành thật muốn đi theo Châu Phong, chết Trung Vong Sơn. Chỉ là hiện tại hắn rời đi, trong doanh địa liền thiếu một cái có thể nói lên nói người. Trở lại doanh địa về sau, Châu Phong đem chuẩn bị kỹ càng dược phẩm, toàn bộ đều chứa vào trong túi đeo lưng. Tân Hiểu Tuyết càng là dặn dò Châu Phong, nhường hắn chú ý an toàn. Có thời gian thời điểm, càng là muốn nghỉ ngơi một cái. Lúc này mới vừa rồi trở lại trung tâm doanh địa, liền lại muốn rời đi. Tân Hiểu Tuyết rất lo lắng Châu Phong thân thể. Châu Phong nghe được những này lo lắng, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn hiện tại thân thể, 2-3 ngày không nghỉ ngơi cũng sẽ không mệt mỏi. Bất quá Châu Phong vẫn là hướng Tần Hiểu Tuyết cam đoan, có thời gian hắn sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Đám người rất nhanh liền tại doanh địa bên ngoài tập hợp. Châu Phong đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, biến mất trong bóng đêm. Ngày thứ 2 buổi sáng, có mấy cái dã nhân xuất hiện ở trung tâm doanh địa phụ cận. Chương 600, vây khốn
mấy cái này dã nhân cẩn thận từng ly từng tí, tại rừng cây bên trong ghé qua, lặng lẽ tới gần trung tâm sơn mạch phụ cận. Đêm qua nơi này phát sinh đại hỏa, bọn hắn xa xa liền thấy, chỉ là cũng không dám tùy tiện tới gần. Hiện tại thừa dịp hừng đông, mới đến xem xét một chút tình huống. Mấy cái dã nhân cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện tại rừng cây biên giới, xa xa liền có thể nhìn thấy Tiểu Nam doanh địa bộ dáng. Lan can bị phá hư, bên trong một chút phòng ốc bị thiêu hủy, trừ cái đó ra một cái người sống sót cũng không có thấy. Đột nhiên một cái dã nhân cái mũi ngửi một cái, hắn ngửi thấy huyết tinh vị đạo, hương vị rất lớn, với lại rất gần. Chỉ là khi cái này dã nhân hướng phía xung quanh nhìn qua về sau, cũng không có phát hiện mùi máu tanh nguồn gốc. Đây để dã nhân có chút không làm rõ ràng. Đúng vào lúc này hắn cảm giác được, giống như có giọt nước rơi vào trên đầu. Dã nhân vô ý thức sờ một cái, phát hiện có chút niêm hổ ứ không phải nước, làm dã nhân mở ra bàn tay về sau phát hiện là máu. Hắn lập tức ngẩng đầu, liền thấy trên cây treo một cái chết mất mặt trăng tộc, cách xa mặt đất có 3-4 mét độ cao, với lại trên cây không chỉ có đây một người chết, bên cạnh rừng cây cũng treo người chết. Cái này dã nhân lập tức dọa đến ngồi dưới đất, liều mạng che mình miệng. Hắn không dám phát ra thanh âm, dù sao bọn hắn đi vào phụ cận chính là vì tìm kiếm tình báo. Bên cạnh mấy cái dã nhân nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng, lập tức ngẩng đầu nhìn qua, từng cái cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Hồi trở về báo cáo hạ bế nạ xạ đại nhân. Mấy cái dã nhân liều mạng giống như trốn về đến rừng cây bên trong. Bọn hắn tại chạy thời gian rất lâu sau, mới tại trong một rừng cây ngừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Một cái trên mặt có vết sẹo dã nhân nhìn thấy mấy cái này thám tử bộ dáng như mày, chính là hạ bế nạ xạ. Khi nghe thủ hạ thám tử đem tình báo báo cáo một lần sau, hạ bế nạ xạ cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Mặc dù hạ bế nạ xạ không nghĩ minh bạch vì cái gì mặt trăng tộc hội trong tập kích tâm doanh địa, nhưng là hắn thấy được trong tập kích tâm doanh địa hạ tràng sẽ chết rất thảm. Đây để ạ vệ nạ xạ rất may mắn, cũng may mình từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định treo chọc Châu Phong, chỉ là tại ứng phó việc phải làm mà thôi. Nếu không hiện tại treo cổ trên tàng cây, đó chính là hắn bộ hạ, thậm chí khả năng bao quát chính hắn. Từ giờ trở đi, chúng ta đừng lại tới gần trung tâm doanh địa. Ạ vệ nạ xạ ra lệnh. Ạ vệ nạ xạ đại nhân, cái này có thể được không? Cốt Nham sẽ không cao hứng. Bên cạnh có dã nhân chiến sĩ nhịn không được hỏi, bởi vì Cốt Nham chuyên môn phái người tới để bọn hắn hiệp trợ đối phó trung tâm doanh địa. Ừ, ta nếu là nghe hắn nói lại đi trong công kích doanh địa, cái kia chính là đi chịu chết. A Vệ Nạ Sa hừ lạnh một tiếng. Xung quanh dã nhân nghe được câu này, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Nhất là bọn hắn vừa rồi đều nghe được. Ở trung tâm doanh địa phụ cận, treo mấy chục cố mặt trang tộc thi thể. Những này kẻ ngoài lai, không phải tốt như vậy trọng. Thử vong sân dưới, rừng cây bên trong, đống lửa đốm đốt rung động. Cốt Nham đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý, thao túng đống lửa bên trên một cái gà rừng nướng. Kia gà rừng bị nướng kim hoàng, xì xì bốc lên dầu. Dầu chân không ngừng nhỏ xuống tại trên đống lửa, để thế lửa càng thêm hung mãnh. Mắt thấy gà rừng nướng không sai biệt lắm, Cốt Nham không kịp chờ đợi tiến đến bên miệng, hung hăng cắn xuống một miếng lớn. Nóng hổi thịt gà bị Cốt Nham mấy ngụm liền nuốt xuống. Hắn lại giật xuống một đầu đùi gà, ngụm lớn nhấm ướt. Liền ra lẫn xương toàn bộ nhai nát nuốt xuống dưới. Quỷ Đỏ, ngươi không ăn chút sao? Cốt Nham quay đầu nhìn về phía bên cạnh Quỷ Đỏ. Quỷ Đỏ hiện tại một điểm khẩu vị đều không có. Ba ngày. Đây đều là ngày thứ ba, ngươi dự định như vậy một mực vây xuống dưới sao? Quỷ Đỏ cau mày. Quỷ Đỏ vốn cho là khuya ngày hôm trước, tập kích bất ngờ thất bại về sau, Cốt Nham liền sẽ rút lui. Dù sao một lần thất bại về sau, những cái kia kẻ ngoại lai khẳng định liền sẽ chặt chẽ đề phòng. Thế nhưng là Quỷ Đỏ nhưng không có nghĩ đến, Cốt Nham còn tiếp tục mang theo bọn hắn đợi ở chỗ này, tiếp tục đem Tử Vong Sơn cho bao bọc vây quanh. Thử, bọn hắn đồ ăn ăn không được bao lâu thời gian, sớm muộn cũng sẽ nhịn không được xuống núi. Cốt Nham nhàn nhạt nói ra, ta nhìn chúng ta vẫn là sớm một chút rút lui à, vạn nhất mặt trăng tộc tiếp viện đến nữa nha. Quỷ Đỏ bất an nhìn một chút xung quanh. Từ hôm qua buổi sáng bắt đầu, Quỷ Đỏ liền muốn rút lui. Thế nhưng là Cốt Nham cũng rất kiên trì, muốn một mực lưu tại nơi này. Sẽ không, ta không phải đã nói cho ngươi biết sao? Mặt trăng tộc chẳng mấy chốc sẽ xa vào đến nội loạn bên trong. Cốt Nham vừa hung ác cắn một cái thịt gà. Ngươi thật đem mặt trăng tộc tù trưởng giết. Quỷ Đỏ lộ ra hoài nghi ánh mắt. Mặc dù Cốt Nham đối với Quỷ Đỏ miêu tả qua, lúc ấy sự tình trải qua, nhưng là Quỷ Đỏ vẫn như cũ khó có thể tin. Đương nhiên, đây chính là vui mừng ngoài ý muốn. Cũng chính bởi vì vậy, ta kế hoạch mới thất bại, bất quá thu hoạch càng lớn. Cốt Nham khỏe miệng hơi dương lên. Hắn nhưng là nhìn rõ ràng, mình một đao kia trọng thương gột, đối phương là không thể nào sống sót. Tại chui vào Tử Vong Sơn về sau, Cốt Nham ngoại ý muốn phát hiện mặt trăng tộc tù trưởng gút. Thế là hắn lập tức liền cải biến mục tiêu. Nguyên bản dựa theo Cốt Nham kế hoạch, hẳn là một đường giết tới lối vào, đem lối vào kẻ ngoại lai toàn bộ giết chết. Dạng này dưới sườn núi Thái Dương tộc liền có thể trực tiếp xông lên đến. Nhưng là giết chết gột dụ hoặc càng lớn. Mặc dù giữa đường cải biến kế hoạch, dẫn đến cuối cùng tập kích bất ngờ thất bại. Bất quá tại Cốt Nham xem ra, đã là thu hoạch rất lớn. Ta đã đem gột tử vong tin tức truyền đạt cho phụ cận mặt trăng tộc bộ lạc, bọn hắn khẳng định sẽ phát sinh nội loạn, sẽ không tới tiếp viện nơi này. Cốt Nham nói xong câu đó, trong tay gà nướng đã bị hắn ăn không sai biệt lắm. Quỷ Đỏ nhìn thấy Cốt Nham tự tin như vậy, cũng không khỏi đến hừ lạnh một tiếng. Cốt Nham tại mình trước mặt khoe khoang, để Quỷ Đỏ cảm giác được rất khó chịu. Hừ, ngươi đã quên Châu Phong, gia hỏa kia mới là lớn nhất phiền phức. Quỷ Đỏ nhắc nhở. Ta đương nhiên biết rồi. Cốt Nham chậm rãi gật đầu. Khuya ngày hôm trước tại Tử Vong Sơn bên trong, Cốt Nham rất rõ ràng hắn kế hoạch thất bại một cái khác trọng yếu nguyên nhân. Đó là Châu Phong. Nếu không phải Châu Phong sức chiến đấu vượt qua hắn tưởng tượng, Cốt Nham cảm thấy mình thậm chí có thể tại giết chết cô sau, lại tiến đánh đến Tử Vong Sơn lối vào. Bất quá ngươi yên tâm, Châu Phong liền xem như lợi hại hơn nữa, hắn lần này cũng thủ không được Tử Vong Sơn. Cốt Nham nhàn nhạt nói ra. Nhìn thấy Cốt Nham tự tin như vậy, Quỷ Đỏ nhịn không được lắc đầu. Bởi vì đây để Quỷ Đỏ hồi tưởng lại, ngày xưa mình giống như so Cốt Nham càng thêm tự tin, nhưng là cái kia Châu Phong, một lần lại một lần phá tan mình lòng tin. Quỷ Đỏ hiện tại gặp phải nguy hiểm, trong đầu ý niệm đầu tiên đó là đảo tẩu. Đúng, ngươi những nô lệ kia còn không có tìm tới. Cốt Nham hỏi. Quỷ Đỏ lắc đầu. Hiện tại lưu vi những cái kia người tung tích, hắn một điểm manh mối cũng không có, không biết chạy đi nơi nào, khả năng đã không biết chạy đến địa phương nào đi. Quỷ Đỏ nhún vai. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn hắn không có chạy bao xa. Cốt Nham hí mắt. Chương 601, chỗ ẩn thân. Chương 601, chỗ ẩn thân có ý tứ gì? Quỷ Đỏ đã hiểu Cốt Nham ý tại ngôn ngoại. Phía tây có mặt trăng tộc bộ lạc, mặt phía nam là trung tâm doanh địa, mặt phía bắc là đường bên biển, phía đông là chúng ta Thái Dương tộc địa bàn, bọn hắn có thể đi chỗ nào? Cốt Nham nhàn nhạt nói ra. Tử Vong Sơn vị trí rất mấu chốt, cũng là bởi vì nó tại hai cái bộ lạc thế lực trung gian. Quỷ Đỏ vẫn là cao mày, bởi vì Cốt Nham nói không sai, Quỷ Đỏ cũng nghĩ không thông. Lưu Vi những cái kia người có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Ta đã biết. Một mực ngồi tại Quỷ Đỏ bên cạnh Phương Cầm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi biết bọn hắn ở nơi nào? Quỷ Đỏ hỏi. Phương Cầm gật gật đầu, biểu thị lần trước bọn hắn tòng Nam Phương doanh địa rút lui thời điểm, giữa đường phát hiện một chỗ, một đầu hẹp dài sơn mạch từ giữa đó cắt ra, trở thành một cái khe nứt. Khe nứt hai bên vách đá có cao hơn 30 mét, lối vào bị sụp đổ đá lớn cùng lùn cây phủ kín, vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp một người miễn cưỡng bò vào đi. Phương Cầm phái người tiến vào kiểm tra một hồi, phát hiện bên trong không gian rất lớn, chẳng những nhiệt độ ổn định, còn có không ít nấm loại hình. Trải qua Phương Cầm nhắc nhở, Quỷ Đỏ ngược lại là nghĩ tới. Ban đầu Phương Cầm cùng mình báo cáo qua vấn đề này, Quỷ Đỏ cũng không có coi ra gì, bởi vì bọn hắn đã sớm biết kia một chỗ khe nước. Thái Dương tộc đem kia khe nước xưng là huyết cốc, là một cái cấm kỵ chi địa. Bởi vì huyết cốc bên trong thường xuyên phát ra kỳ quái nổ vang, tựa như là cự thú đang gầm thét. Bình thường bọn dã nhân là sẽ không tới gần chỗ kia. Ngươi nói là lưu vĩ bọn hắn, khả năng giấu ở huyết cốc bên trong. Quỷ Đỏ suy nghĩ một chút nói ra. Không sai. Phương Cầm gật gật đầu, biểu thị huyết cốc cách nơi này cũng không coi là xa xôi, hướng phía phía đông đi một ngày lộ trình đã đến. Với lại Lưu Vi những cái kia người cũng biết, huyết cốc là dã nhân tộc cấm kỵ chi địa, khẳng định chọn dấu ở bên kia. Quỷ đỏ nghe được Phương Cầm nói như vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, cảm thấy Phương Cầm phân tích không tệ. Lưu Vi những tên kia rất có thể chạy trốn tới cái chỗ kia đi, trọng yếu nhất là trừ huyết cốc bên ngoài. Quỷ đỏ cũng không nghĩ ra Lưu Vi những cái kia người có thể giấu đi nơi nào. Vậy ngươi mang một số người đi qua, đem bọn hắn tìm cho ta đến. Quỷ đỏ lập tức hung dữ nói ra. Quỷ đỏ chuẩn bị cho Phương Cầm phái 10 người. 10 người đối với chiến cuộc cũng không có ảnh hưởng gì. Quỷ đỏ biết Lưu Vi những cái kia người sức chiến đấu căn bản là không đáng giá nhắc tới. Quỷ đỏ đại nhân, giao cho ta a. Phương Cầm một lời đáp ứng. Phương Cầm cũng rất muốn tìm tới Lưu Vi những cái kia người. Dù sao Lưu Vi những cái kia nhân tài là Phương Cầm thủ hạ. Hiện tại thân bên cạnh không có người sống sót, Phương Cầm cũng là người cô đơn. Bất quá Phương Cầm sau đó vẫn là hỏi thăm Quỷ đỏ, nếu như tìm tới Lưu Vĩ bọn hắn làm cái gì? Toàn bộ đem đầu lưới cắt mất, mỗi người chém đứt một cái tay. Quỷ đỏ lạnh lùng nói ra, đây là bộ lạc trừng phạt nô lệ phương pháp. Đầu lưới cắt mất, các nô lệ liền không thể lại nói chủ nhân nói xấu. Chém đứt một đầu tay, để các nô lệ sinh tồn năng lực hạ xuống. Nếu như còn dám phạm sai lầm nói, kia một cái tay khác cũng muốn chém đứt, liền biến thành phế nhân, ở trên đảo chỉ có thể chết đói. Đây cũng quá nhẹ a. Bên cạnh Cốt Nham nhàn nhạt nói ra, những này đào tẩu nô lệ hẳn là lột ra mới đúng. Cho bọn hắn một cái cảnh cáo, dù sao những nô lệ kia còn hữu dụng chỗ. Quỷ đỏ giải thích nói, minh bạch, ta cái này đi bắt người. Phương Cầm gật gật đầu, nàng ngược lại là không quan trọng, dù sao cắt mất đầu lưỡi không phải mình. Ai bảo Lưu Vi những cái kia người đào tẩu đâu, đây là bọn hắn nên được hạ tràng. Chờ Lưu Vi những cái kia người biến thành người cầm, bọn hắn liền rốt cuộc không thể mưu đồ bí mật làm chuyện gì. Thủ lĩnh, bên kia đó là Tử Vong Sơn sao? Tiêu Đống chỉ vào nơi xa ngọn núi kia hỏi thăm. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng là bọn hắn đã có thể nhìn thấy Tử Vong Sơn hình dáng. Đảo bên trên sơn mạch mặc dù rất nhiều, bất quá không có một cái nào giống như là Tử Vong Sơn dạng này. Ngọn núi dốc đứng đến gần như thẳng đứng. Không sai, cái kia chính là Tử Vong Sơn. Châu Phong gật gật đầu. Vậy chúng ta làm sao tiến vào đây? Tiêu Đống gãi gãi đầu. Tại trên đường Châu Phong đã nói cho đám người, Tử Vong Sơn bây giờ bị Thái Dương tộc vây khốn, chúng ta không cần đi vào. Châu Phong lắc đầu, sau đó cầm lấy một cái nhánh cây ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem Tử Vong Sơn hình dáng vẽ ra, đem Thái Dương tộc tụ tập binh lực địa phương đồng thời cũng vẽ ra. Ta mang các ngươi đến không phải vọt tới Tử Vong Sơn bên trong, mà là muốn đối Thái Dương tộc độc thủ. Châu Phong chỉ vào Tử Vong Sơn phía sau núi phương hướng, hắn biểu thị tại hậu sơn Thái Dương tộc cũng không nhiều, bọn hắn hoàn toàn có thể đánh một cái trở tay không kịp, cùng phí lao đại nội ứng ngoại hợp. Cốt Nham hẳn không có nghĩ đến Châu Phong sẽ mang người từ sau sơn đánh lén, thậm chí Cốt Nham hẳn là đều không có phát hiện mình đã rời đi Tử Vong Sơn. Chúng ta cái này độc thủ, không liên lạc một chút phí lao đại bọn hắn sao? Tiêu Đống gãi gãi đầu hỏi. Đương nhiên phải liên hệ, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Châu Phong gật gật đầu. Sau đó Châu Phong chỉ hướng hắn vẽ một nơi. Ở nơi đó đó là động đá cửa vào. Châu Phong kế hoạch đám người trước lặng lẽ tới gần động đá phụ cận, giải quyết hết động đá miệng dã nhân. Cốt Nham khẳng định tại động đá miệng cũng an bài dã nhân canh gác, phòng ngừa có người từ động đá miệng ra đến. Tiêu Đống đám người đều thật bất ngờ, còn có động đá có thể đi vào Tử Vong Sơn. Trước nghỉ ngơi một hồi a. Châu Phong ra hiệu mọi người ngồi tại chỗ cũ nghỉ ngơi. Bọn hắn cũng đi một buổi tối, chỉ là tại hừng đông thời điểm, hơi híp mắt 2 tiếng. Châu Phong nghỉ ngơi 2 tiếng thời gian đã đủ rồi, nhưng là hắn biết những người khác không được. Đợi chút nữa đã muốn chiến đấu nói, vậy sẽ phải bảo trì thể lực. Thủ lĩnh, ngươi tính muốn một lần nữa tích hợp doanh địa sao? Tiêu Đống tiến tới Châu Phong bên cạnh hỏi. Làm sao ngươi biết? Châu Phong hỏi. Trong đầu của hắn là có ý nghĩ này, bất quá cũng không có cùng mọi người nói rõ. Trong doanh địa đều đang đồn đây, nói ngài muốn nhằm vào tiểu đoàn thể. Tiêu Đống gãi gãi đầu. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu, điểm này ngược lại là thật. Hắn đã từng nhiều lần hỏi thăm không ít người, ngươi đối với tiểu đoàn thể thấy thế nào? Châu Phong lại hỏi thăm Tiêu Đống. Nghe được câu này, Tiêu Đống đội vàng biểu thị, nếu như Châu Phong muốn một lần nữa tích hợp doanh địa, hắn cái thứ nhất giơ tay tán thành. Bởi vì Tiêu Đống vị trí trong doanh địa, liền phân chia mấy cái tiểu đoàn thể. Tiêu Đống doanh địa tình huống là tất cả trong doanh địa phức tạp nhất. Bởi vì Tiêu Đống doanh địa không chọn được lĩnh đội, cho nên đã chọn được 5 cái người phụ trách. Tiêu Đống chỉ là một trong số đó mà thôi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người vẫn còn tương đối hài hòa. Nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua sau, liền tạo thành mấy cái đoàn thể. Tiêu Đống không muốn lẫn vào những chuyện này, cho nên mỗi một lần có nhiệm vụ thời điểm, hắn đều chủ động yêu cầu cùng theo một lúc hành động. Lần này càng là đi theo Châu Phong tiến về Tử Vong Sơn, đó là hẳn là tích hợp một cái. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Đã Tiêu Đống đều nói như vậy, tích hợp doanh địa cũng vô cùng cấp bách. Chờ Tử Vong Sơn sự tình giải quyết về sau, Châu Phong liền muốn một lần nữa phân phối. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Châu Phong hỏi thăm Tiêu Đống. Tiêu Đống chủ động hỏi thăm vấn đề này, khẳng định là có một ít mình cái nhìn. Chương 602, đưa chương 602, đưa ta đề nghị nếu như phải chia tay xứng nói, trực tiếp rút thăm. Tiêu Đống trầm giọng nói ra. Rút thăm a? Châu Phong nâng cầm lên, nghĩ đến cái phương án này. Loại này hoàn toàn ngẫu nhiên phương pháp phân phối, mặc dù sẽ dẫn đến phân phối đi ra đội ngũ không công bằng, nhưng đây là tốt nhất biện pháp giải quyết. Tiêu Đống nói ra mình cái nhìn. Hiện tại người sống sót ngư long hỗn tạp, nam nữ già trẻ đều có, nếu như một đội ngũ bên trong phân phối giả yếu tương đối nhiều, như vậy tại đi săn cùng thu thập phương diện, khẳng định ăn thiệt thòi. so ra kém người trẻ tuổi hiệu suất. Bất kể thế nào phân phối, đều khó có khả năng hoàn toàn làm đến hợp lý. Duy nhất để mọi người ngậm miệng lại biện pháp, cái kia chính là rút thăm. Hoàn toàn là nhìn mọi người vật khí. Ví dụ như nói lần trước tiến về Tử Vong Sơn, mọi người cũng không nguyện ý đi. Cuối cùng đó là rút thăm tiến hành phân phối. Rút đến người đều không có cái gì oán luôn, chỉ có thể trách mình vận khí không tốt. Đây cũng là công bình nhất biện pháp. Châu Phong gật gật đầu. Về phần nói rút thăm kết thúc về sau, sẽ xuất hiện đội ngũ lực lượng không công bằng tình huống. Đến lúc đó một bên nào yếu một ít, vậy liền tiến hành phụ trợ. Sau đó cách mỗi mấy tháng thời gian, lại tiến hành một lần phân phối là được rồi. Tốt. Lên đường đi. Châu Phong nói đến đứng dậy. Người xung quanh nghe được câu này, nhao nhao đứng dậy. Bất quá Châu Phong chú ý tới, có ít người trên mặt biểu tình có chút không quá tình nguyện. Hắn biết do nguyên nhân. Bởi vì hiện tại là buổi trưa nóng nhất thời điểm. Mình liền thúc giục bọn hắn xuất phát, khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Những người may mắn còn sống sót này nhóm cũng không quá lý giải, vì cái gì không nhiều nghỉ ngơi một hồi. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám đem ý tưởng này nói ra. Có phải hay không đều suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi một hồi. Châu Phong mở miệng nói ra. Nghe được Châu Phong nói như vậy, đám người vội vàng khoát tay giải thích. Thủ lĩnh, chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này. Đó là trời quá nóng, có chút hủ gần. Ngài để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Nhìn thấy đám người thái độ, Châu Phong vẫn là rất hài lòng. Bởi vì người đều là có tính chơ, càng huống hồ đi một đêm đường. Hiện tại đều muốn nghỉ ngơi nhiều một hồi. Trời nóng như vậy khí, Thái Dương tộc hẳn là cũng đang nghỉ ngơi, đây là tốt nhất tập kích thời gian. Châu Phong mỉm cười. Nghe được Châu Phong nói, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Từng cái lập tức đều tinh thần. Đúng vậy a. Tại ngày này khí nóng nhất thời điểm, bọn dã nhân khẳng định cũng đang nghỉ ngơi. Đi thôi, động đá cửa vào cách nơi này không xa. Châu Phong hướng về một phương hướng mà đi. Tiêu Đống đám người vội vàng theo sau. Lại đi hơn nửa giờ, bọn hắn đã tới gần Tử Vong Sơn phía nam ngọn núi phụ cận. Châu Phong ra hiệu đám người động tác nhỏ một chút. Đám người lập tức minh bạch, bọn hắn nhanh đến. Lại đi thêm vài phút đồng hồ sau. Châu Phong một đoàn người xuyên qua rừng cây biên giới. Có thể nhìn thấy hơn 30 Thái Dương tộc dã nhân đang tại cửa hàng phụ cận nằm đi ngủ. Có dã nhân tiếng ngáy rung động, miệng há đại. Nước bọt đều thuận theo khỏe miệng chảy xuôi. Thậm chí còn có đang nói mơ, lẩm bẩm một chút Châu Phong đều nghe không hiểu nói. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Đống đám người vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới những này Thái Dương tộc dã nhân, thật không có nửa điểm phòng bị. Đây là đưa cho bọn họ tuyệt hảo tiến công cơ hội. Có người sống sót đã không nhịn được, cầm trong tay cung nỏ giơ lên đến đúng chuẩn những cái kia dã nhân. Chờ một chút. Châu Phong giơ tay đến, nhẹ giọng nói. Hắn cẩn thận quan sát một cái. Xác định canh gác động đá Thái Dương tộc dã nhân, cũng chỉ có những này mà thôi. Những này Thái Dương tộc dã nhân đều quay chung quanh tại động đá miệng. Đoán chừng không nghĩ tới, sẽ có địch nhân từ trong rừng cây xuất hiện. Tất cả người đều khẩn trương nhìn Châu Phong, chờ đợi Châu Phong mệnh lệnh. Đều cho ta tới gần một chút, tận khả năng tới gần lại động thủ. Châu Phong nói với mọi người nói. Đám người đi theo Châu Phong cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí tới gần những cái kia dã nhân. Mỗi một bước đều đạp rất nhẹ, nhất là chú ý dưới chân nhánh cây loại hình đồ vật. Sợ phát ra một điểm tiếng vang. Có người thậm chí liền trên trán mồ hôi, cũng không buồn đi lau lau. Con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia ngủ say dã nhân. 10m, 5m, 3m. Cuối cùng có Thái Dương tộc dã nhân cảm giác được, xung quanh tựa hồ có động tĩnh. Trong lúc mơ mơ màng màng mở con mắt. Địch nhân. Kia dã nhân lập tức từ dưới đất bật lên, đưa tay đi nhặt đặt ở bên cạnh vũ khí. Không cần Châu Phong mệnh lệnh. Tới gần kia dã nhân người sống sót đã động thủ. Trong tay trường mâu hướng phía kia dã nhân phần bụng đã đâm đi. Cái khác dã nhân nghe được âm thanh, nhao nhao bị bừng tỉnh. Những người may mắn còn sống sót cũng không có cho bọn hắn phản kháng cơ hội. Lúc đầu những người may mắn còn sống sót nhân số liền càng nhiều, càng hướng hổ vũ khí càng có ưu thế. Mỗi cái dã nhân đều muốn đối mặt hai cái người sống sót. Có Thái Dương tộc dã nhân còn ý đồ chạy trốn, nhưng đều bị mũi tên nọ bắn ngã trên mặt đất. Chiến đấu kéo dài không đến 2 phút đồng hồ thời gian, liền đã kết thúc. Những người may mắn còn sống sót ngụm lớn thở hổn hển, ánh mắt bên trong đều là kích động. Giết chết đây hơn 30 dã nhân, đơn giản đó là không cần tốn nhiều sức. Đều là bởi vì Châu Phong để bọn hắn thừa dịp thời tiết nóng nhất thời điểm độc thủ. Vừa rồi những cái kia không tình nguyện người, đều là một mặt tái nấy, không có ý tứ túi lầu xuống. Ai nguyện ý tiến vào động đá, đế tử vong trong ngọn núi truyền lại tin tức. Châu Phong nhìn quanh một tuần. Ta đi. Tiêu Đống lập tức nói ra. Châu Phong gật gật đầu, vấn đề này giao cho Tiêu Đống hắn cũng yên tâm. Sau đó Châu Phong đem trong bao dược vật cho Tiêu Đống, bàn giao một chút chi tiết. Để Tiêu Đống nói cho phí lao đại, bọn hắn hoàng hôn thời điểm động thủ. Châu Phong lại an bài hai người, đi theo Tiêu Đống đi vào chung. Mặc dù Châu Phong cũng đi qua đầu này động đá, bên trong cũng không nguy hiểm. Nhưng là ai cũng không thể cam đoan, có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì. Tiêu Đống gật gật đầu, biểu thị mình đều nhớ ở trong lòng. Quay đầu liền mang theo hai người kia, cùng một chỗ tiến nhập động đá. Mọi người hiện tại còn không thể nghỉ ngơi. Châu Phong đối với quay đầu mọi người nói. Thủ lĩnh, ngài hay nói làm gì a? Chúng ta hiện tại đều tinh thần đây. Đám người nhao nhao nói ra. Mọi người vừa rồi xử lý nhiều như vậy dã nhân, từng cái đều tại hưng phấn sức mạnh bên trên. Chúng ta muốn hấp dẫn một chút Thái Dương tộc đưa tới cửa. Châu Phong nhìn về phía nơi xa rừng cây. Tử Vong Sơn dưới chân, rừng cây bên trong. Cốt Nham đang nằm tại một cái cây phía dưới, nhắm mắt dưỡng thần. Cốt Nham đại nhân, động đá bên kia có động tĩnh. Có dã nhân chạy tới hô. Nghe được câu này, Cốt Nham nhảy một cái liền đứng dậy. Có người từ động đá miệng ra tới sao? Cốt Nham cười lạnh một tiếng. Hắn tại động đá miệng an bài hơn 30 dã nhân. Cốt Nham rất tự tin, hoàn toàn có thể thủ được động đá miệng. Dù sao động đá miệng rất nhỏ, duy nhất một lần chỉ có thể trải qua một người mà thôi. Không, là bên kia có sương mù. Kia dã nhân chỉ vào động đá miệng phương hướng. Cốt Nham thuận theo dã nhân chỉ phương hướng nhìn qua, lập tức sắp bị tức nổ tung. Bởi vì động đá miệng phương hướng, quả nhiên có một sợi khói đen trôi lơ lửng trên không trung. Những tên khốn kiếp kia đang làm gì? Cốt Nham nổi giận gầm lên một tiếng. Vô ý thức liền cho rằng là hắn an bài có thuộc hạ bên kia đốt lên đống lửa. Làm ra như vậy lại thuốc, là sợ Tử Vong Sơn người không nhìn thấy. A chương 603, ngoài ý muốn cá lớn. Chương 603, ngoài ý muốn cá lớn. Cốt Nham lập tức phái mấy người qua bên kia xem xét, để động đá miệng bọn dã nhân đem đống lửa dập tắt. Một khi bị ngoại người đến nhóm phát hiện, động đá chỗ có mai phục, kia Châu Phong bọn hắn liền sẽ không từ động đá rời đi. Cốt Nham cảm thấy chỉ cần mình vòng vây thời gian đầy đủ trưởng, Tử Vong Sơn bên trong khẳng định đồ ăn thiếu. Mặc dù tại hậu sơn có hồ nước, nhưng là không có cách nào thỏa mãn vài trăm người nhu cầu. Châu Phong bọn hắn duy nhất có thể trốn tới biện pháp, vậy liền khẳng định là từ động đá. Cốt Nham phái người tại động đá miệng là dự định mai phục Châu Phong, không thể liền như vậy bị phát hiện. Nhưng mà qua rất dài thời gian, mấy người kia cũng không có trở về. Động đá bên kia sương mù vẫn như cũ còn tại. Cái này lập tức để Cốt Nham trong lòng căng thẳng, nhất định là xảy ra vấn đề. Cốt Nham lúc này quyết định, mình mang người qua bên kia dò xét. Không phải là Châu Phong từ động đá lao ra ngoài a? Quỷ Đỏ biết được tin tức về sau, quá sợ hãi. Rất không có khả năng a, ta ở bên kia an bài hơn 30 người, với lại động đá chỉ có thể một người đi ra. Cốt Nham nhíu mày, hắn cảm thấy mình an bài đã đầy đủ thỏa. Ngươi những người kia là ngăn không được Châu Phong. Quỷ Đỏ lắc đầu nói ra. Hừ, ngươi bị cái kia Châu Phong sợ vỡ mật, nếu như hắn thật từ trong động đá vôi đi ra, vậy ta vừa vặn giết hắn. Cốt Nham hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy Cốt Nham cố chấp như vậy, Quỷ Đỏ cũng đành chịu nhún nhún vai. Điều này hiển nhiên là tại Châu Phong trong tay, không có làm sao thua thiệt qua a. Cốt Nham lạnh lùng nhìn Quỷ Đỏ lên nhìn. Tại Cốt Nham xem ra, Quỷ Đỏ ra hỏa này đơn giản đó là xỉ nhục. Bại bởi kẻ ngoại lai nhiều lần như vậy, nếu như Quỷ Đỏ không phải tù trưởng nhi tử, kia Cốt Nham đều chẳng muốn đi để ý tới Quỷ Đỏ. Bất quá ai bảo Quỷ Đỏ có cái thân phận này. Cốt Nham trước lúc rời đi, vẫn là thỉnh cầu Quỷ Đỏ trợ giúp canh gác nơi này. Quỷ Đỏ một lời đáp ứng. Đi. Cốt Nham chào hỏi hơn 50 người, đi theo hắn cùng đi xem xét tình huống. Lối vào khoảng cách động đá miệng, đại khái muốn đi khoảng 20 phút. Khi Cốt Nham mang người nhanh tới gần động đá miệng thời điểm, hắn nhíu mày, bởi vì Cốt Nham trong không khí ngửi thấy một cỗ đốt cháy khét hương vị, mùi vị kia vô cùng quen thuộc. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung đồng bể sương mù. Chẳng lẽ Cốt Nham mang người tới gần? Khi nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, Cốt Nham lập tức trừng to mắt. Tại động đá miệng trên đất trống có một cái rất lớn đống lửa, rất nhiều Thái Dương tộc dã nhân thi thể liền nhét vào bên trong thiêu đốt. Vừa rồi Cốt Nham ngửi được đốt cháy khét hương vị, đó là những thi thể này phát ra tới. Tại xung quanh còn tán lạc không ít thi thể, không có ném đến trong đống lửa đi. Trong đó có Cốt Nham vừa rồi phái đi ra mấy người. Đám phế vật này. Cốt Nham nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nhiều như vậy bộ hạ sẽ bị toàn bộ giết chết, không có một cái nào có thể trở về báo cáo tin tức. Liền xem như Châu Phong mang người từ trong động đá vôi giết ra đến, hắn bộ hạ ngăn cản không nổi, cũng không nên một cái đều không có trốn về đến mới đúng. Chẳng lẽ nói Châu Phong có lợi hại như vậy? Cốt Nham ánh mắt nhìn về phía xung quanh, vài giây đồng hồ sau sắc mặt hắn hơi đổi. Lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận xem xét bên trên vết tích. Xung quanh có kẻ ngoại lai, có rất nhiều kẻ ngoại lai. Cốt Nham giống lên một cú họng. Cốt Nham phát hiện, bên trên dấu giày rất nhiều. Những này dấu giày đều là từ rừng cây phương hướng mà đến. Đây để Cốt Nham ý thức được, công kích không phải từ động đá mà đến, mà là từ trong rừng cây đến. Là kẻ ngoại lai nhóm tiếp viện đến. Chắc không được hắn các bộ hạ không có lực phản kháng chút nào. Ngay tại Cốt Nham tiếng nói vừa ra sau, từ tiên vương trong rừng cây, một trận mưa tên bay tới. Cốt Nham vung vẩy trong tay cốt đao, đánh bay hai cây mũi tên. Nhưng là Cốt Nham bên người bọn dã nhân lại lập tức loạn cả một đoàn. Có mấy cái dã nhân đều bị mũi tên bắn trúng, phát ra tiếng kêu thảm. Cái khác bọn dã nhân nắm chặt vũ khí, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trong rừng cây. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy một chút cầm trong tay cung nỏ người sống sót ngay tại rừng cây bên trong. Cốt Nham trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được, bởi vì hiện tại Cốt Nham cũng không biết trong rừng cây cất giấu bao nhiêu người sống sót. Rõ ràng mình đã an bài ạ Venasa liên lụy trung tâm doanh địa người sống sót, vì cái gì còn sẽ có tiếp viện đến đây? Ngay tại Cốt Nham do dự thời điểm, những người may mắn còn sống sót đã lắp hảo tiễn mũi tên, lại là một đợt mưa tên đánh tới. Lần này Thái Dương tộc đều có phòng bị, chỉ có hai cái thằng xui xẻo bị bắn trúng. Vậy mà lúc này từ khía cạnh lại lao ra một đám người sống sót. Khi nhìn thấy xông lên phía trước nhất người thời điểm, Cốt Nham nhắm mắt, là Châu Phong. Cốt Nham không biết rõ vì cái gì Châu Phong sẽ xuất hiện tại nơi này. Hắn không phải tại Tử Vong Sơn bên trong đây, nhưng là dưới mắt tình thế đã không có cho Cốt Nham suy nghĩ cơ hội. Lùi. Cốt Nham không cam tâm giống lên một cú họng. Dưới mắt địch nhân tình huống không rõ, không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Cốt Nham chỉ cảm thấy quá đủ. Hắn không nghĩ tới mình sẽ cùng Quỷ Đỏ một dạng, khi nhìn đến Châu Phong sau lựa chọn đào tẩu. Đừng muốn rời đi. Châu Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cốt Nham. Dựa theo Châu Phong nguyên bản kế hoạch, hắn tại nơi này phóng hỏa làm ra độc tính, là thiết hạ cả bẫy, chuẩn bị hấp dẫn một chút Thái Dương tộc đến đây. Có thể xử lý mấy cái đó là mấy cái, nhưng không có nghĩ đến, Cốt Nham như vậy một đầu cá lớn liền bị câu đi lên. Đã như vậy kia Châu Phong liền sẽ không lãng phí cơ hội này. Sau lưng những người may mắn còn sống sót đều đi theo Châu Phong cùng một chỗ, phát khởi xung phong. Bọn hắn lần này không có mang theo tấm thuẫn, nhưng là đã Châu Phong đều xông vào phía trước, bọn hắn cũng sẽ không lùi bước. Giết! Cốt Nham nhìn thấy một màn này, dứt khoát gào thét một tiếng, cơ cốt đao hướng phía Châu Phong mà đi. Cốt Nham không có ý định rút lui, hắn phải giống như là cái chiến sĩ một dạng, cùng Châu Phong hảo hảo đọ sức một trận. Chỉ cần giết chết Châu Phong, kia vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Cái khác dã nhân cũng cùng những người may mắn còn sống sót triển khai kịch liệt chém giết. Nhưng mà những này Thái Dương tộc dã nhân lập tức rơi vào hạ phong, bởi vì Châu Phong chọn lựa những người may mắn còn sống sót này đều là biết đánh nhau nhất. Cốt Nham mang theo những cái kia dã nhân liền cao thấp không đều, trong đó chỉ có mười mấy cái là dã nhân chiến sĩ, còn lại đều là phổ thông dã nhân. Phổ thông dã nhân dáng người nhỏ gầy, sử dụng vũ khí cũng so dã nhân chiến sĩ phải kém một cái cấp bậc, thậm chí có chút thạch mâu đâm vào người sống sót trên thân đều không thể tạo thành quá lớn tổn thương. Một bên khác Châu Phong đã cùng Cốt Nham chiến đấu cùng một chỗ. Cốt Nham giống như là một đầu phẫn nộ manh thú, biểu tình dữ tợn, cơ trong tay cốt đao không ngừng hướng phía Châu Phong chém tới. Châu Phong một bên trốn tránh, vừa quan sát Cốt Nham chiêu thức, chỉ là ngẫu nhiên tiến hành phản kích. Đây để Cốt Nham mừng rỡ trong lòng, cảm thấy Châu Phong cũng bất quá như thế mà thôi. Là quỷ đỏ những cái kia người phóng đại Châu Phong thực lực, trước mặt Châu Phong còn không bằng mặt trăng tộc tù trưởng cốt. Thế là Cốt Nham công kích càng phát ra mấy liệt, cốt đao vung vẩy giống như của phong. Thế nhưng là không quản hắn cốt đao vung vẩy có bao nhanh, Châu Phong đều có thể nhẹ nhõm trốn tránh. Ngược lại là Cốt Nham có chút kiệt lực, hắn động tác hơi chỉ hoãn một chút. Đúng vào lúc này, Châu Phong trong tay trường mâu như thiểm điện đâm ra, thẳng tắp hướng phía Cốt Nham vị trí trái tim mà đi. Chương 604, không cam lòng. Chương 604, không cam lòng. Cốt Nham phát ra một tiếng thống khổ gào thét, hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lồng ngực trường mâu, chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Châu Phong đôi tay dùng sức nắm chặt cán mâu, dùng sức đem trường mâu lại đi đến đâm mấy phần, sau đó mới đưa trường mâu rút ra, lập tức máu tươi phun ra ngoài. Cốt Nham thân thể lắc lư mấy lần, cuối cùng trùng điệp té lăn trên đất. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời, phản phất không cam tâm liền chết như vậy đi. Nhìn thấy Cốt Nham chết rồi, xung quanh Thái Dương tộc bọn dã nhân lập tức loạn cả một đoàn. Có dã nhân chiến sĩ hướng phía Châu Phong xung lại, muốn là Cốt Nham báo thủ. Nhưng là càng nhiều dã nhân lại thét chói tai vang lên chạy từ phía. Châu Phong nhặt lên Cốt Nham rơi xuống đất cốt đao, đem hai cái xông lại dã nhân chiến sĩ ném lăn trên mặt đất. Truy! Châu Phong đối với những người may mắn còn sống sót hô. Những người may mắn còn sống sót lập tức đuổi theo. Châu Phong mang theo cốt đao đi vào Cốt Nham trước mặt, hắn lại dùng cốt đao hung hăng đâm vào lồng ngực, bảo đảm Cốt Nham chắc chắn phải chết. Sau đó Châu Phong ngồi sụp xuống tại Cốt Nham mặc da thú bên trong tìm tòi một phen. Dã nhân có đem vật phẩm quý giá giấu ở da thú bên trong thói quen, quả nhiên Châu Phong tìm được một cái phi chảo cùng một thanh dao găm, ngoài ra còn có dùng để nhóm lửa đá lửa. Dao găm đó là Châu Phong đưa cho lạ loại kia, không biết làm sao đến Cốt Nham trong tay. Tại chính thức chiến đấu thời điểm, loại này dao găm phái không lên chỗ dụng có gì, để Châu Phong cảm thấy hứng thú là cái kia phi chảo. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện đây phi chảo cấu tạo rất kỳ lạ, đầu ngón tay không biết dùng xương gì rèn luyện, phi thường sắc bén. Dưới đáy dùng gân thú quấn quanh, chỉ cần kéo một cái dưới đáy dây thừng, đầu móng nuốt liền có thể là vuốt chim một dạng, tự động ôm chặt. Châu Phong gật gật đầu, cũng không biết thứ này là Cốt Nham tự mình chế tác, vẫn là cái khác dã nhân chế tác. Bất kể nói thế nào đều có thể chứng minh, tại dã nhân bên trong có một ít thủ công rất lợi hại người. Châu Phong những vật này chứa ở trong túi leo lưng, hắn nhất là đối với phi chảo thật cảm thấy hứng thú, thứ này nói không chừng về sau có thể phát huy được tác dụng. Thủ lĩnh, bọn dã nhân chạy quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp. Đúng vào lúc này, những người may mắn còn sống sót thở hồng hộc chạy về đến. Bọn hắn chạy hơn 200 mét, liền không nhìn thấy dã nhân. Tại chiến đấu lực phương diện, cầm trong tay doanh địa vũ khí người sống sót so với bình thường dã nhân phải mạnh hơn, nhưng là thể lực bên trên vẫn như cũ so ra kém dã nhân. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đi chết vòng sơn cửa vào. Châu Phong đứng dậy. Hiện tại Cốt Nham chết rồi, vây khốn tử vong sơn Thái Dương tộc không có tâm phúc, là động thủ thời cơ tốt nhất. Thủ lĩnh, còn chưa tới ước định động thủ thời gian a. May mắn người còn sống nhịn không được nói ra. Dựa theo Châu Phong cho lúc trước tiêu đống bàn giao, bọn hắn cùng phí lao đại ước định xong, tại hoàng hôn thời điểm động thủ. Bây giờ cách hoàng hôn còn rất sớm. Tiêu đống đã sớm đến tử vong trong ngọn núi, phí lao đại khẳng định tại chuẩn bị chiến đấu, hắn nhìn thấy tình hình chiến đấu phát sinh cải biến sẽ ra tay. Châu Phong đối với cái này có tự tin. Tử vong sơn lối vào, rừng rậm bên trong. Cốt Nham đại nhân đã chết rồi, Cốt Nham đại nhân đã chết rồi. Mười mấy người dã nhân một đường chạy, đem tin tức này báo cho quỷ đỏ. Cái gì? Quỷ đỏ trừng to mắt, bắt lấy trong đó một cái dã nhân bả vai dùng sức lay động. Kia dã nhân đứt quãng, đem sự tình trải qua báo cho quỷ đỏ. Châu Phong. Quỷ đỏ chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, gắng gượng gạt ra hai chữ này. Quỷ đỏ đại nhân, chúng ta nhanh lên đi cho Cốt Nham đại nhân báo thủ a. Bên cạnh có dã nhân nói ra. Báo thủ? Quỷ đỏ xoay đầu lại, biểu tình quá dị. Mình đi cho Cốt Nham báo thủ? Đây không phải là mất mạng a, bọn hắn người không nhiều, cũng chỉ có mấy chục người. Kia dã nhân nói bổ sung. Bây giờ tại nơi này Thái Dương tộc dã nhân còn có hơn 500 người, hoàn toàn có thể đem Châu Phong bọn hắn vây quanh. Người xác định sao? Bọn hắn chỉ có mấy chục người, vạn nhất có mấy trăm người đây. Quỷ đỏ hít mắt, nhìn về phía dã nhân này. Chúng ta liền thấy mấy chục người. Kia dã nhân lắp bắp nói ra. Hừ, cái này đúng, Châu Phong nếu như bọn hắn chỉ có mấy chục người nói, làm sao dám đối với chúng ta động thủ? Quỷ đỏ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua xung quanh dã nhân. Bởi vì nghe được cốt nham chết rồi, cho nên xung quanh dã nhân đều hội tụ tới. Quỷ đỏ đại nhân, ngài ý là? Kia dã nhân vẫn là không biết rõ. Lui. Quỷ đỏ trầm giọng nói ra. Quỷ đỏ không muốn cùng Châu Phong liều mạng. Hoắc Thác cùng cốt nham đều chết tại Châu Phong trong tay. Liên cả xì cả đều bị Châu Phong tù binh. Quỷ đỏ biết những này người thực lực có mạnh hơn chính mình, có không khác mình làm ấy. Nhưng là đều gãy tại Châu Phong trong tay. Mà hắn bây giờ còn có thể nhảy nhót tương mừng, cũng là bởi vì hắn chạy đầy đủ nhanh. Có cái gì gió thổi cỏ lay, liền trước tiên đào tẩu. Thực lực mạnh mẽ không nhất định sống nổi. Chỉ có đầy đủ cảnh giác, mới có thể có một con đường sống. Nghe được quỷ đỏ nói như vậy, những này dã nhân hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hiện tại nhiều người như vậy, liền rút lui như vậy lui. Châu Phong khẳng định tại chúng ta không biết thời điểm, rời đi trung tâm doanh địa đi tìm viện binh, bọn hắn nhất định đã tới mấy trăm người. Quỷ đỏ một mực chắc chắn. Bọn dã nhân gật gật đầu. Đều cảm thấy quỷ đỏ lời nói này, nghe lên có một ít đạo lý. Những cái kia kẻ ngoại lai nếu như không phải là nhân số đông đảo, làm sao dám tập kích bọn họ đây? Hiện tại cốt nham chết rồi, bọn dã nhân đã không có tâm phúc. Lại thêm cốt nham đi thời điểm, để bọn hắn nghe quỷ đỏ. Thế là liền có mấy cái dã nhân chiến sĩ, tại chỗ biểu thị nguyện ý nghe quỷ đỏ rút lui. Quỷ đỏ lúc này phái người, để bọn hắn tiến về Tử Vong Sơn phía sau núi. Thông chi ở bên kia Thái Dương tộc cùng một chỗ rút lui. Trước tiên phản hồi nguyên bản cả xì cả bộ lạc lại nói. Quỷ đỏ lời còn chưa nói hết, lại có dã nhân đến đây báo cáo. Châu Phong đám người kia từ phía tây đổ tới. Đây càng thêm để quỷ đỏ cùng xung quanh dã nhân xác định. Châu Phong khẳng định mang đến rất nhiều biệt binh, nếu không sẽ không như vậy cản rỡ. Bọn dã nhân bắt đầu gia tăng tốc độ rút lui. Mà lúc này tại Tử Vong Sơn lối bảo, Phí Lao đại đang tại quan sát đến dưới núi dã nhân, hắn đang chờ đợi hoàng hôn thời gian thời điểm. Đi theo Châu Phong phối hợp xuất thủ, tập kích những này dã nhân. Vì thế hắn đang tại làm sớm chuẩn bị, làm rõ ràng dưới núi dã nhân phân bố tình huống. Cũng chính là vào lúc này, Phí Lao đại phát hiện những này dã nhân động tĩnh không bình thường, đang tại đại quy mô rút lui. Phí Lao đại lập tức ý thức được, đây là Châu Phong đã độc thủ. Tập kết doanh địa người, cùng ta lao xuống đi. Phí Lao đại quyết định thật nhanh. Nghe được Phí Lao đại nói, đám người không chần chờ, mệnh lệnh từng cái truyền đạt xuống dưới. Phí Lao đại càng là chờ không đội doanh địa người đi ra, mang theo lối vào bảo vệ, liền hướng phía dưới chân núi phóng đi. Đoạn đường này kỳ thực cũng rất nguy hiểm. Bọn dã nhân một khi dưới chân núi chặn đường, kia Phí Lao đại bọn hắn cũng là dê vào miệng cọp, sẽ lập tức xa vào đến trong vòng đây. Nhưng mà dưới chân núi dã nhân lại đã sớm chạy hết, căn bản là không có người chặn đường bọn hắn. Phí Lao đại theo đuổi đường này, mới giết chết một chút lạc đàn dã nhân. Dã nhân đại bộ đội chạy rất nhanh. Phí Lao đại theo đuổi một khoảng cách, lo lắng sẽ có cái gì cả bấy, cho nên không có mạo muội lại đuổi theo. Khi hắn mang người trở về thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Châu Phong bọn người ở tại dưới chân núi. Chương 605, giam giữ chương 605, giam giữ Thái Dương tộc chạy thế nào? Phí Lao đại mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Châu Phong nhíu mày, cũng không có làm rõ ràng tình huống. Hắn bên này còn chuẩn bị từng bước một cùng Thái Dương tộc tiến hành cùng nhau, nhưng không có nghĩ đến, Thái Dương tộc giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh một dạng, đồng loạt liền rút lui. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn tốn nhiều sức lực, nghĩ không ra đơn giản như vậy liền kết thúc chiến đấu. Có thể là cốt nham chết rồi, cho nên những này Thái Dương tộc rút lui. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra, hắn cảm thấy đây là có khả năng nhất đáp án. Cốt nham chết. Phí Lao đại rất kinh ngạc. Thế là Châu Phong đem chọn cái quá trình báo cho cốt nham. Phí Lao đại gật gật đầu, cũng cảm thấy đây cốt nham vận khí có chút xui xẻo. Làm sao lại đụng phải Châu Phong vòng mai phục bên trong? Bị Châu Phong để mắt tới, khẳng định không có đường sống. Gột tình huống thế nào? Châu Phong hỏi thăm. Không quá tốt, hay là tại phát sốt, nửa đêm hôm qua ngắn ngủi thức tỉnh một cái, cũng rất nhanh lại hôn mê. Phí Lao đại lắc đầu. Tại Tiêu Đống đem dược vật đưa tới về sau, Phí Lao đại liền cho gột phục dụng. Tiếp xuống có thể hay không vượt đi qua, liền nhìn của mình. Nếu như gột chết rồi, vậy phiền phức liền lớn. Châu Phong đem trung tâm doanh địa bị mặt trăng tộc tập kích sự tình báo cho Phí Lao đại. Khi biết được mặt trăng tộc bắt đầu trong tập kích tâm doanh địa, Phí Lao đại cũng cau mày. Dưới mắt bọn hắn vừa rồi đánh lui Thái Dương tộc, nhưng không có nghĩ đến mặt trăng tộc lại sẽ trở thành địch nhân. Nếu như chúng ta thật cùng mặt trăng tộc quyết liệt, kia Tử Vong Sơn nơi này liền nguy hiểm. Phí Lao đại trầm giọng nói ra. Tử Vong Sơn vốn là ở vào hai cái dã nhân bộ lạc thế lực giải đất trung tâm, bọn hắn dựa vào lấy mặt trăng tộc mới có thể giữ vững nơi này. Nếu như mặt trăng tộc đối với bọn hắn phát động tiến công, kia Tử Vong Sơn liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không có thời gian đi xung quanh tìm kiếm vật tư, kia sớm muộn sẽ bị vây chết. Đi trước nhìn xem gột tình huống a. Châu Phong lắc đầu, dưới mắt chỉ có thể trước nhìn một chút gột tình trạng cơ thể. Đám người trở về Tử Vong Sơn nội bộ. Tại Tử Vong Sơn trong doanh địa, những người may mắn còn sống sót mới vừa vận tập kết chuẩn bị lao xuống, không nghĩ tới chiến đấu đã kết thúc. Khi biết được Thái Dương tộc rút lui, toàn bộ doanh địa người đều đi theo reo hò lên. Đây tuyệt đối là một lần trọng đại thắng lợi, bọn hắn còn là lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy dã nhân mà lấy được thắng lợi. Với lại lần này chiến đấu, mặt trăng tộc ở trong đó lực lượng rất nhỏ, là hoàn toàn dựa vào chính bọn hắn đánh lui cường địch. Nhìn thấy đám người reo hò bộ dáng, Châu Phong cùng Phí Lao đại cũng không có dội nước lạnh, chưa nói cho bọn hắn biết trước mắt tao ngộ nguy cơ. Dù sao mọi người vẫn là cần một cái phóng thích cảm xúc cơ hội, cũng không thể một mực quá mức kiềm chế. Châu Phong cùng Phí Lao đại đi vào gột trong phòng, gột vẫn như cũ nằm ở nơi đó hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt so Châu Phong rời đi thời điểm nhiều một chút màu máu, nhưng là cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bên cạnh có hai cái nữ dã nhân đang phụ trách chiếu cố. Nhìn thấy Châu Phong sau khi đi vào, đội vàng tối lui đến gian phòng nơi hẻo lánh. Châu Phong đơn giản hỏi thăm một cái hai cái này nữ dã nhân, đột đây hai ngày thế nào. Nữ dã nhân giảng thuật một chút tình huống, cùng phí lao đại nói không sai biệt lắm. Đây hai ngày chỉ có thể miễn cưỡng cho gột cho ăn một chút nước trái cây, chỉ có thể nghe thiên mệnh. Châu Phong lắc đầu, hắn còn nghĩ qua đem Khưu Tuyết mang tới cho gột xem xét thương thế, bất quá về sau cũng từ bỏ, bởi vì gột đây hoàn toàn đó là ngoại thương, Khưu Tuyết đến cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhìn gột mình vết thương khép lại thế nào. Hai người một trước một sau rời phòng. Người giết mặt trang tộc nhiều như vậy người, bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Phí lao đại nhắc nhở Châu Phong, đây chính là hơn 10 đầu dã nhân tính mệnh, ngày mai ta dự định mang người đi cùng bọn hắn nói một chút. Châu Phong đã nghĩ xong, cùng cái kia đại trưởng lão sao? Phí lão đại hỏi, ai hiện tại nắm quyền lực, liền cùng ai đàm phán. Châu Phong hiện tại cũng không xác định, mặt trang tộc nội bộ người đó định đoạt, có lẽ là đại trưởng lão, cũng có thể là những người khác. Nhưng là vô luận nói như thế nào, Châu Phong hay là không muốn cùng mặt trang tộc về mặt. Đúng, cái kia do bất xử lý như thế nào? Phí lão đại hỏi thăm, do bất bị nhốt lại, đã vài ngày thời gian, giữ lại chỉ có thể lãng phí đồ ăn mà thôi. Châu Phong giữ lại do bất mệnh, cũng là dự định nhường hắn cử đi một chút công dụng. Nhưng là do bất gia hỏa kia cũng không trung thực, cũng không có cái gì có thể dùng tới địa phương. Đã đầu nhập vào dã nhân, cùng chúng ta trở thành địch nhân, liền hẳn phải biết mình hạ trạng. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Do bất cùng Tiêu Đống Tạ Minh những cái kia người còn không giống nhau. Tiêu Đống là bị Phương Cầm bắt lấy, bị ép buộc trở thành nô lệ. Với lại tại có cơ hội đào tẩu thời điểm, liền lập tức phản bội. Do bất lại không giống nhau, thủy chung đi theo Phương Cầm. Dù là hắn giữa đường đào tẩu, kia hạ trạng cũng không giống nhau. Phí lao đại gật gật đầu, biết xử lý như thế nào. Quỷ đỏ bên người cái kia Phương Cầm là phiền phức. Phí lao đại sau đó nói theo, dù sao Phương Cầm mới là tất cả đầu mượn. Nữ nhân kia đây mấy lần vận khí không tệ, bất quá lần sau gặp mặt nàng liền không có vận tốt như vậy. Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Phí lao đại nhìn thấy Châu Phong bộ dáng liền biết, Phương Cầm đã lên Châu Phong tử vong danh sách, sớm muộn sẽ bị giải quyết hết. Ngày thứ hai, Kẻ Kỳ bộ lạc. Lúc này nguyên bản thân là cái này bộ lạc thủ lĩnh Kẻ Kỳ, bị giam giữ tại một cái trong nhà gỗ. Mặc dù cũng không có đem Kẻ Kỳ buộc chặt, nhưng là cửa miệng đứng mấy vầng trăng sáng tộc chiến sĩ, tùy thời đều đang nhìn quẩn Kẻ Kỳ. Kẻ Kỳ mặt không biểu tình ngồi tại nơi hẻo lánh. Hắn trên thân có một ít thứ tổn thương, hiển nhiên đang bị giam áp thời điểm, Kẻ Kỳ là đã từng kịch liệt phản kháng qua. Đúng vào lúc này, đại trưởng lão cùng một cái khác dã nhân đi đến. "Kẻ Kỳ, ngươi suy nghĩ minh bạch sao?" Đại trưởng lão mở miệng hỏi thăm. Kẻ Kỳ chỉ là ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão liếc nhìn, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Mặc dù Kẻ Kỳ cũng không có mở miệng, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn cự tuyệt đại trưởng lão đề nghị. Đại trưởng lão lại không chút hoang mang, cùng một cái khác dã nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Liền xem như ngươi không nguyện ý tin tưởng, gột cũng đã chết, hiện tại ngươi hẳn là thuần phục Hắc Thạch. Đại trưởng lão ngữ khí ngưng trọng. Kẻ Kỳ ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão bên cạnh dã nhân. Kia dã nhân tướng mạo nhớ lại, cùng gột giống nhau đến mấy phần, nhưng nhìn lên muốn trẻ tuổi rất nhiều, giống như là một cái mao đầu tiểu tử. "Đây là gột đệ đệ, lão tù trưởng nhi tử. Ta chỉ thuần phục tù trưởng, chờ hắn trở thành tù trưởng rồi nói sau." Kẻ Kỳ nhàn nhạt nói ra. "Gột chết rồi, Hắc Thạch đó là kế tiếp tù trưởng, đây là chúng ta mấy cái trưởng lão đều quyết định tốt." Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kẻ Kỳ. "Vậy cũng muốn cử hành nghi thức về sau, đạt được mọi người thừa nhận về sau, hắn mới thật sự là tù trưởng, bất quá hắn xứng sao?" Kẻ Kỳ đầy vẻ khinh bỉ nhìn Hắc Thạch, hiển nhiên không có đem Hắc Thạch để vào trong mắt. Chương 606, khôi lỗi chương 606, khôi lỗi Hắc Thạch nhìn thấy Kẻ Kỳ như thế xem thường mình, nhảy một cái đứng dậy. "Kẻ Kỳ, lời này của ngươi là có ý gì?" Hắc Thạch nắm nắm đấm phát ra gào thét. "Ngươi có tư cách gì trở thành tù trưởng? Ngươi thậm chí đều không có thông qua chiến sĩ khảo hạch." Kẻ Kỳ cố ý lên giọng. Cửa ra vào mặt trang tộc các chiến sĩ đều nhìn lại. Có mặt trang tộc chiến sĩ ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia khinh miệt. Thân là tù trưởng nhi tử, lại ngay cả chiến sĩ đều không phải là. Đây quả thực là sỉ nhục. "Ta chỉ là thất bại một lần mà thôi, ta lần tiếp theo khẳng định sẽ thông qua chiến sĩ khảo hạch." Hắc Thạch bị chọc giận. "Vậy chờ ngươi thông qua về sau, lại đi tranh thủ tù trưởng vị trí a." Kẻ Kỳ lắc đầu. Dễ dàng như vậy liền bị chọc giận, lại bị đề cử là tù trưởng. Kẻ Kỳ ánh mắt lần nữa nhìn về phía đại trưởng lão. "Đây hết thảy đều là đại trưởng lão làm. Lão tù trưởng nhi tử còn có mấy cái, Hắc Thạch là trong đó nhỏ nhất, đồng thời cũng là không có nhất sức cạnh tranh. Nhưng là đại trưởng lão hết lần này tới lần khác muốn đề cử Hắc Thạch trở thành tù trưởng. Đơn giản cũng là bởi vì Hắc Thạch tốt khống chế thôi. Kẻ Kỳ, ngươi bây giờ nếu như cũng thừa nhận Hắc Thạch là mới tù trưởng, kia Hắc Thạch mới có thể đặc xá ngươi tội ác." Đại trưởng lão trong lời nói tràn ngập uy hiếp. "Ta không có gì tội ác." Kẻ Kỳ lắc đầu. "Hừ, cấu kết kẻ ngoại lai thông đồng một mạch, còn hiệp trợ bọn hắn tiến đánh Tử Vong Sơn, để cho chúng ta mặt trang tộc chiến sĩ không không chịu chết, ngươi còn nói mình không có tội." Đại trưởng lão dùng sức đánh mặt đất. Nghe được đại trưởng lão chỉ trích, Kẻ Kỳ cũng lười để ý tới, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. Tiến đánh Tử Vong Sơn chuyện này, Kẻ Kỳ là nhận qua gột khen ngợi. Mặc dù hắn thuộc hạ chết mất không ít, nhưng là giết chết Thái Dương tộc càng nhiều. Bọn hắn chân chính tử địch là Thái Dương tộc càng huống hồ còn bắt lấy Tử Vong Sơn, để mặt trang tộc trưởng chút cơn giận. Mặc dù bây giờ Tử Vong Sơn tại Châu Phong trong tay, bất quá cũng liền mang ý nghĩa Tử Vong Sơn không còn là cái uy hiếp gì. Nhìn thấy Kẻ Kỳ không có phản ứng, đại trưởng lão tiếp tục cười lạnh một tiếng. Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, cùng ngươi ca ca và một dạng, không nhìn thấy cột thi thể, ngươi là sẽ không thuần phục những người khác, chờ Hắc Thạch trở thành tù trưởng về sau, ngươi sẽ hối hận. Đại trưởng lão đứng dậy, ra hiệu Hắc Thạch đi theo mình cùng rời đi gian phòng. Hai người vừa rồi rời phòng, Hắc Thạch liền không kịp chờ đợi bắt lấy đại trưởng lão cánh tay. Đại trưởng lão, gục đã chết ta. Hắc Thạch trong ánh mắt đều là lo lắng. Nhìn thấy Hắc Thạch bộ dạng này, đại trưởng lão ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia khinh bỉ. Tại lao tù trưởng Đông Đảo Nhi tử bên trong, đây Hắc Thạch là phế nhất vật một cái. Cũng bởi vì một lần trở thành chiến sĩ khảo hạch thất bại, Hắc Thạch rút lui, không còn dám tiến hành lần thứ hai. Là bây giờ mặt trang tộc nội bộ trò cười. Bất quá đại trưởng lão lập tức đem loại này khinh bỉ ẩn giấu đi lên, bởi vì hiện tại hắn còn cần Hắc Thạch. Chỉ có giống như là Hắc Thạch dạng người này trở thành tù trưởng mới có thể cho mình sử dụng. Tất cả đều nghe mình nói, mới có thể kết thúc cùng kẻ ngoại lai nhóm Minh Nước, cứu vãn mặt trang tộc. Nếu không như vậy tiếp tục nữa, kẻ ngoại lai lực lượng càng ngày càng mạnh, sớm muộn sẽ không có cách nào đối phó. Yên tâm đi, gục tin chết tiên chân vạn sát. Đại trưởng lão vô vô Hắc Thạch bả bay, ra hiệu để Hắc Thạch yên tâm. Tin tức này đại trưởng lão trải qua nhiều phương diện nghiệm chứng. Nguyên bản dựa theo đại trưởng lão kế hoạch, hắn dự định thừa dịp gục bị vây công thời điểm, bước lên cùng kẻ ngoại lai giữa xung đột. Dạng này liền xem như gục từ Tử Vong Sơn đi ra, cũng bất lực. Đương nhiên đại trưởng lão hy vọng nhất chính là Châu Phong cùng gục cùng chết tại Tử Vong Sơn bên trong. Như thế hắn liền có thể phụ trợ một cái khối lỗi, thực tế khống chế mặt trang tộc. Cho nên đại trưởng lão không chế Kẻ Kỳ bộ lạc, không để cho Kẻ Kỳ bộ lạc tiến đến tiếp viện. Về sau có mặt trang tộc người bị Thái Dương tộc bắt, nhưng là Thái Dương tộc lại đem bọn hắn thả trở về, chỉ là vì để bọn hắn mang một tin tức. Gục chết. Đại trưởng lão ban đầu không tin, cảm thấy đây là Thái Dương tộc đang làm cái gì âm mưu. Mãi cho đến cái khác mấy cái trưởng lão từ Tử Vong Sơn chạy đến, đem tin tức này hồi báo cho đại trưởng lão. Khi nghe được gục tổn thương trình độ, mới khiến cho đại trưởng lão xác định, gục thật chết. Nếu như gục còn sống nói, Hắc Thạch nhưng như cũng lộ ra e ngại thần sắc, hiển nhiên e ngại gục tìm mình tính sổ sách. Gục chết. Điểm này không cần hoài nghi. Đại trưởng lão thấp giọng quát. Hắc Thạch nhìn thấy đại trưởng lão tức giận, lúc này mới vội vàng ngậm miệng lại. Về sau ngươi chỉ cần nghe ta, ngươi vị trí sẽ ngồi rất vững. Đại trưởng lão tiếp tục nói. Đại trưởng lão đang tại an ủi Hắc Thạch. Mấy người chặn lại bọn hắn đường. Chính là mặt khác mấy cái trưởng lão, lúc này bọn hắn sắc mặt phi thường khó coi. Đại trưởng lão, xảy ra chuyện rồi. Trong đó một trưởng lão mở miệng nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão nhướng mày. Ngươi phái đi ra trung tâm doanh địa người, toàn bộ đều đã chết. Trưởng lão kia nuốt nước miếng. Cái gì? Đại trưởng lão trong nháy mắt biến sắc. Trưởng lão kia giải thích lên, bọn hắn cũng là vừa mới biết tin tức này. Bởi vì hôm trước phái đi ra trong tập kích tâm doanh địa người, một mực đều không có tin tức. Thế là hôm qua lại phái người ra ngoài dò xét. Kết quả hiện tại mang về tin tức, bọn hắn ở trung tâm doanh địa xung quanh phát hiện những cái kia mặt trang tộc nhân thi thể, toàn bộ đều giống như chiến lợi phẩm một dạng treo ở trên cây. Đại trưởng lão, chúng ta nói qua những cái kia kẻ ngoại lai khó đối phó, không nên cùng bọn hắn trở thành địch nhân. Một cái khác trưởng lão, đồng dạng sắc mặt khó coi. Bọn hắn tại Tử Vong Sơn thời điểm, chính mắt thấy kẻ ngoại lai phương thức chiến đấu. Kẻ ngoại lai dùng vũ khí trang bị cùng chiến thuật, là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Các ngươi hiện tại liền sợ, chờ những cái kia kẻ ngoại lai đứng bước gót chân về sau, khó đối phó hơn. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng là, vẫn như cũ có trưởng lão muốn thuyết phục. Để đại trưởng lão từ bỏ cùng Châu Phong bọn hắn bạch mặt ý nghĩ. Dưới mắt loại tình huống này, đối với bọn hắn song phương đều có lợi. Bọn hắn một mực tại cùng kẻ ngoại lai tiến hành mậu dịch. Mặc dù không có đạt được vũ khí trang bị loại hình đồ vật, nhưng là có không ít mới mẻ công cụ. Với lại bọn hắn chủ yếu địch nhân là Thái Dương tộc. Hiện tại hẳn là lợi dụng Châu Phong bọn hắn cùng một chỗ đối phó Thái Dương tộc. Đừng nói nữa, giết nhiều người của chúng ta như vậy, là thời điểm để bọn hắn trả giá thật lớn. Đại trưởng lão hung dữ nói ra. Đại trưởng lão, ngươi ý là triệu tập Kẻ Kỳ bộ lạc tất cả người, cùng đi trung tâm sơn mạch báo thủ. Đại trưởng lão nói hai chữ cuối cùng thời điểm, càng là nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta có thể xuất động người không nhiều a, cũng chỉ có hơn 300 người. Một trưởng lão nuốt nước miếng. Kẻ Kỳ bộ lạc cũng không có nhiều người, lại thêm tiến đánh Tử Vong Sơn thời điểm, tổn thất không ít. Bây giờ cũng chỉ có hơn 100 cái, mà còn lại hơn 200 người, vẫn là Hắc Thạch từ mặt trang tộc trong sơn cốc mang đến. Những này người căn bản không có khả năng đánh xuống trung tâm sơn mạch. Chương 607, không cách nào tránh khỏi chương 607, không cách nào tránh khỏi các ngươi chẳng lẽ sợ sao? Đại trưởng lão trừng to mắt, liếc nhìn trước mặt người. Không ai dám cùng đại trưởng lão ánh mắt mắt đối mắt, bởi vì ai cũng không muốn đắc tội đại trưởng lão. Nhìn hiện tại đại trưởng lão bộ dáng, là quyết tâm muốn đi đối phó những cái kia kẻ ngoại lai. Bây giờ Tử Vong Sơn còn tại bị vây nốt, đây đối với chúng ta đến nói là một cơ hội. Chúng ta cũng chưa chắc muốn toàn diệt những cái kia kẻ ngoại lai, chỉ cần để bọn hắn trả giá đắt là được rồi. Đại trưởng lão bắt đầu giải thích lên. Dù sao nhiều như vậy người phản đối, hắn cũng nhất định phải để đám người tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy đại trưởng lão còn muốn cùng kẻ ngoại lai chiến đấu, còn lại mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn kỳ thực không biết rõ vì cái gì đại trưởng lão kiên trì như vậy, nhất định phải ở thời điểm này cùng Châu Phong trở mặt. Chờ thế cục lại ổn định một chút không được, ga đại trưởng lão cho bên cạnh Hắc Thạch nháy mắt. Hắc Thạch nháy mắt, không rõ đại trưởng lão đây là ý gì. Cái này lập tức để đại trưởng lão có chút cả lời. Ngươi sắp trở thành mới tù trưởng, cũng hẳn là đối với mọi người kể một ít nói. Đại trưởng lão bội ho một tiếng, chỉ có thể trực tiếp nhắc nhở Hắc Thạch. Hắc Thạch lúc này mới kịp phản ứng, đại trưởng lão phải tự làm cái gì? Chỉ là Hắc Thạch nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng mới xuất hiện một câu nói như vậy. "Nô, mọi người muốn cùng một chỗ nghe đại trưởng lão nói." Nghe được câu này, đại trưởng lão lật ra hai cái bạch nhãn. Mình là muốn Hắc Thạch thể hiện ra, với tư cách đời tiếp theo tụ trưởng uy tín cùng lãnh đạo lực. Kết quả Hắc Thạch thế mà nói với mọi người, muốn nghe mình nói. Vậy mình dứt khoát khi người tụ trưởng này tốt, muốn ngươi làm gì? Bên cạnh mấy cái trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được lắc đầu. Hắc Thạch thật sự là không có trở thành tụ trưởng tư chất. Cung cốt kém thật sự là quá xa, liền ngay cả tản cũng không sánh nổi. Tập kết tay người lên đường đi. Đại trưởng lão mặt đen lên ra lệnh. Toàn bộ trong bộ là người, lập tức bận rộn lên. Bất quá còn không có đợi đại trưởng lão tập kết hoàn tất, liền có một đám nữ gia nhân thất kinh chạy về bộ lạc. Các nàng mỗi người sọt nửa bên trong đều là trống không. Đại trưởng lão lập tức liền ý thức được xảy ra chuyện. Quả nhiên hỏi thăm những này nữ gia nhân về sau, phát hiện các nàng gặp phải một đoàn kẻ ngoại lai. Những cái kia kẻ ngoại lai đem các nàng bao bọc vây quanh, sau đó lại thả trở về, chỉ là vì để các nàng truyền lại một tin tức. Châu Phong muốn cùng đại trưởng lão nói một chút. Tại bộ lạc phía đông trên một sườn núi gặp mặt. Cách nơi này cũng không xa, chỉ có không đến 2 km mà thôi. Châu Phong biểu thị hắn sẽ ở bên kia đợi đến buổi trưa. Châu Phong. Nghe được cái tên này, đại trưởng lão trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Đại trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại Tử Vong Sơn bị vây nốt. Châu Phong làm sao có thời gian rỗi tìm đến mình? Chẳng lẽ nói Tử Vong Sơn vây khốn đã giải ngoại trừ? Châu Phong là đến báo thù đi, dù sao cũng là chúng ta công kích trước bọn hắn. Có cái trưởng lão như mày. Vậy hắn không quản Tử Vong Sơn. Tử Vong Sơn hiện tại còn bị vây khốn đây. Nói không chừng Tử Vong Sơn Thái Dương tộc đã bị Châu Phong làm xong. Vậy làm sao khả năng? Nhiều như vậy Thái Dương tộc đây. Cái khác mấy cái trưởng lão cũng là nghị luận ầm ĩ, cuối cùng được đi ra một cái kết luận. Đều cảm thấy Châu Phong rất có thể đã đuổi đi những cái kia Thái Dương tộc, mới có dư lực tới tìm hắn nhóm. Về phần nói cho cùng cần cái gì, bọn hắn cũng đoán không được Châu Phong ý nghĩ. Bất quá nếu là cần đàm phán, vậy khẳng định là không muốn cùng bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Đại trưởng lão, ngươi là tính toán gì? Muốn cùng Châu Phong đi nói một chút sao? Mấy cái trưởng lão nhao nhao nhìn về phía đại trưởng lão, chờ đợi đại trưởng lão giải đáp. Đại trưởng lão cao mày, hắn không biết Châu Phong muốn làm gì. Các ngươi nghĩ như thế nào? Đại trưởng lão hỏi thăm. Đã Châu Phong muốn đàm phán nói, vậy khẳng định không muốn chúng ta tiếp tục bạo phát xung đột, có lẽ chúng ta có thể nói một chút. Trong đó một trưởng lão đáp lại nói. Nhưng mà nghe được câu này, đại trưởng lão lại cười lạnh một tiếng. Đàm phán? Đó là kéo dài thời gian thôi. Châu Phong mới vừa vặn giết chết chúng ta nhiều như vậy người, hiện tại hắn cần đàm phán. Đại trưởng lão, vậy ngươi ý tứ? Một cái khác trưởng lão hỏi thăm. Đã Châu Phong đưa tới cửa, vậy liền thừa cơ hội này xử lý hắn. Đại trưởng lão nhe răng cười một tiếng. Đại trưởng lão, có lẽ đây là một cái duy trì hòa bình cơ hội. Vẫn là có trưởng lão muốn thuyết phục. Đủ. Những này kẻ ngoại lai chính là chúng ta địch nhân, cùng bọn hắn chiến đấu không cách nào tránh cho. Đại trưởng lão quát lớn một tiếng. Nhìn thấy đại trưởng lão thái độ này, các trưởng lão khác cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Từng cái cũng không dám lại nói cái gì. Đại trưởng lão lần nữa hỏi thăm những cái kia nữ gia nhân. Châu Phong bọn hắn mang theo bao nhiêu người, mang theo cái gì vũ khí? Những này nữ dã nhân nói không nên lời chuẩn xác con số. Bất quá căn cứ các nàng quan sát, đó là mười mấy cái người sống sót. Nghe được đáp án này, đại trưởng lão khỏe miệng hơi dương lên. Mang theo mấy chục người, liền dám đến đàm phán, Châu Phong ngươi là gan thật lớn a. Đại trưởng lão lúc này hạ lệnh, vừa rồi tập kết đội ngũ lập tức xuất phát. Số lớn mặt trăng tộc bọn dã nhân, tại rừng cây bên trong ghé qua. Tại nhanh đến Châu Phong ước định xong địa điểm thời điểm. Đại trưởng lão lúc này hạ lệnh, đem hơn 300 người đội ngũ phân tán. Hắn mang theo hơn 100 người, ở chính diện giả trang cùng Châu Phong tiến hành đàm phán. Hấp dẫn Châu Phong lực chú ý, kéo dài thời gian. Mà còn lại hai cái đội ngũ, từ mặt khác hai cái dã nhân chiến sĩ dẫn đầu, từ khía cạnh tiến hành một đánh. Kia hai cái dã nhân chiến sĩ cũng đều là đại trưởng lão tâm phúc. Loại chuyện này đại trưởng lão không yên lòng giao cho các trưởng lão khác. Rất nhanh đại trưởng lão đám người liền thấy phía trước xuất hiện một cái triền núi. Khi đi vào triền núi bên trên thời điểm, đại trưởng lão liền hiểu vì cái gì Châu Phong chọn tại nơi này tiến hành đàm phán. Bởi vì nơi này địa hình so sánh phức tạp, tại cái này triền núi đối diện cũng có một cái cao mười mấy mét sườn núi đầu. Ở giữa là một đầu rộng vài chục thước dòng sông nhỏ qua. Dạng này ai cũng sông không qua đến, không cần lo lắng có người đột nhiên độc thủ. Khi đại trưởng lão mang người tới thời điểm, đã có thể nhìn thấy Châu Phong dẫn một đám người đứng tại đối diện. Đại trưởng lão chú ý tới, Châu Phong người bên cạnh người đều không có cầm lấy cung nọ loại hình vũ khí. Xem ra Châu Phong là thật muốn đàm phán. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão liền không nhịn được trong nội tâm cười lạnh. Châu Phong, hôm nay đó là ngươi mất mạng thời điểm. Đại trưởng lão, từ khi ngươi đi tìm tiếp viện về sau, vẫn không nhìn thấy ngươi người, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Khi Châu Phong nhìn thấy đại trưởng lão sau khi xuất hiện, mỉm cười. Đại trưởng lão nghe được câu này, lập tức biến sắc, bởi vì là hắn chủ động xin đi giết giặc, đi tìm tiếp viện đến. Nhưng là đại trưởng lão lại cuối cùng không có làm như vậy, ngược lại nuốt kẻ kỳ. Chuyện này bất kể nói thế nào, đều ám muội. Không nghĩ tới Châu Phong vừa lên đến liền đâm thủng. Châu Phong, chúng ta mặt trăng tộc từ giờ trở đi, cùng ngươi minh ước hủy bỏ. Đại trưởng lão quyết định đổi một cái chủ đề, không đang tìm cầu tiếp viện phía trên, cùng Châu Phong tiếp tục nói dóc. Chương 608, triền núi chương 608. Triền núi chỉ có gột mở miệng mới có thể hủy bỏ giữa chúng ta minh ước, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Châu Phong lắc đầu. Gột hiện tại nếu như đã chết rồi, vậy chúng ta mấy cái trưởng lão quyết định sự tình cũng có thể chắc chắn.
Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hiện tại Gút còn chưa chết đâu, bất quá đại trưởng lão ngươi thật giống như rất nóng trông hắn chết à.
Châu Phong nhàn nhạt nói ra.
Gút không chết.
Nghe được tin tức này, xung quanh mặt trang tộc bọn dã nhân cũng đều đang thì thầm nói chuyện.
Không phải nói tù trưởng đã chết rồi sao?
Là đại trưởng lão nói, bất quá đại trưởng lão cũng không có tận mắt thấy a.
Vậy chúng ta còn để cử hát thạch sao?
Mặt trang tộc bọn dã nhân đều xa vào đến trong ngượng ngùng.
Châu Phong, ngươi không nên ở chỗ này nói hiệu nói bượng, nhiều như vậy trưởng lão đều tận mắt thấy, tù trưởng đã chết.
Đại trưởng lão giận dữ hét.
Ai tận mắt thấy có chết?
Châu Phong ánh mắt đảo qua những trưởng lão kia.
Mấy cái kia trưởng lão cũng đều là sững sờ.
Bọn hắn thật đúng là không nhìn thấy có chết,
chỉ là nhìn thấy cuộc bản thân bị trọng thương mà thôi, bất quá theo bọn hắn nghĩ cũng cùng chết chưa cái gì khác nhau.
Hiện tại cuộc còn sống, đồng thời đã tỉnh lại, nếu có ai không tin nói, có thể đi Tử Vong Sơn nhìn một chút.
Châu Phong nhàn nhạt nói ra.
Cái gì?
Gút không có chết, hơn nữa còn sống sót.
Nghe được tin tức này, mấy cái kia trưởng lão đều là toàn thân chấn động.
Nếu như gút không có chết nói, bọn hắn cử động đó là phản loạn,
muốn bị chỗ lấy cực hình, thậm chí người nhà đều sẽ bị liên lụy.
Đi chết Vong Sơn,
kia sợ rằng sẽ rơi vào người cái bầy a.
Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng.
Bất quá tại đại trưởng lão trong lòng cũng rất kinh ngạc.
Đã Châu Phong sẽ nói ra lời nói này, vậy liền chứng minh Tử Vong Sơn phụ cận Thái Dương tộc
đã toàn bộ đều bị Châu Phong cho đuổi đi.
Đại trưởng lão, nếu như ngươi không dám đi nói, phái mấy người đi vậy không có vấn đề, chẳng lẽ ngươi sợ nhìn đến gột còn sống?
Châu Phong nhàn nhạt nói ra.
Kỳ thực hiện tại gột cũng không có thức tỉnh, vẫn như cũ vẫn còn đang hôn mê bên trong.
Nhưng là gột dù sao không giống như là đại trưởng lão tuyên dương như thế, hiện tại gột còn chưa chết.
Đại trưởng lão, tù trưởng hắn còn sống.
Có trưởng lão rất kích động, nhìn về phía đại trưởng lão.
Đã Châu Phong đều nói như vậy, kia gột khẳng định còn chưa chết.
Những này kẻ ngoại lai y thuật là rất lợi hại.
Trong bộ lạc sản dật đó là chứng minh, ban đầu sản dật cứu bọn hắn không ít người.
Nhưng mà hắn nói tới một nửa, liền ngừng lại.
Bởi vì hắn chú ý tới, đại trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi.
Không chỉ có chỉ là đại trưởng lão, bên cạnh hắc thạch càng là thân thể đều đang run rẩy.
Hiển nhiên bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy, gột còn sống.
Châu Phong, ta biết ngươi có rất nhiều mánh khóe, đừng nghĩ gạt chúng ta.
Ngươi giết chúng ta mấy chục người, toàn bộ đều treo ở trên cây nhục nhã.
Phần cừu hận này chúng ta là sẽ không quên, chúng ta sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu.
Đại trưởng lão trực tiếp rời đi chủ đề,
không muốn tại cuộc vấn đề bên trên tiếp tục cùng Châu Phong tiến hành dây dưa.
Dù sao chỉ cần phái người đi chết Vong Sơn, vậy liền có thể rõ ràng.
Thế nhưng là đi Tử Vong Sơn, phát hiện cuộc còn sống,
kia đối với đại trưởng lão không có nửa điểm chỗ tốt,
cũng không bằng một mực chắc chắn cuộc đã chết.
Là ngươi trước phái người đến trong công kích doanh địa, hiện tại trả lại chỉ trích ta sao?
Châu Phong cũng hừ lạnh một tiếng.
Không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ như vậy vô sỉ.
Bất kể nói thế nào, chúng ta hiện tại đã là huyết cừu.
Đại trưởng lão tại nói dọa thời điểm,
ánh mắt càng là hướng phía đối diện trong rừng cây nhìn qua.
Hắn khỏe miệng hơi dương lên,
bởi vì đại trưởng lão đã chú ý tới, hắn phái đi ra người đã vây quanh rừng cây hai bên.
Tiếng nghe ngươi ý tứ, chúng ta là không có nói chuyện.
Châu Phong âm thanh truyền tới.
Không có nói.
Đại trưởng lão gật gật đầu, nên miệng lên.
Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, động thủ đi.
Châu Phong nhàn nhạt nói ra.
Động thủ?
Đại trưởng lão sững sờ, vô ý thức lui lại mấy bước.
Bất quá vừa nghĩ tới Châu Phong sau lưng những cái kia người, trong tay cũng không có cầm lấy cung nỏ.
Đại trưởng lão lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Châu Phong bọn hắn hiển nhiên là không thể đột nhiên đánh lén.
Nhưng mà để đại trưởng lão không nghĩ tới là, tại hai bên trong rừng cây, đột nhiên truyền đến Thái Dương tộc tiếng kêu thảm thiết âm.
Không tốt,
chúng mai phục.
Đại trưởng lão giờ mới hiểu được,
nguyên lai Châu Phong tại rừng cây hai bên đã sớm mai phục tay người.
Châu Phong mang không chỉ có chỉ là đây mấy chục người,
còn có càng nhiều người ẩn giấu lên.
Người hỗn đản này, ngay từ đầu liền không có nghĩ đến đàm phán a.
Đại trưởng lão dùng tay chỉ Châu Phong, khàn cả giọng.
Nói nhảm, ta cùng ngươi nói chuyện gì?
Châu Phong cười nhạo một tiếng.
Hán tử vừa mới bắt đầu liền biết, cùng đại trưởng lão không có cái gì tốt nói.
Đối phương là không thể nào cùng mình, lần nữa đạt thành đồng minh.
Lúc này rừng cây chúng mai phục người sống sót, nhao nhao hiện thân.
Cùng hai bên mặt trang tộc dã nhân triển khai chém giết.
Khi nhìn thấy những người may mắn còn sống sót này cầm trong tay tấm thuẫn ngăn tại phía trước.
Sau lưng đều là người bắn nỏ, trốn ở những người may mắn còn sống sót này sau lưng.
Không ngừng hướng phía bọn hắn bắn súng.
Không ít mặt trang tộc dã nhân đều đánh mất chiến đấu dục vọng,
bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua hoặc là gặp qua những người may mắn còn sống sót loại phương pháp chiến đấu này.
Tại nhân số không sai biệt lắm thời điểm, phi thường khó mà phá giải.
Đại trưởng lão, hiện tại làm sao?
Hắc Thạch một mặt lo lắng nhìn đại trưởng lão.
Đại trưởng lão trên mặt âm tình bất định.
Đúng vào lúc này, bên cạnh có mặt trang tộc chiến sĩ nhắc nhở.
Đại trưởng lão,
cẩn thận.
Đại trưởng lão nhìn về phía Châu Phong đám người phương hướng,
liền phát hiện Châu Phong trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường cung.
Trường cung phía trên hoa văn đại trưởng lão cũng rất quen thuộc,
đó là dùng xà văn mục làm thành.
Lúc này Châu Phong đã kéo căng dây cung, đang tại nhắm ngay mình.
Một giây sau, chỉ thấy Châu Phong buông tay ra,
mũi tên bỗng nhiên hướng phía đại trưởng lão bay tới.
Đại trưởng lão không để ý tới hình tượng, đội vàng nằm trên mặt đất.
Ở bên cạnh Hắc Thạch cũng dọa đến ngồi liệt trên mặt đất.
Kia mũi tên từ đại trưởng lão trên đỉnh đầu bay qua, bắn trúng sau lưng một vầng trang tộc chiến sĩ.
To lớn lực trúng kích, trực tiếp đem kia dã nhân chiến sĩ mang bay đến mấy mét xa.
Trung điệp té lăn trên đất.
Xung quanh mặt trang tộc nhìn qua, phát hiện vầng trăng kia tộc chiến sĩ đã tắt thở.
Chạy, chạy mau a.
Hắc Thạch bò lên,
liều mạng hướng phía dưới sườn núi chạy tới. Không ít mặt trăng tộc dã nhân thấy thế, đều đi theo cùng một chỗ đào tẩu. Nhìn thấy một màn này, đại trưởng lão trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Hắc thạch cái phế vật này, chiến đấu vừa mới bắt đầu, thế mà liền chạy. Đại trưởng lão lúc này mới nhớ lại, ban đầu hắc thạch tiến hành dã nhân chiến sĩ khảo hạch thời điểm, giống như cũng là bởi vì quá mức sợ hãi đào tẩu, bị phán định là thất bại. Đại trưởng lão hiện tại có chút hối hận, mình lựa chọn thế nào một người như vậy. Tại mấu chốt thời điểm như xe bị tuột xích, mà ở nhìn thấy Châu Phong bên kia lại đem mũi tên đặt lên trên dây cung, đại trưởng lão cũng không do dự nữa, rút lui, rút lui. Đại trưởng lão đuổi kịp hắc thạch nhịp bước. Xung quanh mặt trăng tộc nhóm, nghe được đại trưởng lão câu nói này đều trợn tròn mắt. Chương 609, tha tội chương 609, tha tội đại trưởng lão bọn hắn tại triền núi bên trên, có thể tùy tiện rút lui. Nhưng lúc này xung quanh hai bên còn có rất nhiều tháng sáng tộc, có chừng 50, 60 người. Bọn hắn rất nhiều đang cùng người sống sót chiến đấu cùng một chỗ, không có cách nào trước tiên đào tẩu. Hiện tại nếu là quay người đào tẩu, kia chắc chắn phải chết. Mặt trăng tộc các dũng sĩ tất cả dừng tay, ta là tới truyền đạt một mệnh lệnh. Châu Phong lúc này hô một cú họng. Xung quanh mặt trăng tộc đều là hơi sững sờ, vô ý thức dừng tay. Châu Phong là đến truyền đạt một mệnh lệnh. Trải qua vừa rồi Châu Phong cùng đại trưởng lão đối thoại, không ít người đều cảm thấy, có lẽ tù trưởng thật không có chết. Cũng đã biết đại trưởng lão phản loạn, các ngươi bây giờ cùng cùng một chỗ phản loạn. Châu Phong tiếp tục hô. Nghe được câu này, những cái kia chưa kịp chạy trốn mặt trăng tộc, trên mặt đều là lộ ra bối rối biểu tình. Đại trưởng lão nói, tù trưởng đã chết. Có cái mặt trăng tộc chiến sĩ, nhịn không được nói ra. Không sai, mấy vị trưởng lão khác cũng đều là nói như vậy. Hiện tại không có cái mới tù trưởng, chúng ta đương nhiên là nghe đại trưởng lão. Cái khác mặt trăng tộc bọn dã nhân, cũng cùng theo một lúc nói ra. Trong bọn họ có một ít người, tán đồng đại trưởng lão lý niệm. Cảm thấy Châu Phong những này kẻ ngoại lai nhóm, sớm muộn sẽ trở thành bọn hắn uy hiếp. Nhưng là không có mấy người, nguyện ý đi theo đại trưởng lão cùng một chỗ phản loạn. Chỉ có đại trưởng lão những cái kia tâm phúc nhóm. Mà lúc này những cái kia tâm phúc đã sớm đi theo đại trưởng lão cùng một chỗ trốn. Vừa rồi các ngươi cũng đều nghe được, đại trưởng lão không dám phái người đi chết vòng cây sơn tra nhìn gột tình huống. Bởi vì gột còn sống. Ta dám dùng mặt trăng thần danh nghĩa phát thể. Nếu như ta nói một câu lời nói dối, vậy ta liền bị xét đánh chết. Chỉ cần các ngươi có người nguyện ý đi chết vòng sơn nhìn một chút, liền có thể biết ta không có nói sai. Châu Phong đưa tay cử đi lên, ánh mắt đảo mắt những cái kia mặt trăng tộc nhân. Nhìn thấy Châu Phong thế mà dùng mặt trăng thần danh nghĩa phát thể. Những này mặt trăng tộc dã nhân, đại bộ phận đều tin tưởng Châu Phong nói. Với lại tựa như là Châu Phong nói một dạng, chỉ cần đi chết vòng sơn nhìn một chút, liền có thể biết hắn phải chăng đang nói láo. Vừa rồi đại trưởng lão cũng không dám phái người đi thăm dò nhìn, rõ ràng là chột dạ. Gút đã truyền đạt mệnh lệnh, chỉ cần hiện tại lập tức cùng ta cùng một chỗ đối phó đại trưởng lão, vậy liền có thể miễn trừ tội ác. Châu Phong tiếp tục nói. Những này mặt trăng tộc sau khi nghe, đều xa vào đến do dự bên trong. Không biết Châu Phong có phải là thật hay không tại truyền đạt gút mệnh lệnh. Tu trưởng làm sao mình không đến? Có mặt trăng tộc nhân truy vấn. Gút đang tại dưỡng thương, hắn không có cách nào tới. Châu Phong hồi đáp. Ta biết tù trưởng một mực đều nguyện ý hợp tác với ngươi, ta tin tưởng ngươi. Vầng trăng kia tộc nhân gật gật đầu. Ta cũng tin tưởng ngươi. Chúng ta nghe ngươi. Xung quanh mặt trăng tộc nhân nhao nhao nói ra. Trong bọn họ đại bộ phận đều là kẻ kỳ bộ là người. Có rất nhiều cùng Châu Phong bọn hắn có mấy lần cộng đồng chiến đấu kinh nghiệm. Châu Phong hài lòng gật gật đầu. Kẻ kỳ bây giờ ở địa phương nào? Hắn sau đó hỏi. Bị đại trưởng lão chụp đi lên, nói là kẻ kỳ đại nhân có tội. Có cái mặt trăng tộc chiến sĩ tức giận bất bình nói ra. Đại trưởng lão trước mặt mọi người công khai qua kẻ kỳ tội ác. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản liền không phải tội ác. Cùng kẻ ngoại lai tiến hành cấu kết. Kẻ kỳ đại bộ phận thời điểm đều là chấp hành tù trưởng mệnh lệnh. Cái này cũng có thể tính là cấu kết. Chúng ta đi đem kẻ kỳ cứu ra. Châu Phong giống lên một tiếng. Xung quanh mặt trăng tộc nhóm đều đi theo gầm rú lên. Những người may mắn còn sống sót nhìn thấy một màn này, ngược lại cảnh giác lên. Dù sao bọn hắn nghe không hiểu dã nhân ngôn ngữ, không biết những này mặt trăng tộc muốn làm gì. Hiện tại bọn hắn đã nguyện ý gia nhập chúng ta cùng một chỗ đối kháng đại trưởng lão. Châu Phong nói với mọi người nói. Những người may mắn còn sống sót nhìn thấy Châu Phong nói như vậy, mới buông vũ khí xuống. Đi, đi kẻ kỳ bộ lạc. Châu Phong cầm đầu từ triền núi khía cạnh xuống tới, xuyên qua tiểu hà hướng phía đối diện chạy tới. Cái khác người sống sót nhau nhau đi theo. Mặt trăng tộc bọn dã nhân thấy thế, cũng cùng một chỗ đi theo đi lên. Châu Phong đã tới nhiều lần kẻ kỳ bộ lạc, đối với nơi này xe nhẹ đường quen. Ở nửa đường thời điểm, hắn liền chia binh hai đường. Mình mang theo 100 người cùng mặt trăng tộc bọn dã nhân, từ chính diện tiến công. Mà để Tiêu Đống mang theo mặt khác hơn 60 người, vây quanh kẻ kỳ bộ lạc phía sau trên ngọn núi. Châu Phong đã từng từ bên kia chui vào kẻ kỳ bộ lạc cứu người. Bây giờ phát sinh nhiều như vậy sự tình, đã cảnh còn người mất. Đã từng địch nhân hiện tại trở thành, mình đi nghĩ cách cứu viện đối tượng. Vì lần này chiến đấu, Châu Phong mang tới hơn 160 người. Đều cầm lấy hoàn mỹ nhất vũ khí. Thủ lĩnh, những này dã nhân có thể tin được không? Vạn nhất bọn hắn đột nhiên phản bội làm cái gì? Thương Viễn tiến tới Châu Phong bên người, một mặt lo lắng. Dù sao vừa rồi bọn hắn còn tại xảy ra chiến đấu. Trong nháy mắt những này mặt trăng tộc dã nhân, liền cùng bọn hắn hôn tại cùng một chỗ. Vạn nhất đợi chút nữa đột nhiên đối bọn hắn động thủ, vậy khẳng định sẽ tạo thành phi thường lớn tổn thất. Không cần hoài nghi bọn hắn bản thân liền cùng đại trưởng lão không phải một đám. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Đại trưởng lão đang đào tẩu thời điểm, đều không có nghĩ đến những này mặt trăng tộc. Những này mặt trăng tộc càng sẽ không là đại trưởng lão bán mạng. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Khương Viễn cũng lại không nói cái gì, chỉ là chăm chú đi theo Châu Phong bên người, tính toán đợi bên dưới đang chiến đấu thời điểm xung phong đi đầu. Đặt ở trước kia nếu có người nói cho Khương Viễn, hắn sẽ như vậy không sợ chết, cùng dã nhân chiến đấu thời điểm xông vào phía trước, Khương Viễn mình cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là trải qua nhiều như vậy sự tình, nhất là lần trước Châu Phong còn từ dã nhân trong tay cứu mình, Khương Viễn đã sớm hạ quyết tâm, lại không trộm gian dùng mạnh lưới. Lúc này, Kẻ Kỳ bộ lạc, đại trưởng lão mang theo đám người trở về nơi này. Mấy cái trưởng lão đều mệt đến thở hổn hển, bất quá bọn hắn ánh mắt lại một mực đều nhìn chằm chằm Hắc Thạch. Hắc Thạch bị những ánh mắt này nhìn chăm chú, trên mặt biểu tình có chút mất tự nhiên. "Đều nhìn ta làm gì?" Hắc Thạch nuốt nước miếng. "Hắc Thạch, vừa rồi ngươi tại sao phải cầm đầu chạy trốn?" Một trưởng lão chỉ vào Hắc Thạch, phẫn nộ quát. Cái này mặt trang tộc trưởng lão, tuổi trẻ thời điểm cũng là một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ, cho tới bây giờ cũng không có mất mặt như vậy qua. Còn chưa có bắt đầu đánh, liền xám xịt chạy trốn. Thân là chiến sĩ binh diệu, liền như vậy đi theo Hắc Thạch cùng một chỗ cho ném. "Chúng ta chúng mai phục, rút lui thì thế nào?" Hắc Thạch mặt dạn mày dày nói ra. "Chúng mai phục thì thế nào? Lại không phải là không thể đánh." Trưởng lão kia cắn răng. Vừa rồi tình huống phát sinh quá đột nhiên, bây giờ trở về nhớ lại, bọn hắn đều không có làm rõ ràng đến cùng là tình huống gì. Liền Châu Phong có bao nhiêu người đều không có thấy rõ ràng. Liền xem như Châu Phong có mai phục, nhưng là bọn hắn chưa hẳn không thể thu được thắng. "Vậy ngươi ở lại nơi đó cùng Châu Phong liều mạng à, làm sao vẫn là giống như ta chạy đâu, hiện tại ngược lại chỉ trích ta." Hắc Thạch liếc qua cái này trưởng lão, cũng cảm thấy khó chịu. Chương 610, mang về chương 610, mang về Hắc Thạch lưỡng thẳng sống lưng. Mặc dù nói vừa rồi mình chạy rất nhanh, nhưng là vô luận như thế nào, chỉ cần có đại trưởng lão ủng hộ, hắn đều sẽ thành mới tù trưởng. Trước mặt trưởng lão này vừa rồi chất vấn mình, đó là tại khiêu chiến mình uy tín. Nghe được Hắc Thạch nói như vậy, trưởng lão kia bị tức phát run. Là Hắc Thạch cầm đầu chạy trốn, dẫn đến nhân tâm tan rã. Kết quả hiện tại Hắc Thạch căn bản là không thừa nhận mình là cái hèn nhát. "Xem ra ngươi cũng không phải cái gì chân chính chiến sĩ." Hắc Thạch lại liếc qua đối phương, hừ lạnh một tiếng. "Ngươi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu." Trưởng lão kia cầm lên trong tay thạch chùy, nhắm ngay Hắc Thạch. "Ngươi đang làm gì?" Hắc Thạch thế nhưng là tương lai tù trưởng. Đại trưởng lão thấy thế quát lớn một tiếng. Hắn hiện tại còn không phải tù trưởng đây. Trưởng lão kia không có bỏ vũ khí xuống. Ánh mắt bên trong toàn bộ đều là sát ý, nhìn thấy một màn này, ngược lại là Hắc Thạch lui về phía sau một bước, núp ở đại trưởng lão sau lưng. Dù là trưởng lão tuổi tác đều là tương đối lớn, Hắc Thạch cũng vẫn như cũ không dám cùng đối phương đơn đấu. Đại trưởng lão nhìn thấy Hắc Thạch trốn ở sau lưng, chỉ có thể nhịn không được lắc đầu. Hắn bắt đầu hoài nghi, mình có phải hay không đã chọn sai người. Hắc Thạch thật sự là không thích hợp trở thành mới tù trưởng. Mặc dù Hắc Thạch rất tốt khống chế, nhưng là khó mà để mọi người tin phục. Thậm chí tại một số thời khắc còn sẽ cản trở. Chớ ồn nào, Châu Phong chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, hắn khẳng định sẽ đổi tới, chúng ta hiện tại muốn cân nhắc đối phó Châu Phong sự tình. Đại trưởng lão ánh mắt lạnh lùng. Trưởng lão kia nghe được câu này, mới để tay xuống bên trong vũ khí. Chỉ là trưởng lão này nhìn về phía Hắc Thạch, vẫn như cũng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Đại trưởng lão không xong. Những cái kia kẻ ngoại lai đang theo lấy bộ lạc mà đến. Có tầm một tháng sáng tộc chiến sĩ chạy tới hô. "Cái gì?" Đại trưởng lão một mặt khiếp sợ. Đại trưởng lão biết có rất nhiều mặt trang tộc, chưa kịp rút lui. Hắn lúc đầu trông cậy vào những cái kia người, kéo dài một ít thời gian, để phía bên mình chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng là Châu Phong thế mà đã nhanh đến. Chẳng lẽ nói những cái kia mặt trang tộc người, đã đều bị Châu Phong giết chết. Nghĩ tới đây đại trưởng lão cũng cảm giác được không rét mà run. Có rất nhiều tộc nhân đi theo những cái kia kẻ ngoại lai cùng một chỗ, bọn hắn làm phản, hiện tại đã đầu nhập vào kẻ ngoại lai. Vâng trang kia tộc chiến sĩ tiếp tục nói. Đại trưởng lão lần nữa bị khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch. Những cái kia người cũng đã bị Châu Phong xúi giục. Châu Phong là làm sao làm được? Làm sao ngươi biết? Đại trưởng lão vội vã không nhịn nổi hỏi thăm. Trước mắt mặt trang tộc chiến sĩ là đại trưởng lão Tâm Phúc. Vâng trang kia tộc chiến sĩ lập tức biểu thị. Khi đại trưởng lão bọn hắn rút lui thời điểm, hắn cũng không hề rời đi, mà là ẩn nút tại xung quanh, quan sát Châu Phong đám người động tĩnh. Hắn đem Châu Phong làm sao thuyết phục những cái kia mặt trang tộc nhân quá trình, toàn bộ đều nói cho đại trưởng lão. Đại chiến mặt già bên trên âm tình bất định. Chẳng lẽ nói gột chịu nặng như vậy thương thế, thật còn chưa chết? Những này kẻ ngoại lai y thuật như thế lợi hại, hoặc là đó là Châu Phong đang phô trương thanh thế. Đại trưởng lão, chúng ta làm cái gì? Châu Phong giá hỏa kia không có tính toán buông tha chúng ta. Hắc Thạch trước tiên liền nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn quanh một tuần, lúc này xung quanh mặt trang tộc nhân đều đang nhìn hắn, chờ đợi đại trưởng lão làm ra quyết định. Chúng ta trở về sân gốc. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Cái gì? Trở về sân gốc? Muốn từ bỏ nơi này? Có mặt trang tộc trưởng lão khó có thể tin. Chỉ cần trở lại trong sơn cốc đi, Châu Phong những cái kia người căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại trưởng lão lắc đầu. Chúng ta vừa rồi chỉ là bị phục kích, tại nơi này căn bản cũng không cần sợ Châu Phong. Trước đó cùng Hắc Thạch phát sinh mâu thuẫn mặt trang tộc trưởng lão, lần nữa cơ vũ khí. Châu Phong gia hỏa kia đã dám xông lại, hắn khẳng định là có nắm chắc, ngươi có thể đối phó hắn sao? Đại trưởng lão nhìn về phía trưởng lão này. Trưởng lão này một mép run lên mấy lần, cuối cùng vẫn không nói gì cái gì. Bởi vì hắn cũng thừa nhận mình không phải Châu Phong đối thủ. Mà đại trưởng lão trên thực tế cũng có một phen lo lắng không có nói ra. Kẻ kỳ bộ lạc người cùng Châu Phong tiếp xúc rất nhiều. Chờ một chút Châu Phong đi vào bộ lạc này bên trong, tuyên bố gột cũng chưa chết. đại trưởng lão không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ lần nữa bị Châu Phong xúi giục. Liền xem như chỉ có một số nhỏ người, đối với bọn hắn đến nói cũng là một cái đả kích. Vậy liền không bằng thừa dịp hiện tại, mang người cùng rời đi. Chờ trở lại thung lũng về sau, Hắc Thạch tiến hành tụ trưởng nghi thức, chính thức trở thành mới tụ trưởng. Đến lúc đó bọn hắn mang theo mặt trang tộc binh lực giết trở lại đến. Đừng nói là đoạt lại kẻ kỳ bộ lạc, san bằng trung tâm sơn mạch đồng dạng có thể làm được. Triệu tập tất cả người rời đi nơi này. Đại trưởng lão cũng không có ý định cho nơi này lưu lại bất cứ người nào. Đại trưởng lão, kẻ kỳ làm cái gì đây? Có mặt trang tộc dã nhân hỏi thăm. Đem hắn mang về thung lũng. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói ra. Hiện tại còn không thể đắc tội kẻ kỳ ca cặt vạ. Dù sao các vạ vẫn là mặt trang tộc đệ nhất dũng sĩ. Nếu không đại trưởng lão đã sớm giết chết kẻ kỳ. Toàn bộ bộ lạc bắt đầu hành động lên. Nam nữ lao hấu đều bị thúc giục rời đi nơi này. Bọn hắn cũng bắt đầu thu thập trong bộ lạc vật tư. Nhưng mà còn không có đợi bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Đột nhiên bộ lạc biên giới bộc phát ra một trận hoảng sợ kêu to. Nguyên bản canh giữ ở bên ngoài mặt trang tộc dã nhân, nhao nhao lui trở về trong bộ lạc. Những cái kia kẻ ngoại lai, bọn hắn mau tới. Ngay ở phía trước trong rừng cây, đã có thể nhìn thấy bọn hắn. Những này mặt trang tộc dã nhân biết sắp rút lui, đã không có chống cự suy nghĩ. Đại trưởng lão, vật tư còn không có thu thập xong, hiện tại làm sao? Mấy cái trưởng lão nhao nhao nhìn về phía đại trưởng lão, chờ đợi đại trưởng lão làm ra quyết định. Không quản những cái kia vô dụng ra hỏa, chúng ta đi. Đại trưởng lão hiện tại đã không để ý tới những thứ kia. Chỉ cần có thể đem trong bộ lạc trưởng thành nam tính mang đi là được. Những cái kia nữ dã nhân cùng tiểu hải, cùng tuổi tác lớn dã nhân. Hiện tại đối với đại trưởng lão đến nói, toàn bộ đều là vương hữu. Mấy phút đồng hồ sau, khi Châu Phong mang người đi vào bộ lạc biên giới thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, cũng không có bất kỳ chống cự. Thậm chí trong bộ lạc liền chạm gác đều không có. Châu Phong phản ứng đầu tiên, là có trá. Không biết đại trưởng lão cho mình bày ra cái gì cả bấy. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, toàn bộ bộ lạc loạn thành một bầy. Rất nhiều tháng sáng tộc dã nhân đều bị bất thình lình biến cố, dọa đến đứng ở tại chỗ. Từng cái trên mặt đều là không biết làm sao. Mà những này dã nhân đều là già yếu tàn tật, không nhìn thấy một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng dã nhân. Đã xảy ra chuyện gì? Châu Phong hỏi thăm những này lưu tại bộ lạc dã nhân. Nhưng mà không có người trả lời Châu Phong vấn đề, bọn hắn trên mặt đều là sợ hãi. Cũng có trước đầu nhập vào Châu Phong mặt trang tộc chiến sĩ, mở miệng hỏi thăm. Những này mặt trang tộc nhân nhìn thấy quen thuộc gương mặt, lúc này mới đem sự tình trải qua nói một lần. Nguyên lai là đại trưởng lão từ bỏ bọn hắn. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện đại trưởng lão đã chạy. Kẻ kỳ đây. Châu Phong trong đám người liếc nhìn, cũng không có phát hiện kẻ kỳ. Bị đại trưởng lão mang đi. Lần này có cái dã nhân chỉ vào một cái phương hướng, trả lời Châu Phong vấn đề. Chương 611, ngăn cản chương 611, ngăn cản đi bao lâu thời gian? Châu Phong hỏi thăm. Dã nhân không có thời gian cụ thể khái niệm, vô pháp chính xác đến vài phút. Dã nhân này hình dung nửa ngày, Châu Phong mới nghe rõ. Đại trưởng lão bọn hắn vừa rồi rời đi, đuổi theo bọn hắn. Châu Phong lúc này tiến hành ngăn bài, để tiêu đống bọn hắn đừng có ngừng nghỉ, đi theo mình cùng đi đem kẻ kỳ nghĩ cách cứu viện đi ra. Chúng ta có thể đuổi kịp những cái kia dã nhân sao? Tiêu đống có chút chần chờ. Bọn dã nhân trong rừng tốc độ so với bọn hắn phải nhanh nhiều. Chỉ cần ta đuổi kịp đại trưởng lão những cái kia người, liền có thể ngăn chặn bọn hắn bước chân. Châu Phong nhìn về phía đại trưởng lão đám người rời đi phương hướng. Đại trưởng lão những cái kia người chỉ là đi trước vài phút mà thôi, khẳng định không hề rời đi bao xa. Thủ lĩnh, vậy những thứ này doanh địa dã nhân đây? Tiêu đống đội vàng hỏi thăm. Liên để bọn hắn đợi ở chỗ này, không cần lo lắng. Châu Phong khoát khoát tay. Những này dã nhân không có cái uy hiếp gì. Châu Phong quay đầu đối với những cái kia dã nhân biểu thị, hắn muốn đi nghĩ cách cứu viện kẻ kỳ. Để bọn hắn tại nơi này tại chỗ chờ lấy. Nghe được Châu Phong muốn đi nghĩ cách cứu viện kẻ kỳ, những này bọn dã nhân đều rất kích động. Dù sao bọn họ đều là kẻ kỳ bộ hạ. Mặc dù đại trưởng lão nói cho bọn hắn, kẻ kỳ trái với bộ lạc quy củ. Nhưng là những này người cũng không tin. Nhất là vừa rồi nghe được Châu Phong nói, càng kiên định hơn cho rằng người phản loạn là đại trưởng lão. Những cái kia đã lựa chọn tin tưởng Châu Phong mặt trang tộc nhân. Càng là ở thời điểm này biểu thị, bọn hắn muốn cùng một chỗ đi cùng nghĩ cách cứu viện kẻ kỳ. Tốt, vậy liền cùng một chỗ truy. Châu Phong đáp ứng. Lúc này nhiều một ít lực lượng, cũng không có chỗ xấu. Dừng tay bên trong. Mấy vầng trăng sáng tộc chiến sĩ, đang tại dơ lên kẻ kỳ tiến lên. Lúc này kẻ kỳ nhìn lên 10 phần chật vật. Cả người bị trói gô lên. Nhưng là mấy cái kia chiến sĩ nhìn lên càng thêm chật vật, mỗi cái chiến sĩ trên mặt đều có tổn thương. Là vừa rồi bọn hắn đi bắt kẻ kỳ thời điểm lưu lại. Mặc dù nhân số bên trên chiếm ưu thế, bất quá bọn hắn vẫn là phí hết đại kình mới đem kẻ kỳ bắt lại lên. Thả ta ra, ta muốn cùng các ngươi từng cái quyết đấu. Kẻ kỳ không ngừng phát ra gào thét, nhưng mà phía dưới mấy tháng này sáng tộc chiến sĩ không rên một tiếng. Bọn hắn đương nhiên biết mình không phải kẻ kỳ đối thủ. Tại mặt trang tộc trong bộ lạc, kẻ kỳ thực lực cũng rõ như ban ngày. Nếu không cho dù có ba nguyên nhân, kẻ kỳ bản thân thực lực nếu như không đủ, cũng không có khả năng trở thành một cái bộ lạc thủ lĩnh. Các ngươi những này hèn nhát, có bản lĩnh đến a, ta tay không liền có thể bóp chết các ngươi. Kẻ kỳ tại tiếp tục gào thét. Nhìn thấy mấy tháng này sáng tộc chiến sĩ, như trước vẫn là thờ ơ kẻ kỳ tại trong cơn giận dữ, bắt đầu dây rủa kịch liệt. Mấy cái kia mặt trang tộc bắt không được kẻ kỳ thân thể, kẻ kỳ trong nháy mắt mất đi cân bằng, cả người trùng điệp té lăn trên đất. Kẻ kỳ không để ý tới đau đớn, hé miệng liền đi cắn chói lại mình dây thừng. Mấy tháng này sáng tộc thấy thế gấp, trực tiếp nào tới. Có người đưa tay đi tách ra kẻ kỳ cái đầu, lại bị kẻ kỳ cho cắn ngón tay. A, Vầng trăng kia tộc chiến sĩ lập tức hét thảm một tiếng. Chờ hắn đem ngón tay rút ra thời điểm, đã thiếu một tiết. Kẻ kỳ nhe răng cười một tiếng, phun ra một đoàn đẫm máu đổ vật. Chính là vầng trăng kia tộc chiến sĩ ngón tay. Vầng trăng kia tộc chiến sĩ giơ chân lên, liền hướng phía kẻ kỳ trên đầu đá tới. Một cái, hai lần. Hắn vừa rồi đá hai lần, liền bị người xung quanh ngăn lại. Bởi vì đại trưởng lão cho bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh, đó là mang theo sống kẻ kỳ trở về. Mất đi ngón tay mặt trăng tộc chiến sĩ, nắm mình bàn tay kia. Đau đến đầu đầy đều là như hạt đậu nành mồ hôi. Ngược lại chịu mấy cước kẻ kỳ, tựa như là người không việc gì một dạng. Thả ta ra, ta cùng ngươi lần đấu, cho ngươi một cái báo thủ cơ hội. Kẻ kỳ vẫn còn tiếp tục khiêu khích. Đem hắn nâng lên đến, chúng ta muốn cùng tiến về phía trước đội ngũ. Một cái khác mặt trăng tộc chiến sĩ, bắt lấy kẻ kỳ một cái chân. Bọn hắn bởi vì mang theo một người, vốn là ở vào đội ngũ phía sau cùng. Hiện tại càng phải nắm chặt thời gian, theo phía trước mặt người. Cái khác mấy vầng trăng sáng tộc chiến sĩ, cũng nhao nhao bắt lấy kẻ kỳ tứ chi. Muốn lần nữa đem kẻ kỳ nâng lên đến. Chỉ có cái kia đoạn chỉ mặt trăng tộc chiến sĩ, đứng ở bên cạnh không có nhúc đích. Hắn ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm. Muốn xem một chút xung quanh, có hay không có thể sử dụng dược thảo thoa lên trên vết thương. Đó là kẻ ngoại lai. Là Châu Phong, là Châu Phong. Đột nhiên vầng trăng này tộc chiến sĩ chú ý tới, từ phía sau phương hướng có người chạy tới. Mấy cái khác mặt trăng tộc chiến sĩ, nghe được câu này cũng nhìn sang. Lập tức từng cái sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn đều nhận ra, người kia thật là Châu Phong. Mặc dù tại bọn hắn trong mắt, kẻ ngoại lai cơ hồ dáng dấp đều như thế. Rất khó tiến hành phân biệt. Nhưng bọn hắn vẫn có thể nhận đi ra, Châu Phong là cái nào. Càng hướng hồ mới vừa bạn gặp mặt không lâu. Kia đoạn chỉ mặt trăng tộc chiến sĩ dẫn đầu đào tẩu. Những người khác thấy thế, cũng đem kẻ kỳ vứt trên mặt đất. Cùng một chỗ hướng phía chạy phía trước đi. Kẻ kỳ, ngươi thế nào? Châu Phong chạy tới, nhướng mày. Châu Phong chú ý tới kẻ kỳ trong mồm đều là máu. Vừa rồi hắn là nghe được bên này truyền đến kêu thảm, cho nên chạy tới. Liền thấy kẻ kỳ giống như tổn thương bộ dáng. Ta không sao, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Kẻ kỳ lúc này một đầu sương mù. Nghe nói đại trưởng lão bọn hắn đem ngươi mang đi, ta là tới cứu ngươi. Châu Phong vừa nói, một bên cắt đứt kẻ kỳ trên thân dây thừng. Đại trưởng lão bọn hắn nói tù trưởng đã chết. Kẻ kỳ sắc mặt khó coi. Dạ, gốc hiện tại chỉ là tổn thương. Châu Phong lập tức nói ra. Ta liền biết, đám kia hỗn đản. Kẻ kỳ siết quả đấm, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Mấy ngày nay thời gian bên trong, kẻ kỳ có thể nói là tức sôi ruột. Chẳng những bị xem như phạm nhân đến đối đãi, đại trưởng lão còn muốn để cho hắn thừa nhận cái gọi là tội ác. Còn nói cho kẻ kỳ, gốc đã chết. Bởi vì các trưởng lão khác đều đứng tại đại trưởng lão bên kia, cho nên để kẻ kỳ cũng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, chẳng lẽ nói tù trưởng thật đã chết? Hiện tại từ Châu Phong trong miệng đạt được đáp án, kẻ kỳ không có chút nào hoài nghi. Vụ hiện tại tình huống so mấy ngày trước đã có chút chuyển biến tốt đẹp, Châu Phong cũng không có cái gì che giấu. Vụ đêm qua lại ngắn ngủi thức tỉnh một cái, uống một chút nước trái cây, lại ngủ xuống dưới. Với lại gột trên thân vết thương, không có tiến một bước lây nhiễm, nhìn lên đang tại khép lại, khí sắc cũng so trước đó tốt không ít. Chỉ là chờ Châu Phong nghe được tin tức chạy tới thời điểm, gột lại ngủ thiết đi. Ta tin tưởng các ngươi y thuật là có thể cứu tù trưởng. Kẻ kỳ gật gật đầu nói. Hiện tại kẻ kỳ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tin tưởng Châu Phong bọn hắn những này kẻ ngoại lai. Bởi vì Châu Phong bọn hắn so đại trưởng lao những cái kia người càng thêm quan tâm của tính mệnh. Đúng vào lúc này, Tiêu Đống bọn hắn cùng kẻ kỳ bộ lạc dã nhân cũng đều chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy kẻ kỳ hoàn hảo không chút tổn hại về sau, đều nhẹ nhàng thở ra. Châu Phong, chúng ta muốn ngăn cản Hắc Thạch trở thành mới tù trưởng. Kẻ kỳ sắc mặt nghiêm trọng. Chương 612, Quỷ Đỏ hoài nghi. Chương 612, Quỷ Đỏ hoài nghi Hắc Thạch là cái gì? Châu Phong nghe được cái tên này, còn tưởng rằng là cái gì thạch đầu. Thạch đầu làm sao khi tù trưởng? Kẻ kỳ cho Châu Phong giải thích một chút. Hắc Thạch là gột đệ đệ, là lao tù trưởng nhỏ nhất nhi tử, đồng thời cũng là kém cỏi nhất nhi tử. Tại mặt trăng tộc nội bộ, một mực đều bị người xem thường. Bởi vì Hắc Thạch thế mà liền mặt trăng tộc chiến sĩ khảo hạch đều không có thông qua. Kẻ kỳ tại miêu tả Hắc Thạch thời điểm, không chút nào che lấp hắn kinh bị. Châu Phong nghe đến đó cũng không khỏi đến gật gật đầu. Hắn biết mặt trăng tộc chiến sĩ khảo hạch có mấy loại phương pháp, đều có thể chứng minh mình là cái chân chính chiến sĩ. Nói như vậy đó là một mình đi săn mãnh thú, hoặc là chặt xuống thái dương tộc cái đầu. Trong đó có một ít muốn chứng minh mình dã nhân, còn sẽ đi thung lũng mặt khác cấm kỵ rừng rậm. Ví dụ như nói qua, Liên đã từng đến cấm kỵ rừng rậm bên trong, săn giết một đầu vị thành niên gấu lớn. Lúc ấy manh động toàn bộ mặt trăng tộc. Bất quá đại bộ phận dã nhân chiến sĩ, chỉ cần săn giết phổ thông gấu liền có thể, hoặc là vài đầu heo rừng loại hình để chứng minh mình. Hắc Thạch thế mà liền cái này đều làm không được, cũng khó trách kẻ kỵ sẽ tràn ngập kinh bị. Đây liền chiến sĩ thông thường trình độ đều không đạt được, chớ nói chi là trở thành tù trưởng. Tuyệt đối không thể để cho Hắc Thạch trở thành tù trưởng, kia chính là toàn bộ mặt trăng tộc xỉ nhục. Nhất định phải đem tù trưởng còn sống tin tức truyền về trong sân gốc, càng nhanh càng tốt. Kẻ kỳ cắn răng nói ra. Vậy chúng ta liền muốn đi mặt trăng tộc trong sân gốc. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Chúng ta. Kẻ kỳ sững sờ. Sau đó kẻ kỳ lắc đầu, biểu thị chuyện này hắn mang người đi làm là được rồi. Tại trong sân gốc có không ít ủng hộ của người, bao quát hắn ca cặc và bọn hắn đều sẽ không ngồi nhìn không quản. Ngươi cùng ba đều không có biện pháp đối phó đại trưởng lão bọn hắn. Châu Phong lắc đầu. Đây hai huynh đệ tại phương diện chiến đấu rất mạnh, có thể là muốn luận lục đục với nhau, hai người đều là bình thường dã nhân trình độ. Nhưng là ngươi muốn đi nói, rất nguy hiểm. Kẻ kỳ ăn ngay nói thật, tại đại trưởng lão chân ngoài phía dưới, Mặt Trăng tộc cùng những người may mắn còn sống sót lần nữa phát sinh chiến đấu. Bây giờ Châu Phong lần nữa đi Mặt Trăng tộc thung lũng, chưa hẳn liền sẽ bị xem như là khách nhân, thậm chí có khả năng gặp được Mặt Trăng tộc vây công. Đại trưởng lão tại trong bộ lạc có thể nói tính sao? Hắn so gửi uy tín cao hơn sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên không có. Kẻ kỳ lắc đầu. Nếu như đại trưởng lão thật có cái này hy vọng, vậy liền không đến mức để cử hắc thạch. Đại trưởng lão vẫn là muốn nhờ tổ trưởng bộ tộc này huyết mạch mới được. Vậy liền không có gì có thể sợ. Châu Phong nói ra. Kẻ kỳ nhìn thấy Châu Phong kiên trì như vậy, cũng liền không lại nói cái gì. Hắn kỳ thực trong lòng cũng hy vọng Châu Phong có thể hỗ trợ. Châu Phong quay đầu bắt đầu an bài Tiêu Đống cùng Khương Viễn đám người. Để Tiêu Đống bọn hắn những này trước mấy ngày trung tâm doanh địa đến người, hiện tại đều trở về trung tâm doanh địa. Tử Vong Sơn hiện tại tay người đầy đủ. Trung tâm doanh địa bên kia nhiều một ít sức chiến đấu cũng tốt. Khương Viễn bọn hắn liền trở về Tử Vong Sơn bên trong, đi nghe theo Phí Lao đại chỉ huy. Thủ lĩnh, vậy ngươi không phải liền là một người? Chúng ta đi theo ngươi cùng đi chứ? Khương Viễn nghe nói như thế, không khỏi gãi gãi đầu. Các ngươi đi ngược lại không tiện. Châu Phong đem khoát khoát tay nói ra. Châu Phong liền xem như đem đây hơn 100 người toàn bộ đều dẫn theo. Vậy cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn thấy Châu Phong kiên quyết như vậy, Khương Viễn mấy người cũng lại không nói cái gì. Bọn hắn chia làm hai cái đội ngũ, một đội ngũ trở về trung tâm doanh địa, một cái khác đội ngũ trở lại Tử Vong Sơn. Kẻ kỳ bên này cũng bàn giao cấp dưới, để trong đó mười mấy người trở về trong bộ lạc, đi chủ trì cuộc diện, miễn cho bộ lạc phát sinh cái gì hỗn loạn. Mà còn lại người, nhưng là đi theo hắn cùng đi thung lũng. Mặc dù kẻ kỳ mang theo những này nhân số lượng so sánh thiếu, nhưng bao nhiêu cũng coi là một cỗ lực lượng. Thiên Đường đảo phía đông, Thái Dương tộc thung lũng. Mặc dù đồng dạng là thung lũng, nhưng là nơi này cùng Mặt Trăng tộc thung lũng vẫn là có rõ ràng khác biệt. Nơi này cây cối càng thêm rậm rạp cùng cao lớn, có rất nhiều phong ốc, đều là kiến tạo tại những này tráng kiện cây cối bên cạnh. Đỉnh đầu có lá cây che chắn, có thể che gió che mưa. Tại những này phong ốc cửa ra vào, phơi khô lấy ra thú cùng thịt khô. Thung lũng bên trong đâu đâu cũng có Thái Dương tộc người tại xuyên qua chơi đùa, nhìn lên mười phần náo nhiệt. Quỷ đỏ mặt âm trầm, cũng từ thung lũng bên trong đi qua. Khi nhìn thấy quỷ đỏ chạy qua sau, xung quanh Thái Dương tộc lập tức xì xào bàn tán, đối với quỷ đỏ chỉ trỏ. Quỷ đỏ có thể nghe được những người này ở đây nghị luận cái gì. Đơn giản đó là gần đây liên tiếp thất bại, nhường hắn trở thành bộ lạc bên trong trò cười. Còn có người trong bóng tối xưng hô hắn là chạy trốn hèn nhát. Quỷ đỏ cũng chỉ có thể xem như là không có nghe được. Tối thiểu nhất mình còn sống. Quỷ đỏ, nghe nói lần này cốt nham bị ngươi hại chết. Đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu truyền tới một cười trên nỗi đau của người khác thanh âm nữ nhân. Quỷ đỏ dừng bước lại ngẩng đầu, liền thấy Lạ ngồi lên đỉnh đầu cao vài thước trên cành cây, đang cười mị mị nhìn mình. Nhìn thấy quỷ đỏ không có trả lời, Lệ ạ từ trên cây nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Còn có cả Sĩ Ca, hắn thậm chí đã phản bội Thái Dương tộc, cũng là ngươi liên lụy hắn. Lệ ạ đi vào quỷ đỏ trước mặt. Hừ, đó là chính bọn hắn thực lực quá kém, cùng ta không có cái gì quan hệ, phụ thân cũng không có trách tội ta. Quỷ đỏ lạnh lùng nói ra. Lệ ạ nghe được câu này, lông mày nhíu lại. Phụ thân không có trách cứ ngươi sao? Lệ ạ rất kỳ quái. Quỷ đỏ hừ lạnh một tiếng. Phụ thân thấy được ta mang về những cái kia mũi tên, rất rõ ràng những cái kia kẻ ngoại lai thực lực. Với lại vây khốn Tử Vong Sơn hành động là cốt nham đến chấp hành, thất bại sao có thể tính tới ta trên đầu. Quỷ đỏ liếc Lệ ạ liếc nhìn. Hắn biết Lệ ạ ở chỗ này chờ mình, đó là muốn xem mình trò cười. Nhưng là hết lần này tới lần khác lần này, hắn liền không có nhận cái gì trừng phạt. Về phần cả Sĩ Ca sự tình, càng trách tội hơn không đến hắn trên đầu. Cả Sĩ Ca mình đầu phục kẻ ngoại lai, cùng hắn có quan hệ gì? Những cái kia kẻ ngoại lai sử dụng mũi tên a. Lệ ạ nhãn tình sáng lên. Không sai, những cái kia mũi tên nhưng so sánh ngươi mang về dao găm, phải hữu dụng nhiều. Quỷ đỏ nói đến đây thời điểm, hướng phía trước đi một bước. Ngươi những cái kia dao găm nơi nào đến? Ngươi có phải hay không cùng Châu Phong tiến hành giao dịch? Quỷ đỏ nhìn chằm chằm Lệ ạ con mắt chất vấn. Quỷ đỏ lúc ấy nhìn thấy cốt nham lấy ra dao găm thời điểm, đã cảm thấy kỳ quái. Loại này đồ sắt chỉ có những cái kia kẻ ngoại lai có thể chế tạo. Lệ ạ là từ đâu làm ra? Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Lệ ạ nhàn nhạt nói ra. Ngươi có phải hay không hướng Châu Phong bán rẻ liên quan tới ta tình báo? Quỷ đỏ ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Quỷ đỏ đã sớm cảm thấy có chút kỳ quái. Mình mấy lần hành động đều bị Châu Phong tinh chuẩn dự đoán. Mặc dù Lệ ạ đã thật lâu không có đi theo mình cùng một chỗ hoạt động, nhưng là hắn bây giờ hoài nghi là Lệ ạ từ đó dở trò quỷ. Chương 613, Lệ ạ tâm tư. Chương 613, Lệ ạ tâm tư. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như ngươi chất vấn ta nói, vậy chúng ta liền đi phụ thân trước mặt, ngươi lấy ra chứng cứ đến. Lệ ạ trên mặt biểu tình không có biến hóa chút nào. Quỷ đỏ nhíu mày, cũng không biết Lệ ạ là thật không có bán đứng mình, hay là tại phô trương thanh thế, nhưng là dưới mắt hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Chờ đến tù trưởng trước mặt, chỉ có thể tự làm mất mặt. Với lại quỷ đỏ rõ ràng biết tù trưởng có bao nhiêu sủng ái Lệ ạ cái này nữ nhi, thậm chí ban thưởng cho Lệ ạ bộ hạ. Quỷ đỏ, ngươi những nô lệ kia đây, làm sao một cái đều không có nhìn ngươi mang về, còn có nữ nhân kia? Lệ ạ lời nói xoay chuyển hỏi. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Quỷ đỏ cũng dùng vừa rồi Lệ ạ nói đáp lại nàng. Có đúng không? Ta nghe nói ngươi nô lệ chạy, bây giờ còn chưa bị bắt trở về. Lệ ạ mang trên mặt đùa cợt nụ cười. Quỷ đỏ nghe được câu này, cho Lệ ạ một cái liếc mắt. Hiển nhiên Lệ ạ đã sớm từ trở về Thái Dương tộc miệng người bên trong biết được tin tức này, vẫn còn cố ý hỏi thăm mình, đó là tìm cơ hội cười nhạo mình. Bọn hắn chạy không thoát, sớm muộn sẽ bị ta bắt trở lại. Quỷ đỏ ném xuống câu nói này, quay người rời đi. Mấy ngày nay thời gian, Phương Cầm một mực mang người tại tìm kiếm huyết cốc, đã phát hiện Lưu Vĩ bọn hắn những cái kia người tung tích. Chỉ là huyết cốc diện tích quá lớn, bằng vào Phương Cầm kia mười mấy người, muốn tìm được Lưu Vĩ bọn hắn quá khó khăn. Quỷ Đỏ dự định lại mang mười mấy người đi qua cùng một chỗ tìm kiếm, nhất định phải đem Lưu Vĩ bọn hắn bắt lấy, bởi vì Quỷ Đỏ còn trông cậy vào Lưu Vĩ những cái kia người đến giúp mình luyện sắt. Vừa rồi đối mặt phụ thân thời điểm, Quỷ Đỏ làm ra qua cam đoan, chỉ cần cho mình đầy đủ trưởng thời gian, Quỷ Đỏ liền có thể chế tác được cùng những cái kia kẻ ngoại lai một dạng mũi tên. Phụ thân lúc này mới không có xử phạt hắn, nếu không Quỷ Đỏ biết mình khẳng định cũng muốn, bởi vì liên tiếp thất bại mà nhận trừng phạt, kém cỏi nhất cũng là muốn bị tước đoạt tất cả cấp dưới. Nhìn Quỷ Đỏ rời đi bóng lưng, Lệ Ạ biểu tình như có điều suy nghĩ. Nàng biết Quỷ Đỏ có rất nhiều sự tình, khẳng định giấu giếm mình. Dưới mắt muốn từ Quỷ Đỏ trong miệng đạt được tình báo, trở nên càng phát ra khó khăn. Lệ Ạ quay người hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Rất nhanh nàng ngay tại một gian nhà đá trước mặt dừng lại. Nhà đá này so nàng dọc theo con đường này trải qua phòng, đều muốn càng thêm tinh xảo. Dùng để lũy phòng thạch đầu đều phi thường chỉnh tề. Tại nhà đá xung quanh còn cuốn phẩm chất tốt nhất gia thú giữ ấm, nhìn lên vô cùng xa xỉ. Đây là Thái Dương tộc đại tế ti phòng. Lệ Ạ hít sâu một hơi, tại cửa ra vào nhẹ giọng nói ra: "Đại tế ti, Lệ Ạ đến." Nàng biểu tình cũng biến thành trang trọng rất nhiều. "Vào đi." Bên trong truyền tới một dàn mua âm thanh. Lệ Ạ xốc lên cửa ra vào gia thú đi đến. Mặc dù nàng không phải lần đầu tiên tiến vào gian phòng này, nhưng là Lệ Ạ ánh mắt vẫn là không nhịn được khắp nơi dò xét. Đại tế ti trong phòng đồ vật rất nhiều, có một ít Lệ Ạ biết là làm gì. Ví dụ như nói một chút khắc lấy thần bí ký hiệu xương thú. Đại tế ti thường xuyên dùng những vật này xem bói. Mặt khác ở bên cạnh còn có một thanh bằng sắt dao găm, là Lệ Ạ đưa cho đại tế ti. Bất quá còn có rất nhiều thứ, Lệ Ạ cũng không biết là làm cái gì. Giống như là trồng chất tại nơi hẻo lánh những cái kia từng khối, cắt chém chỉnh tề gia thú. Nàng lần trước đến là thời điểm, lặng lẽ liếc mấy lần. Phía trên nhất khối kia gia thú, phía trên vẽ lấy một chút đồ án. Lệ Ạ nhớ tinh tường. Khối kia gia thú phía trên có mặt trăng đồ án. Đương nhiên để nàng mười phần kiếp sợ. Bởi vì tại Thái Dương tộc bên trong, là tuyệt đối sẽ không cho phép có mặt trăng tộc đồ án. Đó là tuyệt đối cấm kỵ. Nhưng là tại đại tế ti trong phòng, lại có mặt trăng tộc đồ án. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đương nhiên Lệ Ạ cũng không dám hỏi nhiều, nàng biết có một số việc đừng có quá mạnh lòng hiếu kỳ. Kia đối chính mình không có chỗ tốt. Cho nên lần này sau khi đi vào, nàng cũng chỉ là cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí đứng tại cửa ra vào. Có quan hệ với cái kia kẻ ngoại lai tình báo mới nhất sao? Thái Dương tộc âm thanh truyền đến. Có. Phụ thân vây khốn tử vong sơn kế hoạch thất bại, cái kia Châu Phong giết Cốt Nham. Lệ Ạ nghe được câu này, mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Đem gần đây tử vong sơn phát sinh sự tình nói ra. Đồng thời ánh mắt đánh giá, ngồi tại gia thú bên trên Thái Dương tộc đại tế ti. Nàng có thể nhìn đi ra đại tế ti thân thể đã rất già yếu. Mặc dù đại tế ti khuôn mặt vẫn như cũng bị bao khỏa lên. Bất quá từ cổ tay cùng mắt cá chân lộ ra dàn mua làn da. Cùng đại tế ti càng ngày càng dàn mua âm thanh, đều có thể chứng minh, trước mặt đại tế ti đã là cái túi xuống lao nhân. Quả nhiên, kẻ ngoại lai không phải tùy tiện có thể đối phó, cũng tất nhiên sẽ khai ra tai họa. Đại tế ti chậm rãi gật đầu. Nghe được câu này, Lệ Á nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Ngài một mực đang nói, kẻ ngoại lai sẽ mang đến tai họa, đến cùng là cái gì tai họa? Lệ Á hỏi thăm. Những chuyện này chờ ta quyết định đem đại tế ti vị trí chuyển cho ngươi sau đó, ngươi tự nhiên là sẽ biết, hiện tại ngươi nhiệm vụ là thu thập nhiều liên quan tới kẻ ngoại lai tình báo. Đại tế ti khoát khoát tay. Minh bạch. Lệ Á gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Lui ra đi. Vâng. Lệ Á đi ra khỏi phòng rất xa về sau, nàng lúc này mới thở dài ra một hơi. Nếu là thật có thể trở thành đại tế ti, vậy cũng không tệ. Lệ Á tự lẩm bẩm. Lần trước Lệ Á bị vây ở trong ao đầm, bị Châu Phong bắt được. Nàng sau khi trở về liền hỏi thăm đại tế ti. Vì cái gì Châu Phong trên thân vết thương sẽ khôi phục nhanh như vậy, với lại lực lượng rất mạnh, cho dù là trong bộ lạc tối cường Hoắc Thác đều không phải là Châu Phong đối thủ. Ban đầu thời điểm, Lệ Ạ cũng không ôm cái gì hy vọng, nàng chẳng qua là cảm thấy đại tế ti kiến thức rộng rãi, biết rõ Thái Dương tộc lịch sử, hẳn phải biết một ít đồ vật mới đúng. Thế nhưng là để Lệ Ạ ngoài ý muốn là, đại tế ti nghe được tin tức này, đối ngoại lai giả nhất là Châu Phong cảm thấy hứng thú vô cùng, thế là cho Lệ Ạ bố trí nhiệm vụ, để Lệ Ạ tiếp xúc Châu Phong, tận khả năng làm rõ ràng Châu Phong trên thân bí mật là cái gì. Đồng thời đại tế ti còn hứa hẹn, chỉ cần Lệ Ạ làm đầy đủ xuất sắc, đem đến từ mình có thể đem đại tế ti vị trí chuyển cho Lệ Ạ. Mỗi một đời đại tế ti đều là tại trước khi chết, chỉ tên một người trở thành mới đại tế ti. Lệ Ạ rất hưng phấn, bởi vì tại Thái Dương tộc trong bộ lạc, đại tế ti vị trí cần phải so tù trưởng càng thêm nhận tôn kính. Đại tế ti là tuyệt đối sẽ không nhận cái gì chất vấn. Thế là nàng một lời đáp ứng. Lần trước tại trong rừng cây, nàng và Châu Phong tiến hành tình báo trao đổi, đem Tử Vong Sơn bí mật báo cho Châu Phong, đổi lấy 20 thanh dao găm. Đây kỳ thực cũng là Lệ Ạ vì tiếp cận Châu Phong mà nỗ lực đại giới. Mặt ngoài nhìn đây là một lần cả hai cùng có lợi giao dịch, trên thực tế Lệ Ạ có càng lớn mục tiêu. Chỉ là tại đại tế ti trong phòng, những cái kia gia thú lên tới ngọn nguồn vẽ là cái gì đây? Lệ Ạ vừa nghĩ tới những cái kia gia thú, vẫn là không nhịn được trong nội tâm ngứa. Có lẽ mình có thể tìm cơ hội, bụng trộm nhìn một chút. Chương 614, thuốc màu chương 614, thuốc màu mặt trăng tộc thánh địa, hồ nước mặn phụ cận rừng rậm bên trong. Dạng này lẫn trong đám người, hẳn là không người có thể nhìn ra. Kẻ kỳ đánh ra trước mặt Châu Phong, Lúc này Châu Phong mặc một thân sạch sẽ da thú, trên thân treo một chút xương thú loại hình. Nhìn lên cùng dã nhân không sai biệt lắm. Làn da vẫn có chút thái bạch, cùng các ngươi nhìn lên chênh lệch quá lớn. Châu Phong lắc đầu. Cái này rất đơn giản. Đi tìm một chút bụi thảo đến. Kệ Kỳ đối với xung quanh mặt trăng tộc hô. Những này mặt trăng tộc nhân lập tức túi đầu bắt đầu tìm kiếm. Bụi thảo là cái gì? Châu Phong rất ngạc nhiên. Kệ Kỳ giải thích lên, đó là một loại bọn hắn thường xuyên dùng thực vật thuốc màu. Bôi ở trên thân nhìn lên cùng làn da là một cái màu sắc. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Dã nhân thường xuyên sẽ ở trên thân, bôi lên một chút đồ án. Đó là dùng những ngày này nhưng thực vật thuốc nhuộm. Bình thường cần 10 ngày qua thời gian mới có thể bị làn da thay thế. Từ khi hôm qua Châu Phong cứu Kệ Kỳ sau, bọn hắn đã đi một ngày một đêm. Hiện tại đi vào hồ nước mặn phụ cận, khoảng cách mặt trăng tộc thung lũng đã không xa. Châu Phong không muốn mới vừa tiến vào thung lũng, liền để đại trưởng lao nhắm vào mình. Thế là hắn nói ra, có thể hay không ngụy trang thành là mặt trăng tộc hỗn tại Kệ Kỳ đội ngũ bên trong. Kệ Kỳ mặc dù không biết Châu Phong muốn làm gì, bất quá hắn là tận khả năng trợ giúp Châu Phong. Chẳng những cho Châu Phong tìm tới sạch sẽ gia thú, hiện tại còn muốn cho Châu Phong làn da nhuộm màu. Mặt trăng tộc bọn dã nhân rất nhanh trở về, trong tay bọn họ cầm lấy một đống lớn màu xám thảo. Kệ Kỳ đem những này thảo vò thành một cục, sau đó đặt ở một khối bằng phẳng trên tảng đá. Dùng thạch chùy không ngừng đánh. Rất nhanh trên tảng đá liền xuất hiện một đống lớn màu đồng cổ chất lỏng. Châu Phong tay dính lấy những này chất lỏng, tại trên da bôi lên lên. Quả nhiên bôi lên sau đó màu sắc, nhìn lên cùng dã nhân làn da không sai biệt lắm. Hắn đem trên thân đều bôi lên không sai biệt lắm, nhất là trên mặt, cũng đều bôi thật dày một tầng. Kệ Kỳ biểu thị chỉ cần tại mặt trời phía dưới phơi một hồi, đây thuốc màu liền có thể bám vào tại trên da. Mọi người tại mặt trời đã khuất, lại đi một khoảng cách, cuối cùng đã tới mặt trăng tộc thung lũng. Châu Phong đây đã là lần thứ ba đi tới nơi này cái địa phương. Hắn rõ ràng cảm thấy, lần này bầu không khí cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Chỉ là tại thung lũng cửa ra vào dã nhân bảo vệ, liền so trước kia tăng lên rất nhiều. Với lại từng cái đều rất đề phòng. Khi xa xa nhìn thấy Kệ Kỳ đám người thời điểm, liền đã phái ra đội một người đến đây. Tại bọn hắn phát hiện đến người là Kệ Kỳ sau, từng cái thất kinh. Theo có dã nhân phát ra la lên, lối vào bọn dã nhân nhao nhao lao đến, đem Kệ Kỳ đám người bao bọc vây quanh. Các ngươi đây là ý gì? Kệ Kỳ trừng trong mắt, không nghĩ tới mình trở lại thung lũng, cư nhiên là đây đãi ngộ. Kệ Kỳ, đại trưởng lao nói ngươi đã phản bội bộ lạc, trở thành kẻ ngoại lai chó săn. Một người thủ vệ mở miệng nói ra. Châu Phong nghe đến đó liền hiểu, vì cái gì những thủ vệ này như thế khẩn trương? Nguyên lai là đã đem Kệ Kỳ xem như là địch nhân. Từ khi Kệ Kỳ bị mình nghĩ cách cứu viện về sau, đại chiến lao nên chuẩn bị kỹ càng, phòng ngừa Kệ Kỳ liên thủ với chính mình công kích thung lũng. Đại trưởng lao mới là phản đồ, hắn phản bội tù trưởng. Kệ Kỳ hừ lạnh một tiếng, nhưng mà nghe được Kệ Kỳ nói, những thủ vệ này lại không hề bị lay động, chỉ là trong miệng nhao nhao hô hào để Kệ Kỳ bỏ vũ khí xuống. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong không khỏi nhíu mày. Đây còn không có tiến vào trong sân cốc liền bị ngăn cản. Châu Phong, nếu như tình huống không ổn nói, ngươi liền đi trước. Kệ Kỳ tiến tới Châu Phong bên người, đè thấp lấy âm thanh nói ra. Trước mắt bảo vệ số lượng cùng Kệ Kỳ mang theo nhân số lượng không sai biệt lắm, bây giờ rời đi nói còn có cơ hội. Vậy còn ngươi? Châu Phong hỏi. Ta không đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn có thể đem ta thế nào. Kệ Kỳ hừ lạnh một tiếng. Khi biết tù trưởng cũng chưa chết sau, Kệ Kỳ cũng là đè ép một bụng hỏa khí, chuẩn bị đi tìm đại trưởng lão giằng co. Vậy ta cũng không đi, nhìn xem tình huống lại nói. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Kệ Kỳ cũng liền không lại nói cái gì. Kệ Kỳ cùng Châu Phong tiếp xúc nhiều lần như vậy, đã ý thức được Châu Phong nhận định sự tình là rất khó cải biến. Kệ Kỳ, nhanh lên buông bỏ vũ khí, nếu không chúng ta độc thủ. Xung quanh bọn thủ vệ thúc giục lên. Lại cạnh, Kệ Kỳ đem vũ khí nhét vào bên trên. Bởi vì nếu như bây giờ cùng bảo vệ động thủ nói, liền thật trở thành phản đồ. Các ngươi cũng đem vũ khí thả xuống. Bọn thủ vệ nhìn về phía Châu Phong đám người, bắt đầu thúc giục lên. Châu Phong mấy người cũng cầm trong tay vũ khí vứt trên mặt đất. Hiện tại các ngươi có thể tiến vào sân cốc, chuẩn bị tiếp nhận đại trưởng lão thẩm phán a. Thủ vệ kia nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên thủ vệ này cũng không có nghĩ đến, Kệ Kỳ bọn hắn những này người như thế phối hợp. Kệ Kỳ cùng Châu Phong bọn người ở tại bảo vệ áp giải dưới, tiến vào Tử Vong Sơn. Mặc dù không có đem bọn hắn bó lên, nhưng là xung quanh vẫn như cũng là cầm lấy vũ khí bảo vệ đang bị giam giữ đưa. Một khi Châu Phong đám người có hành động gì, liền sẽ trước tiên xuất thủ. Bất quá để Châu Phong không nghĩ tới là, bọn thủ vệ giữa đường chuẩn bị đem Kệ Kỳ đơn độc mang đi, muốn đem bọn hắn giam giữ đến mặt khác địa phương. Nhìn thấy một màn này, Kệ Kỳ thủ hạ gấp. Các ngươi muốn đem Kệ Kỳ đại nhân đưa đến địa phương nào đi? Đương nhiên là tiếp nhận thẩm phán, về phần các ngươi những này cùng theo một lúc phản loạn người, sau đó đại trưởng lão sẽ xử trí các ngươi. Thủ vệ kia hồi đáp. Thẩm phán. Nghe được câu này, Kệ Kỳ thủ hạ ngồi không yên, từng cái cũng bắt đầu sao động lên. Ánh mắt đánh ra xung quanh bảo vệ, đang tính toán lấy làm sao đem vũ khí đoạt tới. Tất cả chớ động tay. Chỉ là thẩm phán mà thôi, ta tạm thời không có chuyện làm. Kệ Kỳ thấy thế giống lên một cú họng. Kệ Kỳ đại nhân. Kệ Kỳ thủ hạ đều là một mặt lo lắng. Tiếp xuống các ngươi nghe mệnh lệnh là được rồi. Kệ Kỳ ném xuống câu nói này, quay đầu liền chủ động hướng phía một bên khác đi đến. Lưu hắn lại các bộ hạ, đều là không hiểu ra sao. Có chút nghe không rõ Kệ Kỳ những lời này là có ý tứ gì. Tiếp xuống nghe mệnh lệnh. Hiện tại Kệ Kỳ đều bị bắt, bọn hắn đi nơi nào nghe mệnh lệnh? Bất quá sau đó liền có người kịp phản ứng. Ánh mắt nhìn về phía trong đám người Châu Phong. Cái khác Kệ Kỳ bộ hạ, cũng đi theo lấy lại tinh thần. Minh Bạch Kẻ Kỵ câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Nghe mệnh lệnh. Đây là Kẻ Kỵ để bọn hắn nghe Châu Phong mệnh lệnh. Đi nhanh một chút. Bên cạnh bọn thủ vệ thúc giục lên. Châu Phong đám người rất nhanh liền bị áp giải đến thung lũng chỗ càng sâu. Khi bọn hắn đi ngang qua mặt trang tộc phòng ốc thời điểm, không ít mặt trang tộc đều từ trong phòng đi ra, đối bọn hắn xì xào bàn tán. Châu Phong thính lực nhạy cảm, có thể nghe rõ ràng bọn hắn nói nói, đều là đem Kẻ Kỵ những bộ hạ này trở thành phản đồ. Hiển nhiên đại trưởng lão đã sớm đem cái này khái niệm truyền lại cho bộ lạc người. Rất nhanh Châu Phong đám người đều bị giam giữ đến trong sân động. Những hang núi này Châu Phong rất quen thuộc, là mặt trang tộc dùng để giam giữ phạm nhân, cùng những cái kia có kho lô bệnh nhân địa phương. Chương 615, dự đoán chương 615, dự đoán đi vào. Bọn thủ vệ thúc giục lên. Châu Phong đám người đều bị nhốt vào một cái rất lớn trong sân động. Bọn thủ vệ đem đầu gỗ hàng rào đóng lại, sau đó đứng ở cửa hang. Châu Phong nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu. Đây canh gác cũng quá đơn sơ, chỉ cần đem hàng rào làm hư, đem mấy cái kia bảo vệ đánh mất xỉu, liền có thể lao ra. Hắn đoán chừng canh gác đơn sơ nguyên nhân, xác suất lớn cũng là bởi vì bình thường nơi này rất ít giam giữ người, càng đừng đề cập duy nhất một lần giam giữ mấy chục người. Hiện tại vẫn là buổi chiều, cho nên trong huyệt động không phải đặc biệt hắc, còn có từng tia ánh sáng thuận theo cửa hang xuyên thấu qua đến. Châu Phong cũng mượn cái này ánh sáng phát hiện, hang động trên vách đá có một ít bích họa. Lần trước Châu Phong đến thời điểm, liền đã nhìn thấy những hang núi này bên trong có bích họa. Bất quá lần này Châu Phong bị giam giữ hang động, cùng lần trước giam giữ sản dân địa phương không giống nhau, cái này phải lớn rất nhiều. Cho nên lần này Châu Phong cũng có mới phát hiện. Hắn chú ý tới, trên vách đá bích họa cũng không nhiều, cũng đều là mặt trang tộc tại sinh hoạt phân cảnh, nhưng là có rất nhiều trên vách đá đều có gõ đục vết tích. Hiển nhiên nguyên bản bích họa toàn bộ đều bị đục rơi. Tại Châu Phong quan sát bích họa thời điểm, xung quanh bọn dã nhân nhao nhao tránh ra, bọn hắn không biết Châu Phong vì cái gì đối với trên tường đồ vật cảm thấy hứng thú. Đó không phải là rất bình thường vẽ nguyện hoặc ga, có một ít dã nhân tại nhàm chán thời điểm cũng sẽ ở đủ loại đồ vật bên trên vẽ nguyện hoặc. Ví dụ như nói thạch đầu, thân cây chờ chút. Tại trên vách đá vẽ nguyện hoặc cũng không ít. Ngay tại Châu Phong cẩn thận quan sát thời điểm, có cái Kẻ Kỵ thủ hạ đi vào hắn bên cạnh. Bên kia, bên kia. Kia dã nhân hạ giọng, đối với Châu Phong dùng tay khoa tay. Châu Phong thuận theo dã nhân này ánh mắt nhìn qua, liền phát hiện tại sơn động nơi hẻo lánh còn nằm một người. Đối phương hiển nhiên là sớm liền bị giam giữ đến nơi này. Bất quá từ Châu Phong bọn hắn tiến đến bây giờ đều không núp đích. Châu Phong nhìn đối phương hình thể, trong nháy mắt cảm giác được rất quen thuộc. Thế là hắn đi lên quan sát. Phổ thông dã nhân làn da đều là màu nâu, nhưng là người này làn da lộ ra một cỗ màu đỏ. Quả nhiên phát hiện cái kia bị giam giữ lên người, đó là Sanjoz là cái người da trắng, cho nên làn da sắc tố đen so sánh thiếu. Đối với tia tử ngoại phòng hộ có thể sức yếu. Làn da trải qua thời gian dài phơi nắng về sau, liền dễ dàng biến thành màu đỏ. Sanjoz. Châu Phong xích lại gần về sau, hạ giọng hỏi thăm. Nhưng mà hắn lại phát hiện, Sanjoz không có trả lời. Châu Phong lúc này chú ý đến, Sanjoz trên thân có không ít ngoại thương. Khoe miệng còn mang theo một vết máu, hiển nhiên là trải qua ẩu đả. Sanjoz. Châu Phong lại đập mấy lần Sanjoz. Sanjoz nghe được động tĩnh về sau, mí mắt run nhẹ nhẹ. Qua vài giây đồng hồ về sau, hắn mới chậm rãi mở to mắt. Nhìn trước mặt Châu Phong, Sanjoz trong lúc nhất thời xa vào đến nghi hoặc bên trong. Làm sao trước mặt cái này mặt trăng tộc nhân, vậy mà lại sử dụng người hiện đại ngôn ngữ? Với lại đối phương tựa hồ nhận biết mình. Vừa rồi tại gọi mình danh tự. Thế nhưng là Sanjoz trong ấn tượng, không nhận ra như vậy một bẩm trăng tộc nhân. Chỉ là cảm giác được đối phương nhìn lên có chút quen thuộc. Ta là Châu Phong. Châu Phong báo lên danh tự. Sanjoz dùng sức chớp mắt mấy cái, mới xác định trước mặt người là Châu Phong. Châu Phong, ngươi làm sao biến thành dạng này? Sanjoz một mặt kinh ngạc. Ta ngụy trang thành dã nhân, đi theo trà trộn vào đến. Châu Phong giải thích nói. Hiện tại Châu Phong cũng rất may mắn, cũng may mình tại tiến vào nguyệt lượng gốc thời điểm, sớm lựa chọn tiến hành ngụy trang. Bằng không hắn khẳng định cùng Kẻ Kỵ một dạng bị bắt vào đến. Nơi này hiện tại rất nguy hiểm, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp rời đi nguyệt lượng gốc ca. Sanjoz đột nhiên một thành, bắt lấy Châu Phong cánh tay. Nơi này xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao bị đánh thành dạng này? Châu Phong liền vội vàng hỏi. Sanjoz khoe miệng nổi lên một tia đắng chát. Đại trưởng lão hoài nghi ta là ngươi xếp vào nội ứng, khụ khụ. Sanjoz lời nói một nửa, liền bắt đầu kịch liệt ho khan, lại phun ra một búng máu. Mặc dù Sanjoz còn chưa nói hết, nhưng là Châu Phong đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Sanjoz tao ngộ đánh đập, khẳng định là đại trưởng lão muốn bức bách Sanjoz thừa nhận tội ác. Một khi Sanjoz vu oan giá họa, biểu thị hắn là Châu Phong tại nguyệt lượng gốc bên trong nội ứng. Như vậy Châu Phong trên thân tội danh lại sẽ thêm một cái. Ta không có thừa nhận. Sanjoz thở dốc mấy hơi thở, vị ngực nói ra. Châu Phong gật gật đầu. Bất quá nhìn Sanjoz bộ dáng, liền có thể biết hắn hẳn là không nói gì thêm. Nếu không cũng sẽ không bị đánh đến gần chết. Hiện tại thế cục đến cùng thế nào? Châu Phong trầm giọng nói ra. Châu Phong vốn cho là tại nguyệt lượng cốc bên trong, có Kẻ Kỵ cùng một chút trung thành của người tại. Đại trưởng lão hẳn là sẽ không nắm giữ cục diện. Nhưng là bây giờ xem ra, tình huống cùng mình muốn không giống nhau. Sanjoz biểu thị, mặc dù đại trưởng lão cùng Hắc Thạch buổi sáng hôm nay mới trở về, nhưng là đại trưởng lão rất sớm đã mệnh lệnh tâm phúc nhóm nắm trong tay cục diện. Hiện tại gột chết rồi, gột nhi tử lại quá nhỏ, đại trưởng lão liền nhân cơ hội đoạt quyền. Sanjoz trùng điệp thở dài một tiếng. Gột không có chết. Châu Phong ở bên cạnh nhắc nhở. Gột không chết. Người xác định. Sanjoz sững sờ, sau đó trừng to mắt. Hiện tại cuộc thương thế so sánh ổn định, hôm qua ta rời đi thời điểm, hắn vết thương cũng không có lây nhiễm triệu chứng. Châu Phong giải thích nói, mặc dù có thể hay không vượt đi qua, còn phải xem một mình. Thế nhưng là cuộc tình huống, cũng không có tiến một bước chuyển biến xấu. Châu Phong cũng không có nghĩ đến, hiện tại toàn bộ mặt trăng cốc dã nhân đều cho rằng cuộc chết. Có lẽ là bởi vì đại trưởng lão trong ngày thường, tại mặt trăng tộc vẫn rất có uy tín. Cho nên mọi người đều lựa chọn hắn nói. Nhất là tại loại này trọng yếu sự tình bên trên, không có người cảm thấy đại trưởng lão sẽ nói dối. Đây, cái này sao có thể? Sản Dật tự lẩm bẩm. Có cái gì kỳ quái địa phương sao? Châu Phong lập tức chú ý tới. Sản Dật biểu tình, nhìn lên có chút không thích hợp. Hiển nhiên không đơn thuần là bởi vì nghe được gột không có chết tin tức. Đại tế ti cũng nói gột đã chết, mà lại là tại 3 ngày trước đó. Sản Dật trầm giọng nói ra. Vậy tuyệt đối không có khả năng, cái này mặt trăng tộc đại tế ti đang trang thần dở trò. Châu Phong lắc đầu. Giả thiết mặt trăng tộc đại tế ti dự đoán gột hôm nay tử vong, kia Châu Phong còn có thể hoài nghi đối phương có phải hay không có cái gì siêu tự nhiên thủ đoạn, thật có khả năng dự đoán một người sinh tử. Châu Phong không tại trong một ngày này mặt, gột thương thế nói không chừng thật biết đột nhiên chuyển biến xấu. Dù sao tại Châu Phong trên thân liền phát sinh qua, khó mà giải thích sự tình. Thế nhưng là mặt trăng tộc đại tế ti thế mà tại 3 ngày trước đó liền nói gột đã chết, cái kia chính là ăn nói bừa bãi. Bất quá bây giờ Châu Phong cũng minh bạch, vì cái gì đại trưởng lão có thể nhanh như vậy liền khống chế nguyện lượng gốc. Nguyên lai tại đây hết thảy phía sau có mặt trăng tộc đại tế ti ủng hộ. Chương 616, Hắc Thạch uy hiếp. Chương 616, Hắc Thạch uy hiếp. Đại tế ti bình thường không phải không tham dự bộ lạc sự vụ sao? Châu Phong nhíu mày. Vì cái gì đại tế ti sẽ ở lúc này đứng ra tuyên bố gột tin chết? Rõ ràng gột còn chưa chết. Trừ phi đây đối với đại tế ti đến nói có chỗ tốt gì. Châu Phong cũng chưa từng có đắc tội vị này đại tế ti. Chẳng lẽ nói vị này đại tế ti cũng đồng ý đại trưởng lão lý niệm, cho rằng bọn họ những này kẻ ngoại lai là uy hiếp? Ta cũng không biết. Đại tế ti rất thần bí, đối phương làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Sản Dật cũng là một mặt mê mang. Châu Phong gật gật đầu, xem ra Sản Dật cũng không biết. Muốn làm rõ ràng đại tế ti là nghĩ như thế nào, chỉ sợ chỉ có chậm rãi đã điều tra. Đúng vào lúc này, Châu Phong nhìn về phía cửa hàng gian phòng. Hắn nghe được nơi xa rất nhiều tiếng bước chân đi tới. Quả nhiên rất nhanh, một đám dã nhân tiến nhập sân động. Châu Phong lẫn trong đám người, nhìn về phía đến người. Hắn liếc nhìn liền nhận ra, trong đó cầm đầu người đó là Hắc Thạch. Cùng lần trước gặp mặt chật vật khác biệt. Lúc này Hắc Thạch tại mấy cái dã nhân chiến sĩ chen chúc dưới, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Các ngươi đều là kẻ kỳ bộ hạ a, ta là Hắc Thạch. Hắc Thạch đi vào hàng rào trước mặt nói ra. Đám người đều mặt không biểu tình nhìn Hắc Thạch, không có người đáp lại. Châu Phong ngược lại là quan sát một chút đối phương, nguyên lai hắn đó là Hắc Thạch. Hắc Thạch thấy thế cũng cười lạnh một tiếng, tựa hồ quen thuộc loại đãi ngộ này. Ta biết các ngươi đều nghe nói qua ta sự tình, cũng đều xem thường ta. Nhưng là hiện tại các ngươi phiền phức đến, các ngươi cùng kẻ kỳ cùng một chỗ làm loạn, toàn bộ đều là mặt trăng tộc phản đồ. Ta có thể quyết định các ngươi tính mệnh, không muốn chết hiện tại liền thuần phục ta sẽ tha cho các ngươi. Hắc Thạch nói lời nói này thời điểm, Dương Dương đắc ý nhìn lên rất hưởng thụ loại này, khống chế người khác cảm giác. Chỉ là nghe được Hắc Thạch lời nói này, kẻ kỳ các bộ hạ đều thờ ơ, bọn hắn kiên định ủng hộ kẻ kỳ, với lại tin tưởng gột còn sống. Không có khả năng bởi vì Hắc Thạch mấy câu liền cầu xin tha thứ. Hắc Thạch thấy không người đáp lại mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Xem ra các ngươi cùng kẻ kỳ một dạng, đều là chúng ta mặt trăng tộc phản đồ. Hắc Thạch mặt đen lên, ánh mắt liếc nhìn đám người. Ai nói kẻ kỳ đại nhân là phản đồ? Ngay lúc này, Châu Phong mở miệng nói ra. Hắc Thạch liếc qua Châu Phong, bởi vì là trong sơn động kia sáng rất tối, cho nên hắn cũng không có nhìn ra Châu Phong có vấn đề gì. Vừa rồi đám trưởng lão đã đối với kẻ kỳ tiến hành thẩm phán, đã nhận định hắn là phản đồ. Hắc Thạch nhàn nhạt nói ra. Lần này kẻ kỳ các bộ hạ, từng cái đều sợ ngây người. Không nghĩ tới đi qua không có bao lâu thời gian, kẻ kỳ thế mà liền bị nhận định là phản đồ. Ngày mai buổi sáng, hắn liền bị xử tử. Đương nhiên các ngươi những này phản đồ bộ hạ, cũng muốn cùng theo một lúc quan sát. Chờ kẻ kỳ chết về sau, nếu có người còn không nguyện ý thuần phục ta, như vậy cũng muốn cùng theo một lúc bị xử tử. Hắc Thạch sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Khi hắn đi đến cửa hang thời điểm, lại dừng bước lại. Quên nói cho các ngươi biết, ngày mai còn muốn cử hành ta trở thành tù trưởng nghi thức. Hắc Thạch ném xuống câu nói này về sau, mới rời khỏi sân động. Châu Phong minh bạch, Hắc Thạch đây là sớm đến cảnh cáo đám người, sớm để đám người biết kẻ kỳ tin chết, cho mọi người một buổi tối suy nghĩ thời gian. Chờ Hắc Thạch sau khi rời đi, kẻ kỳ các bộ hạ đem Châu Phong bao bọc vây quanh, trên mặt đều là lo lắng thần sắc. Các ngươi yên tâm, ngày mai buổi sáng mới có thể xử tử kẻ kỳ, cơ hội còn nhiều nữa. Châu Phong biết đám người ý tứ, thế là trấn an nói. Chỉ là Châu Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là kẻ kỳ các bộ hạ trong nội tâm vẫn là rất gấp. Nếu là thật chờ kẻ kỳ bị xử tử, kia tất cả cũng đã muộn. Bất quá tại kẻ kỳ trong bộ hạ vẫn có một ít biết phải làm sao. Bây giờ gấp cũng vô dụng, đừng quên kẻ kỳ đại nhân nói, hắn để cho chúng ta nghe Châu Phong. Có mặt trăng tộc chiến sĩ thấp giọng nói ra. Trải qua vầng trăng này tộc chiến sĩ nhắc nhở, đám người lúc này mới nhớ lại. Kẻ kỳ đang bị nắm thời điểm, cũng đã dự liệu đến xấu nhất kết quả, cho nên sớm liền thu xếp tốt tất cả, để bọn hắn nghe Châu Phong. Đã nghe ta, vậy liền dựa theo ta nói làm, hiện tại mọi người trước nghỉ ngơi. Châu Phong nói với mọi người nói. Thế là kẻ kỳ các bộ hạ, từng cái đều thành thật thật ngồi xuống, dựa lưng vào vách đá đang nghỉ ngơi. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong cũng không nhịn được cảm khái. Những này dã nhân bộ hạ, so người sống sót muốn tốt chỉ huy nhiều. Sau đó Châu Phong đi vào sạn giật trước mặt. hắn ra thú bên trong cất giấu ba lô. Mặt trang tộc bọn thủ vệ chỉ là để bọn hắn bỏ vũ khí xuống, cũng không có soát người. Những thủ vệ kia cũng sẽ không nghĩ đến, kẻ kỳ trong bộ hạ sẽ hòa với một cái kẻ ngoại lai. Châu Phong đem nước cùng một chút đồ ăn lấy ra, đưa cho Sanders. Đa tạ. Sanders từ khi đã hôn mê về sau, giọt nước không vào. Hiện tại đã đói đến bụng đói kêu vang. Chờ Sanders gian không sai biệt lắm về sau, Châu Phong lại hỏi thăm một vấn đề, cũng là hắn hiện tại muốn biết nhất, và bây giờ ở địa phương nào? Phải chăng cũng bị giam lỏng? Và không có bị giam lỏng, bất quá hắn cũng nói không lên lời gì. Sanders lắc đầu nói ra, buổi sáng hôm nay Sanders bị đại trưởng lão bắt lấy đến thời điểm, và ý đồ vì hắn nói tốt, và còn biểu thị hắn tin tưởng Sanders sẽ không làm ý hiếp mặt trang tộc sự tình. Nhưng là căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dưới mắt đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác cùng một chỗ, đã nắm trong tay nguyệt lượng cốc quyền nói chuyện. Ta đã biết. Châu Phong gật gật đầu. Xem ra bây giờ muốn thay đổi cục diện, nhất định phải nắm trong tay trước quyền nói chuyện. Ngươi vẫn là rời đi nơi này tương đối tốt. Sanders như trước vẫn là cảm thấy, Châu Phong rời đi nơi này tương đối tốt. Yên tâm đi, ta sẽ không lỗ mãng. Châu Phong giải thích nói. Lần này ngươi đối phó trong đám người có đại tế ti, cái kia đại tế ti khó đối phó. Sanders rất rõ ràng đại tế ti ý vị như thế nào. Đừng nhìn bình thường đại tế ti, không nhúng tay vào bộ lạc sự tình. Nhưng là thật đến thời khắc mấu chốt, đại tế ti nói chuyện so tù trưởng còn muốn có tác dụng. Càng huống hồ mọi người đều cho rằng, gột đã chết. Vấn đề này giao cho ta a, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Châu Phong nói ra. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Sanders cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Có kiện sự tình ta muốn nhờ ngươi một cái. Sanders vội ho một tiếng, thần sắc có chút do dự. Sự tình gì? Châu Phong biết vào lúc này. Sanders nói ra sự tình, chỉ sợ là rất trọng yếu. Ngươi còn nhớ rõ Tống phóng viên sao? Sanders hỏi. Châu Phong gật gật đầu. Hắn đương nhiên không có quên Tống phóng viên. Đó là Sanders sớm nhất, an bài ở trung tâm doanh địa thám tử. Lần trước Sanders nói Tống phóng viên đi phương nam đường bên biển. Bất quá Châu Phong một mực cũng không có nhìn thấy. Lần trước ta lừa gạt ngươi, kỳ thực hắn không có đi phương nam đường bên biển, ta nhường hắn đi một nơi khác giúp ta một tay. Sanders ánh mắt trốn tránh. Hiển nhiên Sanders đối với lừa gạt Châu Phong chuyện này cũng thật không tốt ý tứ. Chương 617, tung tích chương 617, tung tích Tống phóng viên đi địa phương nào. Châu Phong ngược lại là cũng không kỳ quái. Ban đầu thời điểm, hắn cùng Sanders đều cũng không hiểu rõ. Lẫn nhau giữa có chút che giấu cũng rất bình thường. Hiện tại Sanders cung cấp không ít trợ giúp, mọi người mới thành lập tín nhiệm. Cái chỗ kia gọi là huyết gốc. Sanders trầm giọng nói ra. Huyết gốc. Châu Phong còn là lần đầu tiên nghe nói nơi này. Chỉ là cái tên này, liền không tầm thường. Kỳ thực đó là một chỗ khe nước, chỉ là gọi cái tên này. Sanders bắt đầu giải thích lên. Căn cứ hắn biết rõ tình báo, vô luận là Thái Dương tộc vẫn là Mặt Trăng tộc, đều đem chỗ nào liệt vào cực kỳ nguy hiểm địa phương. Tùy tiện là sẽ không để cho tộc nhân tới gần. Nghe nói tại huyết gốc bên trong có không biết nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Châu Phong hỏi thăm. Châu Phong biết rất nhiều dã nhân cho rằng nguy hiểm đều là không có lửa thì sao có khói. Nhiều khi đều là bắt nguồn từ không biết. Ví dụ như nói cây cao su. Bọn dã nhân vẫn coi là cây cao su là một loại biết khóc khóc cây. Những cái kia chảy ra cao su thiên nhiên, đại biểu cho nguyền rủa. Hoặc là một chút tật bệnh, bọn dã nhân cũng cảm thấy là nguyền rủa. Ta cũng không có tìm hiểu đến cái gì cụ thể tin tức, không ai có thể nói rõ ràng những cái kia uy hiếp cái gì, bởi vì thật lâu đều không có người đi huyết gốc. Sanders lắc đầu. Kia dù sao cũng là cấm kỵ chi địa. Với lại khoảng cách Mặt Trăng tộc phạm vi thế lực có chút xa. Nghe được Sanders nói như vậy, Châu Phong cũng có chút cả lời. Tin tức này lượng cũng quá ít. Sanders chú ý tới Châu Phong biểu tình, thế là vội vàng giải thích. Hắn để Tống phóng viên đi huyết cốc điều tra, không phải đi tra cái gì không biết phong hiểm, mà là bởi vì căn cứ Sanders phỏng đoán. Tại trước đây thật lâu, huyết cốc bên trong bạo phát qua một trận đại chiến, có khả năng quan hệ đến Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc lịch sử. Cuộc chiến đấu kia rất khốc liệt, bởi vậy cái chỗ kia mới được xưng là huyết cốc. Kỳ thực ta hoài nghi, hai cái này tộc đàn ban đầu là một cái bộ lạc, bởi vì nguyên nhân nào đó mới tách ra. Sanders nhíu mắt. Châu Phong đối với Sản Dần suy đoán, tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì có rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng điểm này. Tương đồng nhân chủng, tương đồng ngôn ngữ, tương đồng sinh hoạt tập tục. Lại thêm đảo này cũng không tính đặc biệt lớn. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là, Châu Phong đã từng phát hiện bích họa. Chân chính đã chứng minh, hai cái bộ lạc từng tại cùng một chỗ sinh hoạt. Đã Châu Phong có thể nghĩ tới chỗ này. Sản Dần tại Nguyệt Lượng Cốc dài như vậy thời gian, khẳng định cũng ý thức được. Ta tại Nguyệt Lượng Cốc bên trong thấy qua một chút bích họa, phía trên mô tả lấy hai cái bộ lạc cùng một chỗ sinh hoạt. Sản Dần âm thanh hạ thấp rất nhiều. Mặc dù bọn hắn dùng là tiếng Hán tại giao lưu, thế nhưng là Sản Dật tựa hồ vẫn như cũ sợ hãi, người khác nghe được lời nói này. Tại Mặt Trăng tộc bên trong, đây tuyệt đối là không thể truyền bá ra ngoài nói. Bích họa, ở nơi nào nhìn thấy? Châu Phong lập tức sững sờ. Căn cứ hắn quan sát, những cái kia đã từng chứng minh qua hai cái bộ lạc cùng một chỗ sinh hoạt bích họa, cũng sớm đã bị người làm phá hủy. Sản Dật còn có thể phát hiện loại này bích họa. Chỗ kia chỉ có ta một người biết, về sau có cơ hội ta dẫn ngươi đi xem, kia bích họa bên trên mô tả nội dung, đó là tại huyết cốc bên trong phát sinh chiến đấu. Sản Dật tiếp tục nói, hắn để Tống phóng viên đi huyết cốc, đó là đi xem một cái, còn có thể hay không tìm tới năm đó cuộc chiến đấu kia vết tích, từ đó nhìn trộm dã nhân lịch sử, từ đó tìm kiếm được trở về phương pháp. Chỉ là Tống phóng viên một mực đều không có trở về. Sanders hiện tại cũng không biết Tống phóng viên là tình huống như thế nào. Trong khoảng thời gian này Tống phóng viên một mực không có tin tức, ta không biết hắn có phải hay không còn sống. Sanders nuốt nước miếng. có thời gian nói, ta đi huyết cốc nhìn một chút. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu, đã hiểu Sản Dơ gì tứ. Sản Dơ giáp đúng nói hồi lâu, đó là muốn để mình đi tìm tổng phóng viên. Đương nhiên Châu Phong đáp ứng, cũng là bởi vì hắn đối với huyết cốc cái chỗ kia cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói không chừng có thể biết một chút, dã nhân lịch sử. Sản Dơ nhìn thấy Châu Phong gật đầu, cũng liền không lại nói cái gì. Châu Phong nhìn thoáng qua cửa hàng, phát hiện bên ngoài còn rất sáng. Hắn dứt khoát cũng nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Hôm qua Châu Phong cùng Kẻ Kỳ bọn hắn một mực tại đi đường, chỉ là nửa đêm thời điểm nghỉ ngơi một hồi. Đại trưởng lão cùng Hắc Thạch bọn hắn hẳn là từ đầu đến cuối không có nghỉ ngơi, mới có thể sớm mấy người bọn hắn giờ, sớm trở lại Nguyệt Lượng Cốc. Khi Châu Phong mở to mắt thời điểm, bên ngoài sắc trời đã tối, trong huyệt động trở nên rất tối. Hắn phát hiện mình xung quanh, toàn bộ đều vây quanh Kẻ Kỳ bộ hạ, đều tại trông mong nhìn mình, hiển nhiên đều đang đợi lấy mình làm ra hành động. Đợi thêm một bậc, hiện tại còn không phải phù hợp thời điểm. Châu Phong nói với mọi người nói, mặc dù bây giờ trời tối, bất quá vẫn là không có người đưa đồ ăn tới, hiển nhiên là muốn để bọn hắn đói bụng. Cũng may Kẻ Kỳ bộ hạ đều tùy thân mình mang theo một chút đồ ăn. Châu Phong, ngươi định làm như thế nào? Mang theo chúng ta cùng một chỗ lao ra sao? Sản Dật cũng đi tới Châu Phong bên người. Châu Phong nhìn thấy Sản Dật bước chân lảo đảo, liền biết hắn tổn thương còn không có tốt. Ta nếu là mang theo các ngươi cùng một chỗ lao ra, kia chẳng phải thật thành phản loạn? Châu Phong lắc đầu. Đến lúc đó Nguyệt Lượng Cốc bọn dã nhân khẳng định sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Vậy làm sao bây giờ? Sản Dật cau mày. Ta trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài, liên lạc một cách vạ. Châu Phong trầm giọng nói ra. Nghe được Châu Phong câu nói này, Sản Dật gật gật đầu. Hiện tại có thể nhất trợ giúp bọn hắn người, đó là vạ. Vậy sao ngươi ra ngoài đây? Nếu là phát hiện có người đào tẩu nói, khẳng định sẽ đại quy mô lùng bắt. Sản Dật vẫn có chút lo lắng. Cái này rất đơn giản, diễn một màn kịch liền tốt. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Trời bên ngoài sắc rất nhanh trở nên càng tối. Cửa hàng mấy cái bảo vệ đều nhàm chán ngồi dưới đất. Đột nhiên bọn hắn nghe được trong sân động truyền đến thống khổ kêu rên. Là mấy người âm thanh lộ ra vô cùng thê thảm. Mấy cái bảo vệ đều là sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì. Vội vàng chạy tới trong huyệt động. Đã xảy ra chuyện gì? Trong đó một người thủ vệ giơ bó đuốc, có mấy cái Kẻ Kỳ bộ hạ nằm trên mặt đất không ngừng quằn quại. Có người đôi tay che mình bụng, lộ ra thống khổ biểu tình. Còn có tại si ngốc cười ngây ngô, có người không ngừng run rẩy. Các ngươi thế nào? Thủ vệ kia một mặt hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Bọn hắn có thể là bị điên bệnh. Sản Dật lập tức nói ra. Bệnh điên? Mấy cái kia bảo vệ đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Tại dã nhân bộ lạc bên trong, bệnh điên đó là kho lỗ bệnh, lây nhiễm người triệu chứng không giống nhau. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì sẽ có người mắc loại bệnh này, nhưng là thống nhất xử lý phương pháp, đó là đem mắc có bệnh điên người đơn độc giam giữ. Bởi vì dã nhân cho rằng loại bệnh này sẽ truyền nhiễm. Còn đứng ngay đó làm gì, đem mấy người này đơn độc giam chung một chỗ, các ngươi muốn để cho chúng ta toàn bộ đều lây nhiễm bệnh điên sao? Sản Dật quát lớn. Chương 618, thừa dịp loạn chương 618, thừa dịp loạn mặc dù bây giờ Sản Dật bị giam giữ, nhưng là Sản Dật dù sao tại Nguyệt Lượng Cốc làm nhiều năm bác sĩ, mặt trang tộc bọn dã nhân vẫn là đối với Sản Dật có một tia kính sợ. Đến, đem mấy người này mang đi ra ngoài. Cho nên tại Sản Dật nói như vậy về sau, thủ vệ kia quyết định thật nhanh. Dưới mắt tuyệt đối không thể để cho bệnh điên trong chúng nhân truyền nhiễm. Đây là bộ lạc quy củ, muốn đem bị bệnh người tập trung giam giữ. Nếu không một khi bệnh điên lan tràn ra, bọn hắn đều muốn nhận trừng phạt. Mặt khác có bảo vệ tiến lên, mở ra đầu gỗ hàng rào. Mấy cái bảo vệ đều đi đến, muốn đem người mang ra. Bất quá đúng vào lúc này, có người va vào một phát cái kia cầm lấy bó đuốc bảo vệ. Bó đuốc rơi trên mặt đất, trong huyệt động lập tức trở nên tối như mực. Trang diện hỗn loạn tương mừng. Mấy cái kia bảo vệ lập tức liền gấp, vội vàng lấy ra trên thân vũ khí nhắm ngay xung quanh Kẻ Kỳ bộ hạ. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới là, những này người cũng không có xông lên ý tứ. Mấy cái bảo vệ đều là sức sở. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng, Kẻ Kỳ các bộ hạ sẽ nhân cơ hội cùng nhau tiến lên. Bọn hắn vốn là chỉ có mấy người, khẳng định sẽ bị những này người bao phủ. Nhưng không có nghĩ đến, những này người đó là đứng tại chỗ mà thôi. Chẳng lẽ nói mình cả nghĩ quá rồi? Vừa rồi phát sinh tất cả, thật cũng chỉ là ngoài ý muốn. Những thủ vệ này nhóm căn bản là không có phát giác được. Vừa rồi Châu Phong thừa dịp hỗn loạn, đã rời đi sân động. Có bảo vệ đem bó đuốc một lần nữa nhặt được lên. Còn lại mấy cái bảo vệ, đem giả bệnh Kẻ Kỳ bộ hạ mang đi, chuẩn bị giam giữ đến bên cạnh trong sân động. Cầm lấy bó đuốc bảo vệ, đem hàng rào gỗ một lần nữa đóng lại. Mà lúc này Châu Phong đã rời đi sân động rất xa. Khi tới gần mặt trang tộc nơi ở thời điểm, Châu Phong thả chậm bước chân. Ngụy trang cùng cái khác dã nhân một dạng. Mặc dù bây giờ trời tối, bất quá vẫn là có không ít dã nhân tại hoạt động. Châu Phong hỗn tại trong đó, lộ ra không chút nào thu hút. Quang minh chính đại từ đường cái trải qua, căn bản là không có dã nhân phát giác được, bọn hắn bên trong có một cái dị loại. Châu Phong bằng vào ký ức tìm kiếm và chỗ ở và nhà đá vẫn là dễ thấy, Châu Phong rất nhanh liền tìm tới. Dù sao hắn đã tới mấy lần. Khi Châu Phong tới gần thời điểm, nhìn thấy và trong phòng còn điểm bó đuốc. Trong nhà đá có bóng người đang lắc lư. Châu Phong chú ý tới, trong đó có một cái cao lớn thân ảnh. Khẳng định đó là và. Thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đi vào chân tường phía dưới. Và. Châu Phong thấp giọng kêu gọi và danh tự. Ai gọi ta? Và âm thanh của mồm còn mang theo một tia không kiên nhẫn. Có người muốn gặp ngươi, có trọng yếu sự tình cùng ngươi nói. Châu Phong tiếp tục nói. Không thấy. Và quát. Châu Phong nhướng mày, không nghĩ tới bạn như vậy táo bạo. Tại hắn trong trí nhớ, và chỉ có tại cực độ tức giận bên dưới mới có loại trạng thái này. Hiển nhiên là bởi vì kẻ kỳ sự tình. Nơi xa mấy cái dã nhân nghe được và gào thét, đều hướng về bên này lướt qua. Tại phát hiện không có gì tình huống về sau, mới rời đi ánh mắt. Là liên quan tới kẻ kỳ sự tình. Châu Phong chờ những cái kia dã nhân lực chú ý rời đi, mới tiếp tục hạ giọng. Quả nhiên đang nghe câu nói này về sau, trong phòng chuyển đến động tĩnh. Và vén rèm cửa lên đi ra. Người cần kẻ kỳ sự tình. Và những mày. Không sai, đi theo ta. Châu Phong gật gật đầu, chú ý đến và sắc mặt nhìn không tốt. Với lại và rõ ràng cũng không có nhận ra mình. Nhìn thấy Châu Phong hướng phía một cái góc đi đến, và cũng là hơi sững sờ. Và do dự một chút, vẫn là đi theo. Khi phát hiện đi đến yên lặng địa phương lúc đợi, Châu Phong vẫn không có dừng bước lại. Đây để và có chút không kiên nhẫn được nữa. Có chuyện ngay ở chỗ này nói. Và đưa tay tiến lên, muốn bắt lấy Châu Phong bả vai. Nhưng không có nghĩ đến, Châu Phong dưới chân nhịp bước tăng tốc, tránh thoát và một chảo này. Đây ngược lại để và có chút khó chịu. Thế là và hướng phía trước bổ nhào về phía trước, muốn đem trước mặt người bắt lấy. Có thể để và không nghĩ tới là, không biết kia người làm cái gì, mình ngược lại bị ngã ngã trên mặt đất. Lập tức trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại. Và nổi giận. Mình là mặt trăng tộc đệ nhất dũng sĩ, thế mà bị như vậy một cái không đáng chú ý ra hỏa ngã sắp xuống. Chợt và bò lên đến thời điểm, đã quên đi mình đi theo Châu Phong là muốn làm gì. Chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Châu Phong tiến lên. Hắn muốn đánh bại đối phương, chứng minh mình thực lực. Mình là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, không cho phép ném khỏi đây loại mặt mũi. Và, là ta Châu Phong. Châu Phong lúc này vội vàng hô. Và nghe được câu này, ngây người tại chỗ cũ. Nhìn chằm chằm Châu Phong nhìn hồi lâu, sau đó nháy máy mắt. Châu Phong. Ngươi. Ngươi biến thành mặt trăng tộc nhân. Và có chút mắt trợn tròn. Châu Phong càng thêm cạn lời. Chỉ có thể hướng và giải thích, mình là trải qua ngụy trang mới đến. Châu Phong. Hiện tại giữa chúng ta minh ước đã hủy bỏ, chúng ta hiện tại là địch nhân. Và sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Ai hủy bỏ? Gỗ sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Tù trưởng đã chết. Là đại trưởng lão bọn hắn quyết định. Và lắc đầu. Đây đều là giả. Là đại trưởng lão bọn hắn âm mưu. Gột cũng chưa chết, hắn còn tại Tử Vong Sơn bên trong. Châu Phong giải thích lên. Có thể để Châu Phong không nghĩ tới là. Khi hắn giải thích xong về sau, và cái đầu nhưng vẫn là lay động cùng chống lúc lắc một dạng. Biểu thị liền đại tế ti đều đã nói qua, gột hiện tại chết. Châu Phong. Chúng ta là bằng hữu, nhưng là ngươi cũng không thể lừa gạt ta. Và mặt đỏ lên, hiển nhiên rất phẫn nộ. Châu Phong lập tức có chút bó tay rồi. Bởi vì hắn muốn cho là, thuyết phục và là đơn giản nhất. Và vì đệ tính mệnh, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Thế nhưng là hắn không để ý đến một điểm. Và gia hỏa này có chút quá mức đơn thuần, cả điệp kỳ còn không hiểu cái gì là đấu tranh. Đối với đại tế ti càng là tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi bây giờ đi thôi, quay đầu chúng ta đường đường chính chính quyết chiến, lần sau ta sẽ đánh bại ngươi. Và lắc đầu nói ra. Hiển nhiên và cũng không nguyện ý, hô những người khác đến cùng một chỗ đối phó Châu Phong. Và là một cái chiến sĩ, phải dùng chiến sĩ phương thức đến giải quyết vấn đề. Nhìn thấy và cái dạng này, Châu Phong vẫn là rất cảm khái. Ta có biện pháp chứng minh, đại tế ti đang nói láo. Châu Phong trầm giọng nói ra. Cái gì? Và nghe được câu này há to mồm, trên mặt đều là khó có thể tin biểu tình. Bởi vì và cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Đường đường mặt trăng tộc đại tế ti vậy mà lại nói dối. Kỳ thực muốn chứng minh gột còn sống hay không, phi thường đơn giản, chỉ cần đi chết vòng sơn là được rồi. Châu Phong nói tiếp. Đi, ta đi theo ngươi. Và gật gật đầu. Châu Phong lập tức dở khóc dở cười. Và thế mà nguyện ý của mình, chết chung vòng sơn. Liên tuyệt không lo lắng, mình thiết hạ cạm bẫy a nhưng là hiện tại đi chết vòng sơn, tới tới lui lui phải mấy ngày thời gian. Đến lúc đó tất cả đều trễ. Thế là Châu Phong đội vàng biểu thị, hắn còn có phương pháp thứ hai. Chương 619, ngũ trưởng lão chương 619, ngũ trưởng lão phương pháp thứ hai, là cái gì? Và hỏi. Tìm người làm chứng. Mấy cái kia trưởng lão đều biết, khi đại tế ti tuyên bố gột tin chết thời điểm, gột kỳ thực còn sống. Châu Phong trầm giọng nói ra. Hắn thông qua hỏi thăm kẻ kỳ bộ là người, đã làm rõ ràng sự tình trải qua. Là cốt nham lan ra gột tử vong tin tức, truyền đến đại trưởng lão trong hai. Thế là đại trưởng lão mới bắt đầu quyết định, chính thức cùng Châu Phong gặp mặt. Nhưng là tại đại trưởng lão hành động bên trong, có một cái phi thường chí mạng lỗ hổng. Cái kia chính là đại trưởng lão bởi vì tin tưởng cốt nham tin tức, cho nên sớm liên hợp đại tế thi, lan ra gột tin chết. Kia tử vong sơn rời đi đại trưởng lão, cùng mặt trăng tộc chiến sĩ. Bọn hắn đều rõ ràng, lúc kia gột còn chưa chết. Cái gì? Mấy cái kia trưởng lão đang nói láo. Và nổi giận gầm lên một tiếng. Châu Phong đội vàng ra hiệu và âm thanh nhỏ một chút. Hắn nhìn phía sau, cũng không có dã nhân cùng lên đến. Này mới khiến Châu Phong nhẹ nhàng thở ra. Không sai, chúng ta chỉ cần để mấy cái kia trưởng lão đi ra làm chứng là được. Châu Phong gật gật đầu nói. Đây chính là hắn biện pháp thứ hai. Đại trưởng lão có thể khống chế nguyệt lượng cốc, cũng là dựa vào các trưởng lão khác ủng hộ. Châu Phong ngươi nói làm sao bây giờ, ta nghe ngươi. Và lúc này trên trán nổi gân xanh, đã giận không kềm được. Bởi vì và một mực đều cho rằng, gục đã chết. Mình đệ kẻ ký lại cùng Châu Phong thông đồng cùng một chỗ, phản bội mặt trăng tộc. Nhưng là hiện tại hắn mới biết được, đây hết thể đều là giả. Mình bị lừa rồi. Nếu như không phải Châu Phong xuất hiện nói, vậy ngày mai kẻ kỳ liền sẽ bị xử tử. Đến lúc đó tất cả đều trễ. Người trước bình tĩnh một chút, còn cần người đem trưởng lão lừa gạt đi ra. Châu Phong tiến lên vô vô và bả bay. Lừa gạt đi ra. Chúng ta trực tiếp đi rằng có không được sao. Và hơi sững sờ, không khỏi gãi gãi đầu. Hiện tại không thể náo ra quá lớn động tĩnh, nếu bị đại trưởng lão bọn hắn phát hiện, chúng ta liền không có cơ hội. Châu Phong giải thích nói. Và nghe đến đó, không khỏi gật gật đầu. Châu Phong, vẫn là ngươi muốn nhiều. Và nhịn không được tán thưởng. Châu Phong hỏi thăm bà, cái nào trưởng lão so sánh thành thật một chút. Và nâng cầm lên nghĩ nửa ngày. Ngũ trưởng lão. Và nói ra một mục tiêu. Hắn biểu thị ngũ trưởng lão là một cái duy nhất, đứng ra phản đối Hắc Thạch trở thành tụ trưởng trưởng lão. Với lại bình thường ngũ trưởng lão cũng không có nhiều như vậy tâm tư, và cùng đối phương quan hệ cũng không tệ. Vậy liền cần ngươi đem ngũ trưởng lão lừa gạt đi ra. Châu Phong nhìn về phía ngũ trưởng lão, không có vấn đề, và một lời đáp ứng. Mặc dù hắn cũng không am hiểu gạt người, nhưng là cũng chính vì vậy, và cảm thấy mình tùy tiện tìm lý do, ngũ trưởng lão cũng sẽ không hoài nghi mình. Và đem Châu Phong lưu tại nơi này, mình một mình đi tìm ngũ trưởng lão. Đại khái qua hơn 20 phút, Châu Phong liền thấy nơi xa hai cái hắc ảnh đi tới. Lạc Vạ cùng ngũ trưởng lão. Vạ, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Ngũ trưởng lão âm thanh truyền đến. Chờ ngươi tới liền biết. Vạ vội ho một tiếng. Ta sớm cùng ngươi nói xong, đệ ngươi sự tình ta không có cách nào hỗ trợ. Ngũ trưởng lão sớm nói ra. Vạ cũng không có đáp lại, chỉ là cắm đầu đi ở phía trước. Ngũ trưởng lão không biết Vạ đây là muốn làm gì. Bất quá hắn cũng không có hoài nghi Vạ sẽ đối với tự mình làm cái gì bất lợi sự tình. Vẫn là theo sau. Ngũ trưởng lão, đã lâu không gặp. Mắt thấy hai người đến phụ cận, thế là Châu Phong từ bên cạnh đi ra. Ngươi là ai? Đây đêm hôm khuya khoắt, ngũ trưởng lão cũng không có nhận ra Châu Phong. Ta là Châu Phong. Cái gì? Ngũ trưởng lão quá sợ hãi, mới phát hiện trước mặt người nhìn lên cùng Châu Phong là rất giống. Hắn quay người liền muốn chạy, nhưng là kẻ kỳ bắt lại ngũ trưởng lão bà bay, để ngũ trưởng lão không thể động đậy. Và, ngươi cùng Châu Phong cấu kết, đây là phản bội mặt trang tộc. Ngũ trưởng lão không có cách nào tránh thoát, gấp hô to. Và nghe được câu này, vung lên cái tay còn lại. Ba. Trực tiếp cho ngũ trưởng lão một cái bàn tay. Ngũ trưởng lão lập tức cảm giác được gương mặt kịch liệt đau nhức. Ngươi có phải hay không đang nói láo? Tù trưởng còn chưa chết. Và gắt gao nhìn chằm chằm ngũ trưởng lão con mắt, đồng thời bắt lấy ngũ trưởng lão bả vai tay dùng sức. Ngũ trưởng lão bị vạ bộ dáng dọa sợ, càng là cảm giác được bả vai truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Hắn nhìn lại một chút bên cạnh Châu Phong, ngũ trưởng lão liền biết vạ đã đứng ở Châu Phong phía bên kia. Nhưng mà đối mặt và chất vấn, ngũ trưởng lão lại lựa chọn trầm mặc, cắn chặt răng không nói câu nào. Ngũ trưởng lão, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy đại trưởng lão công nhiên nói dối, đem Hắc Thạch đẩy lên tù trưởng vị trí sao? Châu Phong đi tới ngũ trưởng lão trước mặt. Quả nhiên đang nghe Hắc Thạch hai chữ về sau, ngũ trưởng lão trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Ngũ trưởng lão đó là tại kẻ kỳ trong bộ lạc, chất vấn Hắc Thạch dẫn đầu chạy trốn trưởng lão. Chỉ là ngũ trưởng lão do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc không nói. Và, ngươi xem là người. Đây ngũ trưởng lão căn bản cũng không phải là cái gì dũng cảm người, sẽ không nói ra trận tướng, hắn chỉ là cái hèn nhát. Châu Phong nhìn về phía và lắc đầu. Và hơi nghi hoặc một chút, hắn lúc nào nói ngũ trưởng lão là cái dũng cảm người? Có phải hay không Châu Phong nhớ lầm? Ta không phải hèn nhát. Ngũ trưởng lão thấp giọng quát. Đã không phải hèn nhát nói, vì cái gì lời nói thật cũng không dám nói. Khi đại trưởng lão cùng đại tế ti tuyên bố gột tin chết thời điểm, các ngươi đều biết gột lúc kia còn sống. Châu Phong nói lần nữa. Đại tế ti nói tù trưởng chết. Ngũ trưởng lão quay đầu đi, không dám cùng Châu Phong tiến hành mắt đối mắt. Hừ, chính ngươi thế nhưng là tận mắt thấy, gột lúc kia chỉ là trọng thương hôn mê. Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Lúc kia, gột là không có tắt thở, nhưng là chúng ta sau khi trở về cũng hỏi thăm đại tế ti nói gột linh hồn đã trở về mặt trăng thần, đã không tính là người sống. Ngũ trưởng lão nuốt nước miếng. Châu Phong nghe đến đó, cũng là cười lạnh một tiếng. Đây đại tế ti bị người đâm thủng hoang luôn về sau, vẫn rất sẽ tìm lấy cớ. Bất quá không có chút bản lĩnh này, cũng không có biện pháp làm thần côn. Ngũ thế nhưng là giữa đường tỉnh lại, linh hồn trở về Thái Dương Thần, còn có thể giữa đường trở về sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Đây. Ngũ trưởng lão ánh mắt trốn tránh. Ngũ trưởng lão, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngũ đến cùng chết chưa? Và nhịn không được, trực tiếp hỏi. Ngũ trưởng lão nhìn về phía bà, sau đó lắc đầu. Bà lập tức liền hiểu. Quả nhiên Châu Phong không có nói sai, hắn bằng hữu cũng không có lừa gạt mình. Nói dối là những trưởng lão này, liền còn có đại tế ti. Ngũ trưởng lão, ngươi vì cái gì không đem nói thật đi ra đây? Và buông lỏng ra ngũ trưởng lão, hắn cảm thấy khó có thể lý giải được. Vì cái gì những trưởng lão này cũng không nguyện ý nói thật? Khẳng định là nhận lấy đại trưởng lão uy hiếp thôi, đều là một đám sợ chết ra hỏa. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Chương 620, phản đối chương 620, phản đối ta cũng không phải sợ chết người. Ngũ trưởng lão lập tức mặt đỏ lên. Hắn ghét nhất đó là tham sống sợ chết người. Trước đó cùng Hắc Thạch bạo phát xung đột, cũng là bởi vì Hắc Thạch là loại này người. Vậy ngươi nói, tại sao phải trợ giúp đại trưởng lão? Châu Phong nhìn chằm chằm ngũ trưởng lão con mắt. Ta không có cách nào đối kháng đại trưởng lão, nhưng là ta cũng không có phản bội gột. Nếu như gột có thể khôi phục khỏe mạnh, chờ hắn sau khi trở về, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp gột đoạt lại tù trưởng vị trí. Ngũ trưởng lão siết quả đấm chậm rãi nói ra. Nói em hay, chờ lúc kia, Hắc Thạch đã là tù trưởng, gột liền xem như có ngươi trợ giúp, hắn còn có thể đoạt lại tù trưởng vị trí sao? Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên đang nghe câu nói này về sau, ngũ trưởng lão biến sắc. Thật đến tình trạng kia, ngũ trưởng lão biết làm cái gì đều đã trễ. Hắc Thạch mặc dù ở mọi phương diện cũng không sánh nổi gột, thế nhưng là chỉ cần ngày mai cử hành nghi thức, Hắc Thạch đó là mới tù trưởng. Đại tế ti đều đứng ở đại trưởng lão bên kia, ta lại có thể như thế nào đây? Ngũ trưởng lão thở dài. chỉ cần các ngươi mấy vị trưởng lão đều đứng chung một chỗ phản đối đại trưởng lão liền không khả năng để Hắc Thạch trở thành tổ trưởng. Châu Phong nói thẳng, mấu chốt ở chỗ đại tế ti, hiện tại đại tế ti nói gột đã chết, không có người sẽ hoài nghi đại tế ti. Vũ trưởng lão cũng không hiểu, vì cái gì đại tế ti sẽ làm như vậy, nhưng là hắn biết đại tế ti tại mặt trăng tộc nhân trong lòng vị trí. Ta có biện pháp đối phó đại tế ti. Châu Phong khỏe miệng hơi dương lên, ngươi muốn đối đại tế ti xuất thủ, kia lập tức liền sẽ thành mặt trăng tộc công địch. Ngũ trưởng lão cao mày, mặt trăng tộc nhân đem đại tế ti phục làm là thần linh người phát ngôn, công kích đại tế ti thì tương đương với là ngỗ nghịch thần linh. Đại tế ti giao cho ta là được rồi, ngày mai ta cần ngươi đứng ra phản đối đại trưởng lão, còn có hay không cái khác đáng giá tín nhiệm trưởng lão? Châu Phong hỏi thăm. Ngũ trưởng lão suy nghĩ một chút, biểu thị hắn có thể tín nhiệm cũng chỉ có tam trưởng lão. Tam trưởng lão cũng phản đối Hắc Thạch trở thành mới tổ trưởng. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tam trưởng lão cùng đại trưởng lão có mâu thuẫn, một mực đều muốn thay vào đó, cho nên tam trưởng lão là nhất có động cơ đứng tại bọn hắn bên này. Mặt khác cái khác mấy cái trưởng lão, ngũ trưởng lão không có nắm chắc, thậm chí cảm thấy đến nếu như sớm đối bọn hắn lộ ra tin tức, như vậy mấy cái kia trưởng lão ngược lại rất có thể đem tin tức báo cho đại trưởng lão. Có các ngươi hai cái trưởng lão lại thêm các bạn như vậy đủ rồi, đến lúc đó ta sẽ để cho mọi người đều tin tưởng gột còn sống. Châu Phong gật gật đầu. Ngũ trưởng lão nhìn chăm chú Châu Phong, hắn cũng đang suy tư Châu Phong có đáng giá hay không tin tưởng. Cuối cùng ngũ trưởng lão chậm rãi gật đầu, ta đi liên lạc tam trưởng lão. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lựa chọn đứng tại Châu Phong bên này, bởi vì ngũ trưởng lão không muốn để cho Hắc Thạch trở thành tổ trưởng. Vậy đối với mặt trăng tộc đến nói, mới là tai họa ngập đầu. Nhìn ngũ trưởng lão rời đi bóng lưng, và nhịn không được nói ra, liền để hắn như vậy rời đi sao? Nếu như hắn đem tin tức nói cho đại trưởng lão làm cái gì? Vậy ta liền phải nghĩ biện pháp chạy. Châu Phong cười cười, nhìn thấy các bạn khẩn trương bộ dáng, Châu Phong cũng làm cho hắn không cần lo lắng. Căn cứ hắn vừa rồi quan sát, ngũ trưởng lão sẽ không đứng tại đại trưởng lão bên kia. Châu Phong đã muốn dựa vào trưởng lão lực lượng, liền khẳng định phải tin tưởng đối phương. Hết thể chờ ngày mai buổi sáng. Châu Phong chậm rãi nói ra. Thanh thần. Trời mới vừa tảng sáng, thung lũng bên trong liền vang lên tập kết tiếng kèn âm. Bọn dã nhân nhao nhao tập hợp đến quyết đấu đài phụ cận. Quyết đấu trên đài đứng lên một cái cọc gỗ. Kẻ kỳ bị áp giải đến quyết đấu trên đài, buộc chặt ở trên cọc gỗ. Hắn miệng bị dìm ở, vô pháp phát ra âm thanh. Chỉ là hung dữ nhìn bên cạnh đại trưởng lão. Xung quanh mặt trăng tộc nhân nhìn thấy kẻ kỳ, đều là xì xào bàn tán. Bọn hắn hôm qua đều nghe nói, kẻ kỳ cùng kẻ ngoại lai tiến hành cấu kết, phản bội mặt trăng tộc. Kỳ thực rất nhiều tháng sáng tộc nhân đều làm không rõ ràng, bọn hắn nhớ kỹ trước đó cùng những cái kia kẻ ngoại lai là minh hữu, làm sao hiện tại lại là địch nhân rồi? Nhìn nhân số tụ tập không sai biệt lắm, đại trưởng lão đi tới quyết đấu trên đài. Hôm nay đem cử hành tổ trưởng kế thừa nghi thức, Hắc Thạch sẽ thành chúng ta mới tổ trưởng. Châu Phong lẫn trong đám người cũng đang nhìn đại trưởng lão, hắn cũng tham gia lần trước, gột trở thành tổ trưởng nghi thức. Hắn phát hiện lần này bọn dã nhân cũng không có giống như lần trước phát ra gieo họ, ngược lại đang nghe Hắc Thạch danh tự thời điểm, không ít dã nhân đều cho mày. Hắc Thạch làm sao trở thành tổ trưởng? Không biết, hắn căn bản liền không xứng. Tựa như là đám trưởng lão thương nghị, ta cảm thấy có thích hợp hơn nhân tuyển. Bọn dã nhân nghị luận ầm ĩ đúng vào lúc này, lại có dã nhân đi đến trên bàn. Bọn hắn mang theo một chút tiểu động vật, con thỏ, hầu tử cùng gà rừng chờ chút. Cùng lần trước gột trở thành tù trưởng nghi thức, dùng đồ vật đều giống như lúc. Kẻ kỳ các bộ hạ, lúc này cũng đều bị mang theo tới. Bên cạnh có bảo vệ cầm lấy vũ khí nhắm ngay bọn hắn, phòng ngừa bọn hắn đột nhiên làm loạn. Trong đám người rất nhanh truyền đến rối loạn tương mừng, bọn dã nhân tránh ra một con đường. Châu Phong biết đây là đại tế ti đến. Toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong đại tế ti, xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Từng bước một đi vào lôi đài bên trên. Quả nhiên là cái nữ nhân. Châu Phong tự lẩm bẩm. Lần này hắn quan sát rất rõ ràng, cái này đại tế ti đó là cái nữ nhân, với lại từ trần trụi làn da có thể nhìn ra. Mặt trăng tộc đại tế ti tuổi tác cũng không lớn. Phía dưới cử hành nghi thức. Bất quá trước lúc này, chúng ta muốn trước xử lý cái phản đồ này, hắn cùng kẻ ngoại lai tiến hành cấu kết. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía bị trói kẻ kỳ, khóe miệng hơi dương lên. Kẻ kỳ chỉ là lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, ánh mắt bên trong cũng không có e ngại. Hắc Thạch, ngươi tới giết hắn. Đại trưởng lão lấy ra một thanh dao đá. Hắc Thạch nguyên bản cười hì hì, chuẩn bị tiếp nhận nghi thức trở thành tổ trưởng. Bây giờ nghe đại trưởng lão nói như vậy, thân thể không khỏi run lên. Ta tới giết hắn. Hắc Thạch lắp bắp. Đương nhiên, ngươi cái này tương lai tổ trưởng xử quyết phản đồ, không có gì thích hợp bằng. Đại trưởng lão đem dao đá nhét vào Hắc Thạch trong tay. Bang khi, Hắc Thạch đôi tay phát run, vậy mà không có lấy ổn dao đá, để dao đá rơi trên mặt đất. Đại trưởng lão lập tức sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Hắc Thạch bất lực đến nước này. Đại trưởng lão, vẫn là ngài tới đi. Hắc Thạch liền vội vàng đem dao đá nhặt lên đến, trả lại cho đại trưởng lão. Nghe được Hắc Thạch nói, xung quanh mặt trang tộc nhân bộc phát ra một trận tiếng cười. Đại trưởng lão nhưng là sắc mặt âm trầm, chỉ có thể mình cầm lấy dao đá, đi vào kẻ kỳ trước mặt. Chờ một chút đại trưởng lão. Đúng vào lúc này, đứng ở bên cạnh tam trưởng lão mở miệng nói ra. Thế nào? Đại trưởng lão nhíu mày. Tại chúng ta xử tử kẻ kỳ trước đó, vẫn là muốn trước làm rõ ràng một việc. Tam trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Chương 621, từ bỏ chương 621, từ bỏ kẻ kỳ tội danh, hôm qua liền đã định ra đến, ngươi cũng không có phản đối à? Đại trưởng lão hoài nghi nhìn tam trưởng lão. Không biết vì cái gì, đối phương sẽ ở lúc này nhảy ra làm dối. đó là bởi vì có kiện sự tình không có làm rõ ràng. Tam trưởng lão mỉm cười, lập tức sẽ tiến hành nghi thức, hiện tại không thể chậm trễ thời gian. Đại trưởng lão nâng cao âm lượng, muốn để tam trưởng lão biết khó mà lui. Thế nhưng là để đại trưởng lão không nghĩ tới là, ngũ trưởng lão ở thời điểm này cũng đứng dậy, thậm chí tại dưới đạch và đều đi theo lên lôi đài, chờ sự tình làm rõ ràng, lại động thủ không muộn. Ngũ trưởng lão trầm giọng nói ra. Đại trưởng lão nhìn quanh một vòng, lập tức cười lạnh một tiếng. Xem ra các ngươi là phản đối Hắc Thạch trở thành tổ trưởng. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, cảm thấy mình đã xem thấu ba người này ý nghĩ. Chúng ta muốn thảo luận là cuộc sinh tử vấn đề, hiện tại cuộc còn sống. Tam trưởng lão đối mặt mọi người nói. Câu nói này vừa ra, xung quanh mặt trang tộc bọn dã nhân đều vỡ tổ. Cái gì? Tam trưởng lão lại còn nói, cuộc không có chết. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đại trưởng lão cùng đại tế ti không phải đều nói, cuộc đã chết à? Nếu là cuộc không có chết nói, cái kia còn chọn cái gì mới tổ trưởng? Mấy vị trưởng lão, chúng ta rời đi Tử Vong Sơn thời điểm, cuộc cũng chưa chết, chỉ là hôn mê mà thôi, đúng hay không? Tam trưởng lão nhìn về phía mặt khác hai cái trưởng lão. Đây, hai cái này trưởng lão đều là một mặt chột dạ. Bọn hắn cũng không hiểu, vì cái gì tam trưởng lão muốn ở thời điểm này đem lời đâm thủng. Các ngươi rời đi thời điểm, tu trưởng đến cùng chết chưa? Các ngươi cho ta ăn ngay nói thật. Dám nói rồi nói, ta liền muốn cùng các ngươi quyết đấu. Và lấy ra phía sau đồ đá, tại hai cái trước mặt trưởng lão lắc lư. Nhìn thấy thanh này và chuyên dụng đồ đá, hai cái trưởng lão đều là nuốt nước miếng. Biết và người này nói chuyện nghiêm túc. Nếu là muốn cùng bọn hắn tiến hành đơn đấu, cái kia chính là đến thật. Và ngươi bình tĩnh một điểm. Gột hiện tại đã chết. Đại trưởng lão ở thời điểm này hô. Nói bậy. Hiện tại tù trưởng ngay tại Tử Vong Sơn. Hắn còn sống. Và quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, trong mắt nhanh phun ra lửa. Vừa nghĩ tới mình bị đại trưởng lão lừa gạt, và liền giận không kèm được. Bất quá dưới mắt hắn cũng rõ ràng, mình không thể trực tiếp động thủ. Chỉ thấy và phất phất tay. Có mười mấy tháng sáng tộc chiến sĩ, cùng đi lên. Khi nhìn thấy những này người thời điểm, đại trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Bởi vì đây đều là đi theo mấy cái trưởng lão, cùng một chỗ từ Tử Vong Sơn bên trong đi ra. Rõ ràng đại trưởng lão đã dàn xếp bọn hắn, để bọn hắn ngậm miệng lại. Vì cái gì lúc này sẽ đứng ra? Chúng ta rời đi thời điểm, tù trưởng đích sắc không có chết. Lúc này mười mấy tháng sáng tộc chiến sĩ nhao nhao nói ra. Đại trưởng lão trừng to mắt, hắn không rõ vì cái gì những này người cũng cùng theo một lúc phản bội. Mà lúc này lẫn trong đám người Châu Phong, lại một điểm cũng không ngoài ý liệu. Đêm qua tại liên lạc ngũ trưởng lão sau, Châu Phong để và đem những này mặt trang tộc chiến sĩ lần lượt tìm được, cho bọn hắn một lựa chọn, nếu không ngày mai đứng ra vạch trần đại trưởng lão, hoặc là liền cùng và quyết đấu. Không người nào nguyện ý vì một cái hoang ngôn đứng ra khiêu chiến và, đó là đang chịu chết. Cho nên bọn họ nhao nhao hướng mặt trăng thần cam đoan, ngày mai đứng ra nói ra sự thật chân tướng. Đại trưởng lão, ngươi. Đại tế ti lúc này cũng mở miệng, là cái thanh thúy thanh âm nữ nhân. Nghe nàng ngữ khí, cũng đang trách cứ đại trưởng lão vì cái gì không có làm rõ ràng tình huống. Liên nói với chính mình cũng hiện tại đã chết. Đại trưởng lão nhìn về phía đám người, nhếch răng cười một tiếng. Tốt tốt tốt. Các ngươi đều cùng kẻ ngoại lai tiến hành cấu kết. Các ngươi đều là mặt trăng tộc phản đồ. Đại trưởng lão chỉ vào đám người quát. Những này người trở mặt tập thể, là đại trưởng lão không nghĩ tới. Hơn nữa còn là tại đây mấu chốt nhất thời khắc. Hắc Thạch. Còn có mặt trăng tộc các chiến sĩ, đi theo ta cùng lúc làm sạch những này phản đồ. Đại trưởng lão giơ lên trong tay dao đá. Nhưng mà hưởng ứng đại trưởng lão người không nhiều. Cũng chỉ có 20 cái mặt trăng tộc nhân mà thôi. Bọn họ đều là đại trưởng lão tâm phúc, vô luận lúc nào đều đứng tại đại trưởng lão bên người. Nhưng là cái khác mặt trăng tộc nhân ý nghĩ, liền không đồng dạng. Hiện tại nhiều như vậy trưởng lão đều đứng tại đại trưởng lão mặt đối lập. Nếu như đi theo đại trưởng lão nói, kia ha không đó là mang ý nghĩa muốn đi đối phó các trưởng lão khác. Hắc Thạch, chào hỏi ngươi người động thủ a, ngươi thế nhưng là mới tổ trưởng. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía sau lưng Hắc Thạch. Đây hai ngày Hắc Thạch bên người, cũng tụ tập không ít mặt trăng tộc nhân, đều nguyện ý đi theo Hắc Thạch. Dù sao Hắc Thạch chẳng mấy chốc sẽ trở thành mới tổ trưởng. Hiện tại chính là liều chết đánh cược một lần thời điểm. Thế nhưng là để đại trưởng lão không nghĩ tới là, Hắc Thạch đối mặt nhiều như vậy người, cũng sớm đã sợ vỡ mật. Đại trưởng lão, Gút đã còn chưa chết nói, kia tổ trưởng này vị trí ta không làm. Hắc Thạch lắp bắp nói ra. Nghe được câu này, đại trưởng lão gần như sắp bị tức nổ. Không nghĩ tới tại đây khẩn yếu nhất trước mắt, Hắc Thạch thế mà lại nói ra lời nói này. Đó không phải là tương đương đứng ở và những cái kia người bên người. Với lại hiện tại tình huống đều đã đến một bước này, Hắc Thạch còn muốn lấy muốn rời khỏi. Đến kịp đi. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể khống chế cục diện phương pháp, đó là xử lý trước mặt những này người. Về phần nói Gút phải chăng sống sót, kia không trọng yếu. Chỉ cần Hắc Thạch trở thành mới tổ trưởng, Gút liền xem như còn sống. Cũng có rất nhiều loại phương pháp để Gút chúng bạn xả lánh. Chỉ là cấu kết kẻ ngoại lai như vậy một đầu, liền có thể đứng vững gót chân. Xung quanh mặt trăng các tộc nhân đều nghe được Hắc Thạch nói, cũng từng cái đều trợn mắt hốt mồm. Liền Hắc Thạch đều cho rằng Gút còn sống. Kia chứng minh đại trưởng lão từ đầu tới đuôi đó là đang lừa gạt bọn hắn. Đại trưởng lão, ngươi bây giờ không có chuyện gì để nói a, chân chính phản đồ là ngươi. Ngũ trưởng lão cũng tới trước một bước. Nguyên bản ngũ trưởng lão còn tưởng rằng Hắc Thạch cũng biết làm chó cùng rất dậu. Xem ra chính mình vẫn là coi trọng Hắc Thạch liếc nhìn. Hắc Thạch liền cuối cùng liều mạng dũng khí đều không có. Tại đây khẩn yếu con đầu, lại lựa chọn trốn tránh. Không nên cùng hắn nhiều lời, trực tiếp bắt lấy đến xử tử. Tam trưởng lão mang trên mặt vẻ mỉm cười. Chỉ cần giải quyết hết đại trưởng lão, như vậy vị trí này chính là mình. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão hai cái đều không có cái này dạ tâm, cùng mình tranh đoạt đại trưởng lão vị trí. Mà ngũ trưởng lão đêm qua, lại trong âm thầm hướng mình cam đoan, sẽ giúp đỡ chính mình trở thành đại trưởng lão. Hiện tại đối với tam trưởng lão đến nói, vị trí này đơn giản dễ như trở bàn tay. Mắt thấy tam trưởng lão đám người từng bước ép sát, đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Những này người đều cấu kết kẻ ngoại lai, đi theo ta cùng một chỗ, giết chết những này phản đồ. Đại trưởng lão hung dữ quát. Có đại trưởng lão bên người mấy cái tâm phúc, hướng về phía tam trưởng lão vọt tới. Nhưng mà một giây sau, trong đó một cái đầu người liền bay lên. Chương 622, khống chế chương 622, khống chế nhìn thấy cái này tàn khốc một màn, đại trưởng lão cái khác tâm phúc vô ý thức lui lại. Từng cái trên mặt đều là sợ hãi. Vừa rồi động thủ người lạc vạ. Tại vạ trong tay búa đá bên trên, còn tại nhỏ xuống máu tươi. Ai còn dám lên? Vạ giơ lên búa đá, gào thét một tiếng. Nhìn thấy một màn này, đại trưởng lão bên người tâm phúc nhóm nhau nhau lùi bước. Tại bọn hắn trước mặt là mặt trăng tộc đệ nhất dũng sĩ. Trải qua vô số lần khiêu chiến, bọn hắn biết mình không phải và đối thủ. Đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, biết những này người đã sớm chuẩn bị, liên hợp cùng một chỗ tới đối phó mình. Mặt khác hai cái trưởng lão trầm mặc không nói, căn bản là không giúp chính mình nói chuyện. Mà tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cùng vạ liên hợp đến cùng một chỗ, lại thêm hắc thạch cái này làm trở ngại chứ không giúp gì ra hỏa. Đã để mặt trăng tộc nhân đều tin tưởng, gột còn chưa chết, vậy mình làm ra tất cả, toàn bộ đều lãng phí. Nhưng mà đại trưởng lão không cam tâm, mình không có lỗi gì, sai là gột. Gột không nên cùng kẻ ngoại lai đạt thành hiệp nghị, cấu kết cùng một chỗ. Trễ như vậy sớm là sẽ cho mặt trăng tộc mang đến tai họa. Nhưng là đối mặt từng bước ép sát và đám người, đại trưởng lão biết mình còn có duy nhất lật bản cơ hội. Đại tế ti trải qua xem bói đã xác định một chết. Các ngươi chẳng lẽ đang chất vấn đại tế ti sao? Đại trưởng lão lúc này rời ra ngoài đại tế ti. Nghe được câu này, đám người nhìn về phía đại tế ti. Quyết đấu dưới đài mặt trăng tộc đám người càng là nghị luận ở mỹ đúng a? Đại tế ti đã từng nói tù trưởng chết, chẳng lẽ nói đại tế ti đang nói láo? Cái này sao có thể? Đại tế ti thế nhưng là đại biểu mặt trăng thần. Đối với mặt trăng tộc nhân đến nói, đại tế ti đó là tín ngưỡng hóa thân. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám đi phủ định đại tế ti. Thế nhưng là dưới mắt nhiều người như vậy đều đang nói cuộc không có chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão nhìn thấy đám người bối rối bộ dáng, nhếch miệng lên. Cũng may mình sớm lôi kéo được đại tế ti, nếu không tất cả đều xong đời. Đại tế ti, hiện tại những này phản đồ tại Lan gia vô sỉ hoang ngôn, còn xin ngài lần nữa công bố cuộc tin chết. Đại trưởng lão một lần nữa ưỡn thẳng sống lưng, có đại tế ti đứng tại phía bên mình, liền xem như những trưởng lão này cùng và thêm lên, cũng không có biện pháp dung chuyển mình. Chỉ cần đại tế ti ra lệnh một tiếng, bộ lạc mấy ngàn cái dã nhân đều đem nghe theo bọn hắn mệnh lệnh. Đại tế ti xa vào đến do dự bên trong, nàng ý thức được mình hiện tại không có cái khác lựa chọn, đã cùng đại trưởng lão khóa lại cùng một chỗ, chỉ có đứng tại đại tế ti bên này. Bởi vì đại tế ti không có cách nào phủ nhận mình trước mấy ngày nói qua nói, vậy thì đồng nghĩa với tại nói cho đám người, nàng lừa gạt mọi người. Về phần nói tiếp xuống gột vạn nhất sống sót xuất hiện, cái kia hẳn là làm cái gì, cũng từ đại trưởng lão đi xử lý. Gột đích xác đã chết. Đại tế ti vào lúc này chỉ có thể kiên trì nói ra. Tiếng nói vừa ra, ở đây mặt trăng tộc nhân một mảnh xôn xao. Vừa rồi những cái kia còn tại xem náo nhiệt người, nhao nhao nhìn về phía và đám người. Ánh mắt bên trong đều là hoài nghi cùng kiếp sợ. Đã đại tế ti mở miệng, vậy khẳng định lạc và những này người truyền bá tin tức giả. Các ngươi đều nghe được đại tế ti nói, tam trưởng lao những này người yêu ngôn hoặc chúng, còn không nhanh động thủ. Đại trưởng lao thúc giục lên. Rất nhiều mới vừa rồi còn thờ ở mặt trăng tộc nhân, lúc này đều nhao nhao giơ lên vũ khí. Thậm chí liền ngay cả tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão bộ hạ, cũng đều lộ ra hoài nghi ánh mắt. Nhanh lên nghĩ biện pháp a, ngươi không phải nói có thể làm được sao? Tam trưởng lão có chút gấp, hướng ngũ trưởng lão hô. Tam trưởng lão đáp ứng đứng ra phản đối đại trưởng lão, cũng là bởi vì ngũ trưởng lão hứa hẹn có biện pháp giải quyết đại tế ti. Ngũ trưởng lão cũng rất lo lắng, ánh mắt trong đám người tìm kiếm. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người từ phía dưới nhảy lên quyết đấu đài, trong nháy mắt liền hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Đại trưởng lão nhìn thấy nhảy lên dã nhân, lập tức nhìn ra vấn đề. Trên thân người này làn da màu sắc có điểm gì là lạ, với lại khuôn mặt nhìn lên khá quen. Châu Phong, hắn là Châu Phong. Đại trưởng lão tay run run chỉ, âm thanh bên trong mang theo khó mà che giấu phẫn nộ. Hiện tại đại trưởng lão minh bạch, vì cái gì tam trưởng lão những này người lại đột nhiên nhảy ra. Nguyên lai đây phía sau tất cả đều là Châu Phong làm quỷ. Châu Phong giá hỏa này đã sớm xen lẫn vào trong sân gốc. Bắt hắn lại. Đại trưởng lão gào thét. Tiếng nói vừa ra, đại trưởng lão tâm phúc nhóm nhau nhau xông tới. Bọn hắn vừa rồi không dám đối với kẻ kỳ độc thủ, nhưng là đối mặt Châu Phong, bọn hắn không có chút gì do dự. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Ta có thể chứng minh cụt đã chết. Châu Phong hô to một tiếng. Câu nói này vừa ra, ngũ trưởng lão đám người đều trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn Châu Phong. Châu Phong đây là thế nào? Lại còn nói có chết? Đây không phải đang trợ giúp đại chiến lao yêu? Châu Phong là điên rồi a ngươi? Ngươi? Đại trưởng lão cũng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn muốn cho là Châu Phong đứng ra, đơn giản cũng là muốn nói cụt còn sống mà thôi. Kết quả Châu Phong lại xuất hiện một câu nói như vậy. Đại trưởng lão thủ hạ cũng đều xa vào đến trần chờ bên trong. Ta tới đó là nói cho mọi người, gục vài ngày trước là chết. Chết tại hèn hạ Thái Dương tộc đánh lén chúng. Nhưng là mặt trăng thần phô bày thần tích, khép lại gục vết thương, cho nên gục lại sống lại. Mà cái kia đánh lén gục Thái Dương tộc cũng bị ta giết chết. Châu Phong tiếp tục nói. Đám người nghe được Châu Phong lần này lý luận, triệt để trợn tròn mắt. Gục chết rồi, sau đó lại còn sống. Loại chuyện này bọn hắn chỉ là tại bộ lạc truyền thuyết nghe được qua, nhưng xưa nay cũng không có gặp qua. Đại tế thi, ta nói đúng không đối với? Châu Phong quay đầu nhìn về phía đại tế thi. Dưới hắc bào thân ảnh cũng lui về phía sau mấy bước. Qua vài giây đồng hồ sau đó, đại tế thi lập tức gật gật đầu, không sai. Ta cảm ứng được, là thần tích để gột lần nữa phục sinh. Gột là khởi tử hoàn sinh. Nàng không chút do dự lựa chọn ủng hộ Châu Phong, bởi vì đây là duy nhất có thể giải thích vì cái gì gột còn sống nguyên nhân. Nếu không một khi đám người phát hiện nàng đang lừa gạt, như vậy dù là nàng là đại tế thi, cũng không có biện pháp giải thích. Ngũ trưởng lão một mặt khiếp sợ, không nghĩ tới Châu Phong sẽ nghĩ ra được biện pháp này. Tới lôi kéo đại tế ti đứng tại bọn hắn bên này. Đại tế ti, đại trưởng lão ý thức được, hiện tại đại tế ti đã từ bỏ mình. Đại trưởng lão kích động phản loạn, lập tức đem hắn đuổi bắt. Tam trưởng lão đối với bên người Tâm Phúc hô, mười mấy tháng sáng tộc chiến sĩ xuống tới, mà đại trưởng lão thủ hạ đã không còn dám tiến lên. Các ngươi cũng muốn bắt ta? Ta thế nhưng là đại trưởng lão. Đại trưởng lão cơ dao đá, không muốn biến thành tù nhân. Nhưng mà một giây sau, hắn thân thể liền bị mấy lần vũ khí đâm xuyên. Đại trưởng lão trong miệng máu tươi dâng trào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, thấy được đối phương khỏe miệng như có như không ý cười. Hắn lúc này mới ý thức tới, nguyên lai Tam trưởng lão tử vừa mới bắt đầu, liền không có dự định bắt người sống. Chương 623, cấm kỵ chương 623, cấm kỵ nhìn thấy đại trưởng lão bị giết chết. Đại trưởng lão Tâm Phúc nhóm, nhao nhao bỏ vũ khí xuống. Không có quan hệ gì với ta, cùng ta không có quan hệ a. Đều là đại trưởng lão tự tác chủ trương. Hắc Thạch càng là ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Đi đem hắn bắt lấy đến, nhốt vào trong phòng đi, chờ tù trưởng đến xử trí. Vũ trưởng lão vội vàng phân phó người bên cạnh người, tiến lên đem Hắc Thạch bắt lấy. Miễn cho đợi chút nữa lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắc Thạch vẫn là giao cho tù trưởng đến xử lý tương đối tốt. Và bên này cũng đem kẻ kỳ trò cứu lại. Châu Phong nhìn thấy đại tế ti quay người muốn đi, thế là hắn tiến lên muốn níu lại đại tế ti. Hắn cũng không muốn để đại tế ti nhanh như vậy rời đi. Nhưng nhìn đến một màn này, Vũ trưởng lão giật nảy mình. Vội vàng ngăn ở Châu Phong trước mặt. "Châu Phong, đại tế ti là không thể chạm đến." Vũ trưởng lão thấp giọng nói ra. "Không thể chạm đến, đụng cũng không thể chạm qua." Châu Phong nhíu mày, không nghĩ tới mặt trang tộc bộ lạc còn có cái quy củ này. Thật sự coi chính mình là thần linh hóa thân đây. Không sai, nếu không chẳng khác nào khinh nhờn thần linh. Ngũ trưởng lão liên tục gật đầu. Châu Phong nghe được câu này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tế ti rời đi. Hắn mười phần khẳng định, đó là một cái tuổi trẻ nữ nhân. Châu Phong lúc đầu muốn làm rõ ràng, vì cái gì đại tế ti sẽ phá lệ trợ giúp đại trưởng lão. Chỉ là dưới mắt xem ra, mình không có cơ hội này. Cũng may hiện tại cục diện đã khống chế. Theo đại trưởng lão tử vong, Hắc Thạch bị bắt lại. Mấy cái khác vừa rồi xem kịch trưởng lão, cũng đều tại hướng Tam trưởng lão lấy lòng. Mặc dù bây giờ mới đứng đội, nhưng là cũng không muộn. Chí ít vừa rồi cũng không có đi theo đại trưởng lão đồng loạt ra tay. Không chỉ có chỉ là kẻ kỳ bị phong thích, kẻ kỳ bộ hạ cùng sàn dở cũng toàn bộ đều bị phong thích. Mấy cái kia giả bệnh kẻ kỳ bộ hạ cũng thu hoạch được tự do. Cục diện vừa rồi bình lặng sau đó, Tam trưởng lão đã tìm được Châu Phong. "Châu Phong, chúng ta muốn phái người đi chết vòng sơn thấy tổ trưởng." Tam trưởng lão mở miệng nói ra. Hiện tại Tam trưởng lão nghiêm nhiên đã trở thành ra lệnh nhân vật. Đương nhiên không có vấn đề. Châu Phong một lời đáp ứng. Nếu như tù trưởng không có việc gì nói, chúng ta đương nhiên là bình an vô sự, vạn nhất tù trưởng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy chúng ta giữa quan hệ liền muốn một lần nữa suy tính. Tam trưởng lão một mặt nghiêm túc. Châu Phong nhìn chăm chú Tam trưởng lão. Đối phương trong lời nói này tràn đầy uy hiếp ý vị. Xem ra vị này Tam trưởng lão cũng không phải là có thể tùy ý bắt. Có mình ý nghĩ. Bất quá chỉ cần cuộc không có việc gì, Châu Phong liền không lo lắng bọn hắn cùng mặt trăng tộc minh nước. Liền xem như cuộc thật xảy ra chuyện gì. Châu Phong cũng cảm giác được mặt trăng tộc nội bộ thế lực phân bố. Đến lúc đó hắn đồng dạng có thể nghĩ biện pháp kích động mặt trăng tộc nội bộ thế lực lẫn nhau nhất đến. Vậy liền không có rảnh tới đối phó mình. Vậy liền ngày mai các ngươi phái ra một số người xuất phát như thế nào, ta và các ngươi cùng đi. Châu Phong đề nghị. Tam trưởng lão suy nghĩ một chút gật gật đầu. Dù sao hôm nay phát sinh sự tình nhiều lắm. Hiện tại mặc dù đại trưởng lão chết rồi, Hắc Thạch bị cầm tù, nhưng là còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Muốn tiêu diệt đại trưởng lão thế lực mới có thể để cho Tam trưởng lão an tâm. Chờ Tam trưởng lão sau khi rời đi, Kẻ Kỳ cùng Vạn Minh đệ đi vào Châu Phong trước mặt. Vạn Kiên chỉ muốn mời Châu Phong đi, đi hắn trong phòng làm khách, muốn cảm tạ Châu Phong cứu Kẻ Kỳ. Châu Phong cũng không có chối từ, bất quá hắn cũng đưa ra một cái yêu cầu, chính là muốn mang theo sản dân vừa đi. Mọi người đi tới vạn trong nhà đá, và nhường hắn mấy cái thế tử, làm rất nhiều dã nhân đặc sắc mỹ thực, hơn nữa còn đem chân tàng rượu cũng đem ra. Đương nhiên vạn rượu, toàn bộ đều là trung tâm doanh địa trao đổi tới. Mấy người vừa uống chưa mấy ngụm, vạn liền không nhịn được hỏi: "Châu Phong, tu trưởng thật khởi tử hoàn sinh sao?" Và con mắt trừng trừng nhìn Châu Phong. Châu Phong lập tức dở khóc dở cười. Đoán chừng cũng chỉ có bà, còn không có làm rõ ràng trong đó nguyên nhân. Thế là hắn chỉ có thể nói cho bà, đây đều là mình lập, gột từ vừa mới bắt đầu liền không có chết. Chỉ là Châu Phong nhất định phải cho đại tế ti một cái đổi giọng lý do. Nếu không đại tế ti khẳng định một lát, kiên định đứng tại đại trưởng lão bên kia. Đến lúc đó bọn hắn liền phiền toái. Cái kia chính là đại tế ti nói dối. Và gõ gõ cái đầu, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Dù sao bà là loại kia, tín ngưỡng xấu nhất dã nhân. Đột nhiên biết được đại tế ti cũng biết cả người. Đây để vạn thế giới quan có chút sụp đổ. Thế nhưng là đại tế ti vì sao lại nói dối đây? Kẻ kỳ cũng là một mặt cảm thấy lẫn lộn. Nhìn thấy đây hai huynh đệ bộ dáng, Châu Phong cùng Sản Giơ giữ nhau, hai người đều không có lên tiếng. Bọn hắn đã nhìn ra, đại tế ti đối với kẻ ngoại lai địch ý ngày mai Tam trưởng lao sẽ phái người đi chết vong sơn, các ngươi đi sao? Châu Phong chuyển hướng chủ đề. Ta đương nhiên đi, ta muốn đích thân bảo hộ thủ trưởng, mãi cho đến hắn khôi phục. Và trùng điệp gật đầu. Mà kẻ kỳ nhưng là biểu thị, hắn đợi chút nữa liền mang theo người về bộ lạc. Hiện tại lưu tại bộ lạc người quá ít. Kẻ kỳ lo lắng có Thái Dương tộc nhân cơ hội đánh lén. Mặc dù loại này tỷ lệ phi thường nhỏ, nhưng là kẻ kỳ không thể không phòng chuẩn bị. Tiếp xuống Châu Phong hỏi thăm và một chút, hắn cảm thấy hứng thú cố sự. Ví dụ như nói và tiến vào cấm kỵ rừng rậm, săn giết ấu niên gấu lớn sự tình. Và có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Biểu thị hắn chiến tích tại Châu Phong trước mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bởi vì và cũng biết, đoạn thời gian trước Châu Phong một thân một mình săn giết một đầu gấu lớn. Nếu như ta muốn đi cấm kỵ trong rừng rậm nhìn một chút đây. Châu Phong hỏi. Dưới tình huống bình thường, là không cho phép tiến vào, chỉ có đạt được tù trưởng cho phép mới được. Bên cạnh kẻ kỳ giải thích nói. Và ban đầu tiến vào cấm kỵ rừng rậm, đó là đạt được lao tù trưởng đồng ý. Châu Phong nghe đến đó có chút tiếc nuối. Hắn đối với thung lũng mặt khác cấm kỵ rừng rậm cảm thấy rất hứng thú. Bên kia nói không chừng có thể tìm được rời đi tòa đảo này phương pháp. Bất quá Châu Phong cũng biết, hiện tại bọn hắn tại tiểu đảo bên trên uy hiếp đều không có giải quyết. Dưới mắt sống sót trọng yếu nhất, căn bản là không có tinh lực đi thung lũng một mặt khác. Châu Phong, ta biết ngươi cũng là rất mạnh chiến sĩ, muốn khiêu chiến bản thân, nhưng là tốt nhất vẫn là không nên tiến vào vùng rừng rậm kia tương đối tốt. Và cũng sắc mặt ngưng trọng nói ra, thậm chí có một tia sợ hãi. Châu Phong có chút dở khóc dở cười. Hắn cũng không phải dã nhân chiến sĩ, không có cái gì khiêu chiến bản thân suy nghĩ. Châu Phong lớn nhất nguyện vọng vẫn là mang theo mọi người ở trên đảo sống sót. Nhưng là Châu Phong vẫn là hỏi thăm các bạn vì cái gì nói như vậy. Lần trước ta nói qua cho ngươi, sơn cốc này gọi là ác ma cốc đúng không? Và chậm rãi nói ra. Không sai. Châu Phong gật gật đầu. Bất quá hắn vẫn là càng thói quen xưng hô sơn cốc này là nguyệt lượng cốc. Dù sao mặt trăng tộc tại nơi này sinh tồn. Thung lũng sở dĩ gọi danh tự này là bởi vì tại cấm kỵ trong rừng rậm có khủng bố sinh vật, chúng ta xưng là ác ma. Và trầm giọng nói ra. Và dùng ngón tay dính một hồi bên cạnh chén gỗ bên trong rượu nho. Sau đó trên mặt đất vẽ lên một cái đồ án. Chương 624, bộ dáng chương 624, bộ dáng đây chính là ác ma bộ dáng. Và chỉ vào bên trên vẽ đồ án nói ra. Khi Châu Phong nhìn về phía bên trên vẽ đồ án, mặc dù và vẽ rất đơn giản, nhưng là Châu Phong đã nhìn ra. Đây là một người mặt, mọc ra miệng đầy răng nanh, nhìn lên vô cùng dữ tợn khủng bố. Đột nhiên Châu Phong trong lòng hơi động, cái này hình tượng thấy thế nào lên rất quen thuộc đây. Hắn đã qua. Cốt nham mang theo đó là như vậy một cái mặt nạ. Châu Phong kiểm tra cốt nham thi thể thời điểm, cũng tháo xuống mặt nạ. Hắn ban đầu cảm thấy, kia mặt nạ chỉ là cốt nham ác thú vị. Đoán chừng là mang lên mặt, muốn để mình lộ ra càng thêm hung ác một chút. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai kia mặt nạ còn có đặc thù ý nghĩa. Đó là vạ trong miệng ác ma. Đây ác ma các ngươi có ai gặp qua sao? Châu Phong hỏi thăm vạ hai huynh đệ. Trước kia có người từng thấy, cho nên cái này hình tượng mới lưu truyền tới nay, bất quá bộ lạc hiện tại hẳn không có gặp qua ác ma người. Và giải thích nói, nghe nói chỉ có thâm nhập cấm kỵ rừng rậm mới có thể nhìn thấy loại này ác ma. Căn cứ mặt trăng tộc truyền thuyết, chỉ là nhìn một chút đây ác ma liền sẽ lọt vào nguyên rủa. Châu Phong gật gật đầu. Đây cũng là một cái truyền thuyết. Loại này ác ma hình tượng sinh vật là có hay không tồn tại, đều muốn đánh một cái nghi vấn. Bất quá loại này truyền thuyết, chưa hẳn cũng chính là không có lửa thì sao có khói. Bởi vì mọi người đều sẽ đem không biết sự vật miêu tả đặc biệt khủng bố. Đây đều là người thiên tính. Rất nhiều cố sự lưu truyền nhiều năm về sau đều sẽ được đủ loại quyết đại. Sẽ có một chút thần thần quỷ quỷ nguyên tố ở bên trong. Tốt. Không trò chuyện những chuyện này. Cho ta giảng một chút, ngươi là làm sao đối phó Thái Dương tộc những tên khốn kiếp kia, là làm sao đem bọn hắn từ Tử Vong Sơn bên dưới đuổi đi. Và cười ha hả nói ra. Và rất muốn biết, Châu Phong là như thế nào mang người chiến đấu. Tại đơn đả độc đấu phương diện, và tự nhận là thực lực rất mạnh. Nhưng là nếu như mang người đi cùng Thái Dương tộc chiến đấu, và biết mình còn kém rất nhiều. Có đôi khi chỉ có thể bằng vào man lực. Vậy ta liền kể cho ngươi một giảng. Châu Phong gật gật đầu. Từ Tử Vong Sơn bị vây nốt, lại đến về sau cốt nham đánh lén. Lại đến hắn cùng đám trưởng lão rời đi Tử Vong Sơn, từ đó tâm doanh địa mang người tới tiếp viện. Châu Phong miêu tả quá trình tương đối đơn giản. Rất nhiều chuyện cũng không có nói ra, ví dụ như nói tại Tử Vong Sơn giết chết những cái kia mặt trăng tộc. Dù sao ngay trước và mặt sách chuyện này, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng song phương quan hệ. Và cùng kẻ kỳ nghe được say sương ngon lành, thỉnh thoảng chút xuống một ngụm rượu lớn. Chết tốt, chỉ là đáng tiếc, không có đem cái kia quỷ đỏ cũng xử lý, chỉ là giết chết Thái Dương tộc tù trưởng bên người một người thủ vệ. Và có chút tiếc hận. Mặc dù cái kia cốt nham chỉ là bảo vệ, nhưng cũng không phải bình thường bảo vệ, đã là Thái Dương tộc tù trưởng tâm phúc. Kẻ kỳ ở bên cạnh nói bổ sung. Châu Phong nghe đến đó, cũng là nghĩ đi lên. Ạ Vệ Nạ Xạ trước kia cũng là Thái Dương tộc tù trưởng bảo vệ. Hiện tại Ạ Vệ Nạ Xạ đã có thể quản hạt một cái bộ lạc nhỏ. Đương nhiên cốt nham cũng không kém. Châu Phong đã sớm từ cả xì cả bên kia biết được. Cốt nham trước kia đó là phụ trách quản hạt Tử Vong Sơn, cho nên mới sẽ đối với Tử Vong Sơn địa hình rõ như lòng bàn tay. Bởi vì một ít sự tình, bị Thái Dương tộc tù trưởng triệu hồi mặt trời cốc. Chỉ bất quá cụ thể là chuyện gì, cả xì cả cũng không biết. Nếu như Tử Vong Sơn vẫn luôn là cốt nham quản hạt, như vậy Tử Vong Sơn là không thể dễ dàng như thế bị công phá. Là quỷ đỏ cho mình cơ hội. Trong lúc bất chi bất giác, mấy người cho tới trời tối. Châu Phong biểu thị thời gian không còn sớm, hắn muốn đi sản giật bên kia nghỉ ngơi. Châu Phong, buổi tối hôm nay liền ở lại đây a. Vạ Thịnh Tình thỉnh mời. Châu Phong từ chối nhã nhặn và thỉnh mời. Cuối cùng vẫn cùng sản giật cùng rời đi. Hai người rời đi và nhà đá về sau, Châu Phong quay đầu nhìn thoáng qua. Cũng không có người cùng lên đến. Bây giờ có thể mang ta đi nhìn xem những cái kia bích họa sao? Châu Phong mở miệng hỏi. Không có vấn đề, đi theo ta. Sản giật liền biết, Châu Phong một mực nhớ mong lấy kia bích họa. Sản giật mang theo Châu Phong, liền hướng phía thung lũng bên kia mà đi. Bất quá vừa rồi đã đi chưa bao xa, phía trước liền có bảo vệ ngăn cản bọn hắn. Châu Phong nhìn thấy một màn này, lập tức nhướng mày, bởi vì trước lúc này hắn nhớ kỹ, nơi này cũng không có bảo vệ. Sản giật phụ trách tiến lên thương lượng, rất nhanh liền làm rõ ràng tình huống. Những thủ vệ này đều là tam trưởng lão an bài, là đó là phòng ngựa, có đại trưởng lão bộ hạ đào tẩu, cái gọi là tăng lên bảo vệ. Hôm nay ngoại trừ Hắc Thạch bị bắt bên ngoài, còn có rất nhiều đại trưởng lão bộ hạ cũng bị bắt, đều đang đợi lấy gột mệnh lệnh đối bọn hắn tiến hành xử phạt. Trong đó có rất nhiều người, sợ rằng sẽ biến thành nô lệ. Sản giật tìm cái lý do, biểu thị hắn muốn cùng Châu Phong đi phía trước hái thuốc. Thế là cùng Châu Phong cùng một chỗ lừa dối qua quan. Hiện tại mặt trăng tộc lại có mới biến hóa, ngươi lưu tại nơi này không an toàn, nếu không đi theo ta cùng một chỗ trở lại trung tâm doanh địa. Châu Phong hỏi thăm Sản giật. Hiện tại Sản giật trên thân còn có không ít vết thương. Vừa rồi tại và trong phòng cũng không có ăn bấy nhiêu đồ vật. Châu Phong cũng không phải lần đầu tiên nói ra yêu cầu này. Sản giật vẫn là lắc đầu, biểu thị hắn tại Nguyệt Lượng cốc bên này càng có thể đưa đến tác dụng. Đi theo Châu Phong trở lại trung tâm doanh địa, hắn cũng không thể làm nhiều cái gì. Dù sao Sản Dật đều không phải là một cái đường đường chính chính bác sĩ. Châu Phong thấy thế gật gật đầu, cũng liền không lại nói cái gì. Hắn hiện tại đã nhìn ra, Sản Dật lưu tại nơi này chân chính ý nghĩ là muốn làm rõ ràng dã nhân bí mật. Nói không chừng tại dã nhân trong lịch sử có thể tìm được trở về phương pháp. Đi bên này, Sản Dật chào hỏi Châu Phong, hướng phía trên vách núi bỏ đi. Đại khái bỏ lên mười mấy mét về sau, Sản Dật tại một chỗ ngừng lại, tới rút một chút, đem những này thạch đầu đẩy ra. Sản Dật chỉ vào trước mặt một đống thạch đầu. Châu Phong lập tức ý thức được, nơi này cũng là một chỗ sơn động. Chỉ là bị Sản Dật dùng thạch đầu che chắn, ẩn tàng đi lên. Nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy, cửa hang thạch đầu rất nhiều, to to nhỏ nhỏ có mấy chục khối. Có thể nhìn đi ra, Sản Dật sợ những người khác phát hiện này sơn động. Tại vận chuyển thời điểm, Sản Dật bắt đầu giải thích lên. Nơi này là ý hắn bên ngoài phát hiện. Trước kia cũng hẳn là mặt trăng tộc ở lại một chỗ sơn động. Bất quá bởi vì cửa sơn động sụp đổ, cho nên bị từ bỏ. Sản Dật tò mò, dọn dẹp cửa sơn động thạch đầu. Liền phát hiện trong động khẩu hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong còn có rất nhiều dã nhân lưu lại bích họa. Sản Dật đó là trong này phát hiện một số bí mật. Đây đêm hôm khuya khoắt, chúng ta không mang bó đuốc. Chờ cửa hang thanh lý không sai biệt lắm, Châu Phong phát hiện vấn đề này. Yên tâm, trong huyệt động liền có. Sản Dật xem xét trong huyệt động bích họa, cũng không dám để cái khác dã nhân phát hiện. Cho nên mấy lần đều là đêm hôm khuya khoắt, lén lút đến đây. Đem bó đuốc làm dập tắt về sau, đều là trực tiếp nhét vào trong sân động. Thuận tiện lần sau đến thời điểm trực tiếp dùng. Chương 625, chặn đường chương 625, chặn đường tiếp xuống Sản Dật quả nhiên tại cửa hang, tìm được một cái không có thiêu đốt bó đuốc. Hắn lấy ra đá đánh lửa, lại từ trong túi áo mò ra một thanh cỏ khô. Ngồi trốn hổm trên mặt đất bắt đầu đánh lửa, rất nhanh liền đem bó đuốc nhóm lửa. Châu Phong nhìn thấy Sản Dật đánh lửa bộ dáng, hoàn toàn cùng dã nhân một dạng. Dù sao tại Nguyệt Lượng cốc nhiều năm như vậy, Sản Dật sinh hoạt tập tính đã trở nên cùng dã nhân một dạng. Hai người một trước một sau, tiến vào trong huyệt động. Một cỗ bùn đất mùi tanh đập vào mặt. Cũng may Châu Phong sớm đã thành thói quen loại vị đạo này. Hắn hiếu kỳ đánh giá sơn động, này sơn động vẫn còn lớn, chí ít có thể chứa được mười mấy người ở lại. Bất quá Châu Phong ánh mắt vẫn là đặt ở trên vách đá. Trên vách đá vẽ rất nhiều. Không biết trước kia ở tại nơi này là ai, sẽ có vẽ tranh loại này yêu thích. Hoặc là nói lưu lại bích họa người, không chỉ có chỉ là yêu thích, mà là lúc ấy một loại ghi chép lịch sử phương thức. Sản Dật giơ bó đuốc, đang chọn những cái kia có giá trị bích họa cho Châu Phong nhìn. Dã nhân bình thường đi săn quá trình, hoặc là sinh hoạt phân cảnh, toàn bộ đều là chợt lóe lên. Đây, ngươi nhìn bộ này bích họa. Rất nhanh Sản Dật liền đứng ở trong đó một bước trước mặt. Bức họa này, khi Châu Phong nhìn thấy bức họa này về sau, lập tức nhướng mày. Hắn cảm giác được mười phần quen thuộc. Bức họa này cùng trung tâm sơn mạch trong huyệt động vẽ phi thường tương tự, đều là mặt trăng tộc cùng thái dương tộc bạo phát hôn chiến. Bất quá cả hai chỉ là tại nội dung bên trên nhất trí, tại cụ thể chi tiết có khác nhau, rõ ràng không phải trải qua một người tay. Bọn hắn chiến đấu địa phương đó là huyết gốc. Sản Dật chỉ vào song phương dưới chân vị trí. Châu Phong nhìn sang, quả nhiên phát hiện bọn dã nhân đứng địa phương, trung gian vẽ lấy một đầu rõ ràng vết rách. Bất quá đây bích họa rất đơn sơ, nếu như không phải Sản Dật nhắc nhở nói, Châu Phong thật đúng là không có cách nào phát hiện nơi này là một chỗ khe nước. Đoán chừng Sản Dật cũng là nghiên cứu thời gian rất lâu. Tiếp xuống Sản Dật lại dẫn Châu Phong nhìn mấy cái bích họa, đều là liên quan tới trận đại chiến này. Bất quá Châu Phong chú ý tới một cái chi tiết, tại những bức họa này bên trong cũng đều xuất hiện một cái cao lớn cường tráng dã nhân. Cái này dã nhân mặc dù xuất hiện nhiều lần, nhưng là cũng không có tham gia chiến đấu. Tựa hồ đó là hắn ở trung tâm sơn mạch bích họa bên trong nhìn thấy cái kia sẽ không thụ thương dã nhân. Tại những này bích họa bên trong cũng ghi chép cái này dã nhân dũng mãnh phân cảnh. Đây là ai? Thế là Châu Phong chỉ vào bích họa bên trên cái kia dã nhân hỏi. Căn cứ ta sưu tập đến tình báo, đây cũng là dã nhân lịch sử bên trên một cái anh hùng. Sản Dật giải thích nói, na anh hùng hẳn là làm ra, phi thường trọng yếu tác dụng. Nhưng là không biết vì cái gì, có người che giấu cái kia dã nhân công tích. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Dựa theo bích họa bên trên nội dung, kia dã nhân cũng không có tham dự vào bộ lạc trong hỗn loạn. Tại hai cái bộ lạc xem ra, đã không đứng tại phía bên mình. Như vậy đối với dã nhân đến nói, đó là địch nhân. Không quản đã từng làm ra bao nhiêu cống hiến, đều sẽ không ghi chép cùng lưu truyền xuống dưới. Căn cứ ta phân tích, cái kia dã nhân tại đại chiến kết thúc về sau, hẳn là một mực lưu tại huyết cốc cho đến chết, cho nên tại huyết cốc hẳn là có thể phát hiện một ít đồ vật. Sanders cuối cùng nói ra, cho nên ngươi phái tống phóng viên đi huyết cốc, đó là muốn tìm được có hay không manh mối. Châu Phong nâng cầm lên, không sai, cái kia dã nhân không thể tầm thường so sánh, có lẽ quan hệ đến đảo bên trên bí mật. Sanders sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Sau đó Sanders mang theo Châu Phong, đem bích họa đều nhìn một lần, đại bộ phận đều cũng không có giá trị gì, bất quá có một chút có thể xác định, cái kia chính là phía trên có rất nhiều bích họa, đều miêu tả Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc cùng một chỗ sinh hoạt. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đó là một cái tộc đàn. Có chút dã nhân trên người có hai loại đồ án, hiển nhiên là về sau mới tách ra. Khi hai người trở về chỗ ở thời điểm, trên đường vừa lúc gặp phải Tam trưởng lão dẫn một đám người. Nghe nói các ngươi đêm hôm khuya khoắt đi hái thuốc, Tam trưởng lão cười tủm tỉm nói ra. Châu Phong lập tức nhướng mày. Hiển nhiên đây không phải cái gì trùng hợp, là bảo vệ báo cáo nhanh cho Tam trưởng lão, cho nên Tam trưởng lão mới mang người đến. Không sai, bên kia có một ít chuyên môn trị mất ngủ thảo dược, ta giúp trợ Châu Phong hái một chút. Sản Dư mỉm cười, từ trong túi đeo lưng lấy ra vài quặng thảo dược. Tam trưởng lão từ sản dược trong tay, đem một cây cỏ dược nhận lấy. Trong tay đánh giá nửa ngày, xác định thảo dược này rất mới tươi. Hẳn là hôm nay, sau đó mới trả lại cho sản dược. Châu Phong là chúng ta bằng hữu, về sau có loại chuyện này không cần tự mình đi, chúng ta đưa cho hắn một chút là được rồi. Tam trưởng lão cười ha hả nói ra. Đây sẽ không quá phiền phức a. Châu Phong cũng là cười một cái nói. Đương nhiên không biết. Dù sao ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy bận rộn, đây là cần phải. Tam trưởng lão một bộ rất hào sảng bộ dáng. Vậy thì tốt quá, Tử Vong Sơn vừa vặn thiếu thảo dược, ngày mai ngươi phái người tới thời điểm, cho ta dẫn theo 10 cái sọt nữa a. Châu Phong tiếng nói vừa ra, liền thấy Tam trưởng lão sắc mặt trở nên khó coi lên. 10 cái sọt nữa? Đây là muốn đi cho heo ăn á đi nơi nào làm nhiều như vậy dược thảo? Nói đùa, 2 cái sọt nữa dược thảo là được rồi, chuyên môn dùng để cầm máu. Châu Phong tiến lên vô vô Tam trưởng lão bả vai. Đó không thành vấn đề, đó không thành vấn đề. Tam trưởng lão liền vội vàng gật đầu. 2 cái sọt nữa dược thảo, cũng muốn tiêu phí thu thập thời gian rất lâu, nhưng là cuối cùng còn có thể tiếp nhận. Bất quá liền xem như dạng này, cũng làm cho Tam trưởng lão cảm thấy đau lòng. Trong lòng rất hối hận, mình lần sau tuyệt đối không nói loại này lời nói. Nhưng là tuần này Phong ra mặt cũng đủ dày. Mình chỉ là khách khí một chút mà thôi, Châu Phong thế mà thật đúng là giám sư tử mạng mồm. Cũng may mình cũng không có, hứa hẹn cái khác đồ vật. Tam trưởng lão còn có chuyện gì sao? Không có nói chúng ta liền trở về. Châu Phong hỏi. Không sao, không sao. Tam trưởng lão đội vàng khoát tay. Châu Phong cùng sản giờ dưới lúc này mới hướng phía trước đi đến. Đi suốt rất xa, Châu Phong quay đầu. Còn có thể nhìn thấy Tam trưởng lão một đoàn người đứng tại chỗ. Đây là chuyên môn đến chăn chúng ta, ngươi làm sao sớm chuẩn bị tốt thảo dược đến ứng phó? Châu Phong rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói sản dân đã sớm biết? Ta tại nơi này một mực đều rất cẩn thận, dùng các ngươi lại nói, gọi là tại khối băng ngược lên đi. Sản dân nhàn nhạt nói ra. Gọi là như bước băng mỏng. Châu Phong gật gật đầu. Không sai, chỉ bất quá coi như thế, vẫn là tránh không được ngoài ý muốn. Sản dân lộ ra cười khổ. Dù sao sản dân tại nơi này, chỉ là cái ngoại nhân. Lần này nếu như đại trưởng lão đắc thế nói, khẳng định sẽ xử tử sản dân. Vậy ngươi mang thảo dược, làm sao như vậy mới mẻ? Châu Phong lại hỏi. Sớm ngâm nước chứ? Sản dân lún vai. Trở lại chỗ ở về sau, hai người sớm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau bên trên, đã có người tới tìm bọn hắn. Chương 626, tình huống chương 626, tình huống và dẫn một đám người, có hơn 30 mặt trang tộc chiến sĩ. Trong đó còn bao gồm mặt khác tứ trưởng lão hiển nhiên dự định rời đi chỗ thị phi này. Bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, đi theo Châu Phong chết Trung Phong Sơn. Ngoại trừ Tam trưởng lão đáp ứng Châu Phong thảo dược bên ngoài, và còn mang theo không ít vật tư. Tại bảo vệ gút trong khoảng thời gian này, bọn hắn không có ý định ăn không ở không. Vậy liền lên đường đi. Châu Phong gật gật đầu. Một đoàn người từ thung lũng xuất phát, hướng phía Tử Vong Sơn mà đi. Một ngày rưỡi sau đó, Châu Phong mang người đi vào Tử Vong Sơn dưới chân. Mới vừa tới đến phụ cận, liền nghe đến chỗ đỉnh núi truyền đến tiếng trống. Hiển nhiên là phát hiện bọn hắn. Chẳng qua là đem Châu Phong bọn hắn trở thành địch nhân. Nhưng là Châu Phong chủ động mở miệng giải trừ hiểu lầm. Một đoàn người đi theo Châu Phong cùng một chỗ, tiến vào Tử Vong Sơn bên trong. Châu Phong, ngươi làm sao biến thành bộ dạng này? Phí lao đại trên dưới đánh giá Châu Phong một phen. Lúc này Châu Phong nhìn lên toàn thân vô cùng bẩn. Nói như vậy loại này thuốc màu, đều là hơn 10 ngày mới có thể dần dần biến mất. Nhưng là vừa mới qua đi 3 ngày thời gian, Châu Phong trên thân thuốc màu, liền đã biến mất không ít. Nhiễm cái sắc, lẹn vào đến mặt trăng trong sân gốc. Châu Phong nhíu mày. Hắn phân tích một chút, trên người mình thuốc màu trở thành nhạt. Hẳn là bởi vì hắn thay cũ đổi mới rất nhanh. Dù sao Châu Phong vô luận là trúng độc, vẫn là vết thương tốc độ khôi phục đều khác hẳn với thường nhân. Vậy phiên phức hẳn là làm xong chưa? Phí lao đại nhìn về phía Châu Phong sau lưng. Phí lao đại xa xa liền thịch vạ. Đã hiện tại và đến, như vậy mặt trăng tộc hỗn loạn cũng đã giải quyết hết. Ân, nội loạn tạm thời bình lặng. Châu Phong gật gật đầu. Bất quá hắn trước tiên, vẫn là hỏi thăm một tình huống. Gút đã tỉnh lại, nhưng là hiện tại còn muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, hắn vết thương không thể động đậy. Phí lão đại giải thích nói. Nghe được Gút đã tỉnh lại, Châu Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đã hiện tại Gút đã tỉnh lại, kia rất nhiều chuyện liền đơn giản nhiều. Nếu là Gút một mực hôn mê bất tỉnh, thậm chí là chết, chỉ sợ mặt trăng tộc còn sẽ lần nữa phát sinh nội loạn. Ta mang theo hai người đi gặp hắn một chút. Châu Phong chỉ hai người, đó là và cùng một cái khác trưởng lão. Không có vấn đề, Gút cũng rất muốn biết thung lũng hiện tại xảy ra chuyện gì. Phí lão đại gật gật đầu. Rất nhanh Châu Phong đám người liền đi tới Gút trong phòng. Tù trưởng và liếc mắt liền thấy được, nằm ở trên giường Gút. Lúc này Gút và còn có Châu Phong, còn có tứ trưởng lão. Gút nhìn thấy Châu Phong mấy người cũng rất kích động, dãy rủa lấy muốn ngồi dậy đến. Bất quá bên cạnh hai cái nữ giả nhân vội vàng ngăn lại Gút. Các nàng đạt được mệnh lệnh, nhất định không thể để cho Gút tùy tiện đứng dậy. Gút, ngươi trước nằm xuống, ngươi thương thế không thể động đậy. Có rất nhiều sự tình phải nói cho ngươi đây. Châu Phong mở miệng nói ra. Tốt a. Gút lúc này mới gật gật đầu. Châu Phong đám người ngồi ở bên cạnh, đem sự tình trải qua nói một lần. Khi biết được đại trưởng lão cư nhiên liên hiệp đại tế ti, muốn lựa chọn mới thủ trưởng, Gút cả người trợn mắt hốt mồm. Hiển nhiên Gút cũng không có ngờ tới sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Cả người hắn chau mày, sa vào đến trong trầm tư. Tù trưởng ngươi không có việc gì liền tốt. Hiện tại đại trưởng lão chết rồi, Hắc Thạch cũng bị bắt, sẽ không còn có phản loạn. Tứ trưởng lão ở bên cạnh nói ra. Thuận tiện hỏi thăm xử trí như thế nào Hắc Thạch. Gút suy nghĩ một chút. Hắc Thạch là bị che đậy, hắn không biết ta còn sống, thả hắn là được. Gút sau đó nói ra. Và gật gật đầu. Lấy Hắc Thạch tính cách, nếu như biết Gút còn sống, là tuyệt đối không dám đi theo đại trưởng lão cùng một chỗ phản loạn. Hắc Thạch cũng là bị lừa. Tu trưởng, thế nhưng là Hắc Thạch dù sao cùng theo một lúc phản loạn, nếu như hắn tương lai lại làm ra động tác này. Tứ trưởng lão có chút do dự, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Ta đã nói qua, liền chấp hành ta mệnh lệnh. Gút khoát khoát tay. Tứ trưởng lão lập tức im miệng, đồng thời trong lòng nhịn không được cảm khái. Quả nhiên Gút mới thật sự là tù trưởng. Một vạn cái Hắc Thạch cũng so ra kém Gút. Châu Phong ở bên cạnh không nói gì, bất quá hắn cảm thấy Gút cũng không phải nương tay. Ban đầu xử trí tạm những cái kia người thời điểm, phất phất tay liền rơi mười mấy cái đầu. Mà là bởi vì lưu lại Hắc Thạch, chẳng những không có bất kỳ nguy hại gì, nhưng mà sẽ có càng lớn tác dụng. Vạn nhất nếu có người lần nữa muốn hoạch định phản loạn, kia nói không chừng liền sẽ liên lạc Hắc Thạch. Nhưng là Hắc Thạch gia hỏa này, chẳng những phái không lên tác dụng gì trận, chỉ có thể cản trở mà thôi. Lần này đại trưởng lão nếu như không có lựa chọn Hắc Thạch, mà là lựa chọn những người khác trở thành mới tù trưởng, đoán chừng còn có thể đưa đến một chút tác dụng. Không giống như là Hắc Thạch, chẳng những không có người ủng hộ, ngược lại có một đoàn người phản đối. Châu Phong, lần này cảm ơn ngươi. Gút quay đầu nhìn về phía Châu Phong. Đây cũng là vì giữa chúng ta minh ước. Châu Phong gật gật đầu. Mắt thấy Gút sắc mặt biến bạch, Châu Phong biết hắn đây là mệt mỏi. Thế là Châu Phong biểu thị Gút trước nghỉ ngơi. Dù sao trong khoảng thời gian này và đám người đều tại, có lời gì có thể từ từ nói. Mà Châu Phong nhưng là dự định trở lại trung tâm doanh địa. Bởi vì hiện tại Tử Vong Sơn cũng không có chuyện gì. Hắn dự định nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó mang người đi huyết cốc xem xét một cái. Huyết cốc vị trí, kỳ thực khoảng cách Tử Vong Sơn thêm gần một chút. Nhưng là Châu Phong hiện tại không thể lại từ Tử Vong Sơn điều tay người. Vẫn là từ đó tâm doanh địa điều tay người càng tốt hơn. Với lại bên kia cũng cần mình vào chấn. Tin tức xác định sao? À, về nạ xà nhìn trước mặt mấy cái bộ hạ. Đây hai ngày chúng ta đều tận mắt thấy, quỷ đỏ mang người tại huyết cốc xung quanh. Trong đó một cái thái dương tộc dã nhân bội vàng giải đáp. Nghe được câu này, à về nạ xà cho mày. Đây quỷ đỏ lại đang dở trò quỷ gì? Hắn tự lẩm bẩm. Huyết cốc cái chỗ kia thế nhưng là cấm kỵ. Thế nhưng là quỷ đỏ lại mang người ở bên kia tìm kiếm, chẳng lẽ là đang tìm cái gì đồ tốt? À về nạ xà cảm thấy ở trong đó nhất định có vấn đề. Dù sao hắn không thể để cho quỷ đỏ đạt được, vậy liền ảnh hưởng mình hướng Thái Dương tộc tù trưởng báo thủ kế hoạch. Cho những cái kia kẻ ngoại lai phải đưa vật tư, chuẩn bị xong chưa? À về nạ xà thấp giọng hỏi. Vì phòng ngừa để lộ tin tức, chuyện này à về nạ xà đều là giao cho trước mặt mấy cái tâm phúc tới làm. Chuẩn bị xong. Cái kia Thái Dương tộc dã nhân liền đội vàng gật đầu. Cho ta lại thêm hai đầu heo rừng, mặt khác hướng bọn hắn truyền lại một tin tức, ta muốn cùng Châu Phong gặp mặt. À về nạ xà híp mắt nói ra. Vâng. Trung tâm doanh địa. Châu Phong trở lại nơi này. Trên người ngươi những vật này, làm sao lau không rơi a? Tần Hiểu Tuyết cầm lấy khăn lông ướt, cho Châu Phong lau nửa ngày. Cũng không có cách nào, đem hắn trên thân thuốc nhuộm lau. Những này là dã nhân dùng để khi xăm hình, hẳn là tiếp qua hai ngày liền không có. Châu Phong giải thích lên, ra hiệu Tần Hiểu Tuyết không cần lại lau. Tốt a. Đúng. Doanh địa gần đây phát sinh có chút tình huống, ta hẳn là nói với ngươi một cái. Tần Hiểu Tuyết khẽ cho mày.